Chương 208. Dạ tập. Chương 208. Dạ tập. Các hạ đến tột cùng là ai? Đêm khuya đến thăm, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lý quán chủ ra vẻ chấn định nghiêm nghị dò hỏi, trong lòng cảnh báo hối giải. Kia nữ quỷ giống như thân ảnh, đúng là để hắn cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta Thần Long Võ Quán đến cùng làm cái gì, thế mà lại chọc tới bực này kinh khủng tồn tại. Tô Cửu Nhi im lặng không nói, khóe môi câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Chỉ gặp nàng tố thủ nhẹ giơ lên, tinh tế như ngọc giữa năm ngón tay, tản ra làm người sợ hãi tử vong khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu đen như mực xiềng xích từ nàng lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra, xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Xiềng xích phía trên oan hồn quấn quanh, thê lương gào thét, mang theo băng lãnh tử vong khí tức, hướng về kia mực áo lao giả quấn quanh mà đi. Lý Long Tượng lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, Trảm Long kiếm quyết bị hắn trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp hai đạo lăng lệ kiếm cương, nhất thanh nhất bạch, chống rông xuất hiện ở bên người hắn, thân kiếm dài ước chừng hai thước, hàn quang lạnh thấu xương, phảng phất có thể đem không khí đều cắt ra. Trong thư phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh thấu xương kiếm khí tràn ngập mỗi một góc, đem bàn đọc sách, giá sách cùng các loại bài trí quấy đến vỡ nát. Đi. Lý Long Tượng kiếm chỉ vung lên, hai đạo Trảm Long kiếm cương lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, hung hăng chém về phía kia đánh tới xiềng xích. Keng. Một tiếng vang dọn, xiềng xích hướng thanh mà đứt, bị Trảm Long kiếm cương tại chỗ chém làm ba đoạn. Nhưng mà, không đợi Lý Long Tượng buông lỏng một hơi, chỉ thấy đứt gãy xiềng xích như con giun, chỗ đứt hắc khí phun trào, qua trong giây lát liền chia ra làm ba, lần nữa hướng phía Lý Long Tượng quét sạch mà đi. Người sau căn bản không kịp phản ứng, liền bị ba đầu xiềng xích trói thật chặt, không thể động đậy. Trên xiềng xích những cái kia vết hồng sắc cấm hồn, phát ra hưng phấn tiếng gào thét, như là ác quỷ giống như dương nhanh múa vút nhào về phía Lý Long Tượng, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lý Long Tượng lập tức cảm giác một cỗ toàn tâm đau đớn lan khắp toàn thân, giống như là có vô số dễ cương châm tại xé rách huyết nhục của hắn, gặm nuốt linh hồn của hắn. Hắn nhịn không được há to mồm, phát ra y mắng kêu rên, thân thể liều mạng dây rủa lấy, muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Nhưng mà, không có kim cương lưu ly thân bực này thần công bằng thân hắn, lại có thể nào ngăn cản âm hồn ăn mòn. Dần dần, Lý Long Tượng ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt thế giới trở nên một mảnh huyết hồng, thân thể cũng dần dần đã mất đi khí lực, cuối cùng vô lực rủ xuống đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Long Tượng thân thể bay ra khỏi một đường huyết sắc âm hồn, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, bị hút vào xiềng xích bên trong. Vô thường quỷ tỏa đạt được mới chất dinh dưỡng, khí thế lại tăng mạnh mấy phần. Tô Cửu Nhi nhìn xem một màn này, khoe miệng lộ ra một tia băng lãnh mà nụ cười thỏa mãn, giống như là ăn vào cái gì chân tu mỹ vị. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, thon dài năm ngón tay bỗng nhiên một nắm. Nhiên hồn. Oeng. Cháy đường hực huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem xiềng xích thôn vệ liên đối lấy Lý Long Tượng thi thể cũng cùng nhau bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành một đám tro tàn. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi cháy khét. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Cửu Nhi mặt không thay đổi thu hồi xiềng xích, đi đến đống kia còn tại phả ra khói xanh cho cốt trước, lưu lại một cái Tạ Vương các đặc hữu mặt quỷ tiêu ký. Sau đó quay người rời đi, biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm, ánh trăng như ngân huy giống như chút xuống, chiếu rọi tại bãi kia còn tại phả ra khói xanh cho cốt bên trên, lộ ra phá lệ thê lương cùng quỷ dị. Thiên Thủy Thành mạnh nhất võ quán quán chủ, cứ như vậy không minh bạch, chết không toàn thây chém giết tiên thiên cảnh cao dài tà tu, thu hoạch thọ nguyên 768 năm. Trấn Ma Ti trụ sở, giáp tự 69 hào viện. Cố Thành nhìn xem bảng bên trên tung ra nhắc nhở, nguyên bản đang muốn gấp thức ăn tay có chút dừng lại, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện ý cười. Cửu Nhi đã thủ. Cố Thành trong lòng cảm thấy hài lòng, linh hồn này tàn ảnh, dùng ngự khí chi pháp luyện thành khí linh, thật sự là thuận tiện. Có thêm một cái trung thành tuyệt đối cường lực tay chân, bản thân ý thức không cần tự mình điều khiển. Bởi vì chủ tớ tâm ý tương thông, người giết người đầu, tính chính mình trên thân. Có Tô Cửu Nhi cái này trợ thủ đắc lực, sau này rất nhiều không tiện tự thân xuất mã chuyện, đều có thể buông tay đi làm đáng tiếc duy nhất địa phương, chính là vô thường quỷ tỏa dạng này đỉnh cấp pháp khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng linh hải cảnh yêu buộc, hẳn là cũng có dị khúc đồng công địa phương. Vì có thể lại nhiều mấy cái cường lực tay chân, Cố Thành trong lòng âm thầm quyết định, sau này luyện chế linh hải yêu buộc, liền phải tìm có thể tuôn ra linh hồn tàn ảnh đến luyện chế. Trong lúc đang suy tư, một tiếng kêu gọi tướng lệnh hắn trở lại nhìn xem. Cố thủ tịch. Ngồi đối diện hắn Đường Linh Ngọc phát giác được sự khác thường của hắn, để ly rượu trong tay xuống, lo lắng mà hỏi thăm. Nghĩ cái gì đâu? Như thế mê mẩn. Không có cái gì. Cố Thành trở lại nhìn xem, bất động thanh sắc che giấu tâm tình của chính mình, thuận miệng qua loa nói. Ta đang nghĩ, đạo này yêu thú thịt, hỏa hầu kém một chút, có chút già rồi. Không có việc gì, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Đường Linh Ngọc uyển chuyển cười một tiếng, thanh tịnh trong con ngươi mang theo mỉm cười. Ngươi thích liền tốt. Cố Thành nghe vậy trong lòng ấm áp, giơ ly rượu lên, kính nàng một chén. Từ khi Hứa Văn Ưng chỗ ấy biết được Giao Long yêu hệ chuyện, Cố Thành liền định tìm Đường Linh Ngọc hỗ trợ hao lông dê. Đường Linh Ngọc nghe được thỉnh cầu của hắn sau, tất nhiên là không chút do dự đáp ứng, khiến Cố Thành rất là cảm kích. Vì cảm tạ, hắn còn tự thân xuống bếp, cố ý làm một bàn mỹ thực, dùng để khao đối phương. Hai tháng không thấy, hai vị hảo hữu tại trên bàn rượu nói chuyện trời đất, nâng ly cả chén, trong bất chi bất giác đã đến nửa sau đêm. Đường Linh Ngọc không thắng tự lực, ghé vào trên mặt bàn ngủ thật say. Cô gái này học bá ngày bình thường khí khái hào hùng mười phần, ăn nói có ý tứ dáng vẻ, cùng cái nữ tướng quân giống như. Hiện tại ngủ say bên trong, gương mặt xinh đẹp hơi say rượu dáng vẻ, nhiều hơn mấy phần nữ tính ôn nhu. Cố Thành xem xét hai mắt, ẩn ẩn phát giác cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Hắn rón rén đi đến Đường Linh Ngọc bên người, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi vào thiên phòng. Đường Linh Ngọc thân thể rất mềm, tiêu chuẩn cành cây nhỏ kết quả lớn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, vô cùng dễ nghe. Cố Thành bất vi sở động, đưa nàng đặt ở thiên phòng trên giường, đắp kín mền, sau đó quay người đi trở về gian phòng của mình.
Trong phòng, Tô Cửu Nhi sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. "Chủ nhân, may mắn không làm được bệnh." Tô Cửu Nhi không mình hành lễ, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh.
"Ừm, làm không tệ." Cố Thành gật đầu tán thành, trong lòng âm thầm cảm khái vô thượng quỷ tỏa cường đại. Nếu để cho hắn tự thân xuất mã, tự nhiên cũng có thể đem kia Lý Long Tượng tùy tiện chém giết. Nhưng nào ra động tĩnh, khẳng định không giống vị này Tả Vương các thứ 9 thiên mệnh như vậy chuyên nghiệp. Vì chủ nhân phân ưu, chính là Cửu Nhi phải làm. Tô Cửu Nhi nghe được Cố Thành khích lệ, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một tia khó gặp vui sướng. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của nàng lại trở nên nghiêm túc lên, trong giọng nói mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. "Chủ nhân, thiên phòng bên trong nữ nhân kia đang vừa ngủ, tựa hồ đối với ngài mưu đồ làm loạn, có muốn hay không ta đi đưa nàng giết chết, chấm dứt hậu hoạn?"
"Không cần." Cố Thành lập tức dở khóc dở cười, trong lòng âm thầm cảm thán, thật không hổ là Tả Vương các thứ 9 thiên mệnh, sát tính cũng quá nặng đi. Hắn nhìn xem Tô Cửu Nhi một mặt cửu thị dáng vẻ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này khí linh là bởi vì nhìn thấy chính mình ôm Đường Linh Ngọc trở về phòng, cho nên ăn dấm rồi? Chương 209, Tâm Bảo. Chương 209, Tâm Bảo. Chương 209, Tâm Bảo, quỷ dị sừng rồng, ngoài ý muốn phát hiện. Cố Thành lặng lặng nhìn chăm chú Tô Cửu Nhi, nhíu mày, thâm thúy trong hai con ngươi lướt qua một tia cổ quái đạo này từ linh hồn tàn ảnh ngưng tụ mà thành khí linh, hắn tồn tại chi kỳ lạ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tô Cửu Nhi cũng không phải là bình thường khí linh như vậy máy móc khô khan, nàng có được cùng khi còn sống không khác linh trí. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều phảng phất ngày xưa vị kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Tả Vương các sát thủ tái hiện với thế. Quả thật, Tô Cửu Nhi đối với hắn có tuyệt đối trung thành, cao như vậy linh trí, cũng mang ý nghĩa nàng có được cực cao tự chủ năng lực hành động, có thể vì hắn tránh khỏi không ít phiền phức. Nhưng Cố Thành trong lòng rõ ràng, đối với một kiện binh khí mà nói, quá cao linh trí cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Trầm ngâm một lát, thần sắc hắn nghiêm một chút, trong giọng nói lộ ra một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Thu hồi ngươi những cái kia nguy hiểm ý nghĩ, ngươi bây giờ đã không phải là Tả Vương các sát thủ, sau này không có ta mệnh lệnh, không cho phép tự tiện hành động, càng không cho phép tùy tiện giết người." "Là." Cửu Nhi cần tuân chủ nhân dạy bảo. Tô Cửu Nhi bị Cố Thành uy thế chấn nhiếp, thân thể mềm mại run lên, vội vàng quỳ xuống nhận sai, run lẩy bẩy, không dám có chút làm trái chi ý. Cố Thành hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Tô Cửu Nhi lập tức hóa thành một đường đen nhánh lưu quang, chui vào bên hông hắn trong túi trữ vật, biến mất không thấy gì nữa. Xử lý xong đây hết thảy, Cố Thành đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mực đậm giống như bóng đêm, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Thần Long Võ quán quán chủ Lý Long Tượng đã chết, đã giải quyết xong hắn một cọc tâm sự, cũng hoàn thành Hoàng Thiên đi tàn hồn nguyện vọng. Là thời điểm nên đi để cái kia sắc phê lão đầu làm tròn lời hứa. Chỉ cần đạt được giao lão nhị cây kia linh hải cảnh giao long độc giác, ta liền có thể đem Trảm Long kiếm quyết khắc đến cực ý cảnh. Nghĩ đến cái này, Cố Thành trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa nóng. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần tinh khí, mở ra hệ thống bảng đem 120 năm thọ nguyên đều quán chú đến Hoàng Thiên làm được linh hồn tàn ảnh bên trong. Hốt hoảng ở giữa, một vị người mặc Thần Long Võ quán võ đạo phục lão giả hư ảnh tại Cố Thành trong đầu dần dần rõ ràng. Lão giả râu tóc bạc trắng, tuế nguyệt trên mặt của hắn lưu lại danh sâu hoắm, nhưng này thẳng tắp cái eo cùng ánh mắt sắc bén vẫn như cũ lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn thân thể mặc dù hư ảo, lại tản ra độc thuộc về Tiên Thiên Tông sư cường đại khí tràng, làm lòng người sinh kính sợ. Theo thọ nguyên không ngừng dốc vào, bảng bên trên ghi chép bắt đầu nhấp nhô năm thứ nhất, người đem Hoàng Thiên làm được linh hồn tàn ảnh lại lần nữa tỉnh lại. Hắn nhìn thấy ngươi vị này chi tâm hảo hữu, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một vòng vui vẻ. Khi hắn biết được ngươi đã xem kia hố bức quán chủ Lý Long Tượng giết chết sau, Hoàng trưởng lão như chút được gánh nặng, giải quyết xong khi còn sống cuối cùng nhất một cọc tâm sự, đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lập tức quỳ mọp xuống đất. Xuất phát từ đối ngươi cảm kích, Hoàng Thiên đi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem mình biết hết thảy không giữ lại chút nào địa cáo chi với ngươi. Ngươi biết được một chỗ Thần Long võ quán, địa xuống dưới bảo khố, vị trí. Đến tận đây, cái này một sợi tàn hồn đối ngươi mà nói lại không bí mật có thể nói. Còn thưa Thọ Nguyên, 21.1405. Cố Thành chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh chỗ sâu, một vòng dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Có lẽ là vì che giấu kia linh hải cảnh giao long sừng khí tức. Thần Long võ quán dưới mặt đất bảo khố cũng không thiết trí trong thành, mà là tại Thiên Thủy thành đông giao một chỗ trong bãi tha ma. Cái địa phương quỷ quái kia loạn ngôi mộ chồng, âm phong trận trận, người bình thường tránh không kịp, cũng là đích thật là cái dấu kín bảo vật tuyệt hảo chi địa. Lại thêm bố trí tỉ mỉ bí ẩn trận pháp, càng là vạn vô nhất thất. Đám này ra hỏa cũng là tà tính, tuyển tại loại này âm trầm địa phương, liền không sợ âm khí quá nặng, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma sao? Cố Thành giật giật khoe miệng, trong lòng âm thầm nhả rãnh. Nhưng mà mặc kệ thế nào nói, cái này bảo tàng địa phương càng vắng vẻ, càng thuận tiện hắn tiếp xuống hành động. Theo sau hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền lặng lẽ biến mất tại trong phòng. Màn đêm buông xuống, trăng sao ảm đạm. Cố Thành thân hình hóa thành một đường im ắng bóng đen, từ Thiên Thủy thành trong bầu trời đêm lướt qua, giống như cùng đêm tối hòa làm một thể đạt đến cực ý tiêu diêu thừa phong quyết toàn lực thi triển, tốc độ càng là nhanh như quỷ mị. Nhưng mà trong khoảnh khắc, liền đã lướt qua Thiên Thủy thành tường thành, đến thành đông vùng ngoại ô bãi tha ma âm phong nhẹ nào, như khóc như tố. Trắng bệnh dưới ánh trăng, bãi tha ma hoang vu một mảnh, tạp thảo tùng sinh, mộ phần trùng trải rộng. Lạnh lẽo khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người rùng mình. Cố Thành lăng chống rông độ, mắt sáng như đuốc, cẩn thận tìm kiếm lấy hết thảy xung quanh. Tiên Thiên cảnh đỉnh phong cường hãn thần niệm, tăng thêm Hoàng trưởng lão cung cấp phương pháp phá giải, trong bãi tha ma những cái kia mê trận, huyễn trận trong mắt hắn như là không có tác dụng. Không ra một lát, Cố Thành liền khám phá hết thảy hư ảo, đáp xuống bãi tha ma chỗ sâu, một khối không chút nào thu hút trước mộ bia. Hắn nhẹ nhàng gõ đánh mộ bia ba lần, mặt đất có chút rung động, một cái đen như mực cổng vào lặng yên xuất hiện ở trước mắt. Cố Thành hít sâu một hơi, thả người nhảy vào trong đó. Thông đạo khúc chiết vô lượng, phản phất không có cuối cùng, cũng không biết thông hướng phương nào. Không biết đi được bao lâu, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa rộng rãi mật thất dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Vừa mới bước vào, một cỗ lạnh thấu xương yêu ma sát khí, theo làm người sợ hãi cảm giác áp bách, đập vào mặt. Cố Thành ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp mật thất chính giữa, một cây dài khoảng 5 trượng giao long độc giác, như là kình thiên cự kiếm giống như đứng sừng sững, tản ra ánh sáng yêu ớt. Giao long độc giác chung quanh, còn tán lạc mấy cái bộ đoàn, hiển nhiên là cung cấp thần long võ quán các trưởng lao ở đây tu luyện sử dụng. Kỳ quái, liền xem như linh hải cảnh giao long độc giác, nhưng kia giao phá thiên đều treo hơn 200 năm, vì sao còn lưu lại như thế mạnh yêu sát khí? Cố Thành nhìn qua trước mắt cái này sát khí nghiêm nghị giao long độc giác, trong lòng rất là rung động. Khó trách thần long võ quán người sẽ đem căn này sừng rồng giấu ở bãi tha ma dưới mặt đất, nếu là không có nơi đây âm khí làm yểm hộ, chỉ sợ vài phút liền sẽ bại lộ. Đang lúc Cố Thành đưa tay tìm kiếm, muốn đem bảo vật này thu vào chữ vật đại lúc, kia tại thức hải bên trong tới lui không đầu mực dao, đột nhiên táo động, một cỗ khát vọng mãnh liệt cảm xúc truyền lại đến trong đầu của hắn. Đây là? Cố Thành một mặt kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Hắn biết, trước mắt căn này to lớn giao long độc giác, cùng hắn giao long yêu bộc có cùng nguồn gốc, đều là nguồn gốc từ kia 200 năm trước, bị Thanh Liên Tôn giả một kiếm chém giết ác giao giao phá thiên. Thế nhưng là lúc trước hắn móc ra viên kia nguyên trang linh hải yêu hồi lúc, cái này giao long yêu bộc cũng còn lâu mới có được bây giờ như vậy kịch liệt phản ứng a. Chẳng lẽ nói, cái này giao long độc giác đối với nó mà nói, đúng là so viên kia đại biểu cho lực lượng bản nguyên linh hải cảnh yêu hạch còn trọng yếu hơn. Cố Thành đè xuống nghi ngờ trong lòng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mắt giao long độc giác. Nguyên bản hắn chỉ muốn dùng nó tới tu luyện Trảm Long kiếm quyết, lại không nghĩ rằng lại còn có như vậy ngoài ý muốn phát hiện. Cố Thành hít sâu một hơi, đem chuyện tu luyện tạm thời cất đặt một bên, chậm rãi đưa bàn tay dán vào. Oeng! Một cỗ cuồng bạo yêu sát khí, trong nháy mắt dọc theo cánh tay của hắn tràn vào thể nội, như là vỡ đê hồng thủy. Dù hắn thân phụ bất tử tu la thân cũng cảm thấy một trận hãi hùng kết vía. Cố Thành biến sắc, không do dự nữa dựa theo giao long yêu bộ khao khát, vận chuyển thần thông, hóa huyết dung lô, đồng thời khắc mệnh gia tốc, thử cưỡng ép luyện hóa căn này kiếm sừng. Còn thừa thọ nguyên phía sau số lượng, lại lần nữa bắt đầu phi tốc giảm bớt. Chương 210. Pháp khí. Kiếm sừng lai lịch, thần thông phá thiên. Chương 210. Pháp khí. Kiếm sừng lai lịch, thần thông phá thiên. Năm thứ nhất, ngươi nếm thử lấy hóa huyết thần thông, luyện hóa giao phá thiên kiếm sừng. Giao phá thiên khi còn sống chính là linh hải cảnh kinh khủng đại yêu, hắn độc giác càng là ẩn chứa cuồng bạo vô song yêu ma sát khí, như muốn trực tiếp luyện hóa, khó như lên trời. Ngươi hóa huyết thần không thông qua tiên tiến cảnh, luyện hóa giật gấu và vai, tốc độ vô cùng chậm rãi. Nhưng mà ngươi có hùng hậu thọ nguyên bản thân, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tựa như con kiến vệ xương giống như, ngày qua ngày, năm qua năm địa chậm rãi luyện hóa, thể phải đem cái này giao long độc giác triệt để thôn phệ. Thứ 317 năm, mấy trăm năm dốc lòng luyện hóa, để ngươi càng thêm cảm nhận được cái này mai giao long độc giác chỗ bất phàm. Nó khác biệt với trước ngươi luyện hóa yêu ma huyết đục hoặc yêu hạch, ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thủ yêu sát chi lực. Tại cỗ lực lượng này rèn luyện dưới, ngươi nhục thân cường độ đạt được một chút tăng lên, bất tử tu la thân tinh tiến thần tốc, đồng thời trong cơ thể ngươi khí hải tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, lặng yên bành trướng một vòng, thương long bách luyện uy lực nâng cao một bước. Ồ, cái này linh hải cảnh giao long sừng lại còn có thể cường hóa thương long bách luyện. Cố Thành trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội trào lên thương long chân khí, so sánh với di vãng càng thêm hùng hồn bá đạo, phảng phất một đầu ngủ say cự long sắp thức tỉnh. Mặc dù công pháp bản thân không thay đổi, nhưng kia thực tế triển hiện ra uy lực cũng đã hoàn toàn tiến hóa đến một cái cấp độ mới tinh. Xem ra ta trước đó đoán không sai, vị kia chấn thủ đại nhân thu thập như vậy nhiều giao long bộ kiện, đoán chừng cũng là vì cái này một mục đích. Đang lúc Cố Thành âm thầm suy tư thời điểm, bảng bên trên ghi chép lại đột nhiên phát sinh biến hóa, làm hắn trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Thứ 1317 năm, nhiều năm cố gắng dưới, ngươi thành công đem giao long độc giác luyện hóa hơn phân nửa. Nhưng mà lâu dài tháng dài bị yêu sát ăn mòn, tinh thần của ngươi cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, một nước vô ý lâm vào yêu sát bệnh huyễn cảnh ở trong. Thứ 1482 năm, yêu sát huyễn cảnh tựa như ảo mộng, ngươi hóa thân thành một đầu sơ nhập linh hải cảnh màu mực giao long, tại thiên thủy hà bên trong tùy ý ngao du. Là ngươi mới vào linh hải lễ vật, một vị trong mắt màu vàng nóng lao giả đưa ngươi độc giác gỡ xuống, một phen tế luyện sau, một lần nữa sao về đỉnh đầu của ngươi, tản ra trận trận uy áp. Thứ 1536 năm, ngươi ẩn ẩn cảm giác được căn này kiếm sừng phảng phất kéo ra ngươi đại bộ phận lực lượng, tu vi tăng lên trở nên dị thường chậm chạp. Nhưng chính là nương tựa theo căn này vô kiên bất tồi kiếm sừng, những cái kia tu vi xa mạnh với ngươi yêu ma không một không thành bại tướng dưới tay ngươi, thần phục tại ngươi long uy phía dưới. Thứ 1917 năm, ngươi dựa vào kiếm sừng chi lợi, một kích xuyên thủng một tôn linh hải cảnh sư yêu đầu lâu. Sự tình sau, ngươi ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào sư yêu xảo huyệt chỗ sâu, nơi đó vây quanh yến, vòng mập yến gầy, đều là kia sư yêu hậu cung giai lệ. Ngươi tà mị cười một tiếng, đem những này mỹ nhân đều bỏ vào trong túi, từ đây hàng đêm sinh ca, được không khoái hoạt. Thứ 2.143 năm, ngươi nhấc lên thao thiên cự lãng, đem thiên thủy hà bờ thành trấn hóa thành một vùng biển mênh mông. Trấn thủ một phương linh hải tôn giả đến đây ngăn cản, lại bị ngươi một góc đâm chết. May mắn còn sống sót nhân loại co rúm lại tại phế tích bên trong, vì lắng lại lửa giận của ngươi, bọn hắn nơm nớp lo sợ địa dâng lên trăm tên tuổi trẻ thiếu nữ làm tế phẩm. Nhìn qua những này lê hoa đái vũ mỹ nhân, ngươi lửa giận hơi dừng, tạm thời buông tha những này sâu kiến. Cái này giao lão nhị nếu là có thể sống đến bây giờ, đoán chừng có thể cùng hoàng trưởng lão có rất nhiều tiếng nói chung a. Cố Thành nhìn qua bảng bên trên đổi mới các loại kỳ hoa nội dung, không khỏi mặt sầm lại. Không hề nghi ngờ, lần này yêu sát ảo cảnh chủ đề lại là giao phá thiên đầu kia ác giao, tại khi còn sống làm các loại lạ sự. Chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này yêu sát huyễn cảnh bên trong dung nhập càng nhiều mạo hiểm kích thích khung cảnh chiến đấu, còn vạch trần nó cái này mai kiếm sừng lai lịch. Cái kia trong mắt màu vàng nóng, uy thế bức người lão giả, hẳn là Giao Long cung vị kia, lão Giao Vương, đi. Cố Thành sờ lên cằm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Như thế nói đến, Giao Phá Thiên căn này kiếm sừng, lại như cùng pháp khí, từng bị lão Giao Vương tự mình từng tế luyện. Khó trách biết ẩn chứa cường đại như vậy yêu sát chi lực. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Cố Thành lại không khỏi nhớ lại hắn ban đầu ở Thủy Vân Trạch, đánh giết đầu kia Tiên Thiên Long Quy, Giao Vô Thương. Cái kia sắt con rùa, không chỉ có tự thân lực phòng ngự kinh người, người khoác món kia màu đen bảo giáp càng là không thể phá vỡ. Nương tựa theo kia một thân bảo giáp, nó lấy chỉ là Tiên Thiên trung giai tu vi, sửng sốt từ một vị từ gia linh hải tôn giả lôi pháp vênh sát xuống dưới chạy thoát, có thể thấy được kia thân bảo giáp lực phòng ngự có bao nhiêu sao biến thái. Bây giờ nghĩ lại, Giao Vô Thương cái này thân bảo giáp, chỉ sợ cùng nó, nhị thuốc, Giao Phá Thiên, kiếm sừng, đều là xuất từ lão Giao Vương chi thủ, là hàng thật giá thật yêu ma pháp khí. Cố Thành trong lòng âm thầm cảm khái. Cái này Giao Long nhất tộc, ngược lại là cùng kia hồ yêu nhất tộc, đều thuộc về là yêu ma ở trong dị loại. Mà lại khách quan với đám kia thối hồ ly trận pháp, lão Giao Vương tay này luyện khí chi pháp, không thể nghi ngờ là muốn càng thêm tinh diệu, đáng sợ hơn. Nhưng nó cái này luyện khí chi pháp, lại là học với ai đâu? Ngay tại Cố Thành âm thầm suy tư thời điểm, bảng bên trên các loại kỳ hoa ghi chép, cuối cùng là có biến hóa 14. Thứ 2731 năm, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, ngươi cuối cùng sẽ rách tầng kia hư ảo lồng giam, từ đó tránh thoát mà ra. Ngàn năm yêu sát huyễn cảnh, giống như một trận thí luyện, rèn luyện tinh thần của ngươi cùng ý chí, làm ngươi thần niệm cường độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Quay đầu quá khứ, những cái kia tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch liều mạng tranh đấu, bây giờ đều hóa thành ngươi trên con đường tu hành quý giá tài phú. Ngươi tinh tế phẩm vị, dụng tâm cảm ngộ, lại từ đó lĩnh ngộ ra một môn uy lực tuyệt luân thần thông. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống luồng sức mạnh mạnh mẽ này, thần thông uy lực cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Ngươi lĩnh ngộ thần thông, Thiên Thiên, Chân, Phá Thiên. Ồ, thế mà lĩnh ngộ thần thông. Cố Thành mặt lộ vẻ dị sắc, cái này bị Lao Giao Vương từng tế luyện kiếm sừng, lại còn có bực này diệu dụng. Hắn không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào bảng, cẩn thận xem xét lên kỹ càng giới thiệu Thiên Thiên, Chân, Phá Thiên, lấy Phá Thiên chi thế, đánh nát hết thảy trở ngại. Công kích của ngươi bên trong ẩn chứa một cố vô kiên bất tồi phá diệt chi ý, lại kiên cố phòng ngự, trong mắt ngươi cũng như giấy mỏng giống nhau yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần một kích, liền có thể nhẹ nhõm xuyên thủng. Phá Thiên chi thế, không gì không phá. Cố Thành thấp giọng tự nói, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này, Phá Thiên, thần thông chợt nhìn, cùng Tiêu Gia Tuyệt Học Âm Dương Tuyệt Tiên thủ giống nhau đến mấy phần, đều là sở trường với phá phòng thủ đoạn. Nhưng mà tinh tế phẩm vị, liền có thể phát giác trong đó cách biệt một trời. Âm Dương Tuyệt Tiên thủ, âm chi thủ, giảng cứu chính là lấy điểm phá diện, nhất kích tất sát, hắn tinh túy tại với nhược điểm công kích. Nhưng nếu như địch nhân thực lực quá mức cường đại, phòng ngự không có kẽ hở, môn tuyệt học này liền lộ ra lực bất tòng tâm. Mà cái này, Phá Thiên, thần thông, lại là bá đạo tuyệt luân, phá giáp thật tổn thương, bất kỳ cái gì phòng ngự tại trước mặt nó đều như là không có tác dụng, chỉ có đối cứng kỳ phong mang. Liền xem như sở trường phòng ngự linh hải cảnh cường giả, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Đây vẫn chỉ là lĩnh ngộ bộ phận thần thông, nếu như ta có thể đem cái này Giao Long yêu bộ hoàn toàn tế luyện, bằng vào tứ linh chân ý công pháp đặc tính, ta liền có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ bản đầy đủ, Phá Thiên, thần thông a. Cố Thành trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Một bên khác, trải qua vừa rồi huyễn cảnh tẩy lệ sau, Giao Long sừng nửa sau đoạn luyện hóa lại không khốn cảnh có thể nói. Theo thọ nguyên phi tốc trôi qua, rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc thứ 3398 năm, trải qua thiên tân vạn khổ, ngươi cuối cùng đem căn này Giao Long kiếm sừng triệt để luyện hóa. Bàng bạc yêu sát chi lực, hòa tan vào thức hải ngươi Giao Long yêu bộ, tế luyện tiến độ tăng lên trên diện rộng, khoảng cách triệt để đem nó hoàn toàn tế luyện, cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Còn thưa thọ nguyên, 17742 năm chương 211. Cự ý. Một kiếm phá thiên cung, một kiếm trảm quỷ thần. Chương 211, cự ý. Một kiếm phá thiên cung, một kiếm trảm quỷ thần. U ám trong mật thất dưới đất, Cố Thành mí mắt có chút rung động, cuối cùng mở hai mắt ra. Một vòng ánh sáng màu vàng từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, như là tiềm phục tại trong thâm viên Giao Long, đột nhiên mở ra nó kia băng lãnh thụ động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, kia nguyên bản đứng sừng sững ở trước người Giao Long kiếm sừng, bây giờ cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại trống rỗng bệ đá, trong bóng đêm càng lộ vẻ tịch liêu đã mất đi sừng rồng quang mang, rộng rãi mật thất dưới đất lâm vào đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Cố Thành chìm tâm thần, đem ý thức thăm dò vào sâu trong thức hải. Nguyên bản Giao Long yêu bộ kia trống rỗng đầu thuồng luồng phía trên, giờ phút này thình lình hiện ra một viên long đầu hư ảnh. Mặc dù chỉ là cái bóng mơ hồ, nhưng đã hiện ra mấy phần long tộc bá khí. Mà tại kia hư ảo long đầu phía trên, một cây to lớn kiếm sừng lại là ngưng thực vô cùng, tản ra làm người sợ hãi bức người sắc khí, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Cố Thành cẩn thận cảm giác kiếm kia sừng bên trên lực lượng cường đại, trong lòng lập tức có chô minh ngộ. Giao Phá Thiên khi còn sống một nửa thực lực, đều chất chứa tại cái này mai bị Lao Giao Vương từng tế luyện kiếm sừng phía trên. Nếu không phải đem kiếm này sừng luyện hóa, cho dù đem Giao Long yêu bộ hoàn toàn tế luyện, cũng vô pháp phát huy ra cái này linh hải áp giao trước toàn bộ thực lực. Tiếp xuống, còn kém mấy cái tiên tiên cảnh Giao Long yêu hạch đến kết thúc. Cố Thành thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Gặp còn thừa thọ nguyên còn có rất nhiều, quyết định rèn sắc khi còn nóng, nhất cổ tác khi đem chạm lòng kiếm quyết thôi diễn đến cực điểm ý cảnh. Hắn tại phụ cận bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, mở ra bảng, đem thọ nguyên quán chú đến chạm lòng kiếm quyết phía trên. Còn thừa thọ nguyên sau bên cạnh số lượng, lại lần nữa bắt đầu phi tốc giảm bớt năm thứ nhất, người tiếp tục tu luyện chạm lòng kiếm quyết nếm thử dùng linh hải cảnh Giao Long sừng đến ma luyện chạm lòng kiếm cương được lợi với tứ linh chân ý thần diệu, ngươi cùng Giao Long yêu bộ tâm ý tương thông, như là một thể. Bây giờ, nó đã bù đắp kiếm sừng, tựa như ngươi tự thân một bộ phận giống như thân mật vô gian. Phần này huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc, để ngươi tại lấy Giao Long sừng ma luyện kiếm cương lúc, tăng thêm mấy phần thuận buồm xuôi gió, tu luyện làm ít công to. Thứ 137 năm, tiếng long ngâm âm thanh, kiếm khí tung hành. Trải qua nhiều năm ma luyện, ngươi kia Trảm Long kiếm cương uy lực lớn bước tăng lên, bây giờ đã đạt đến tiên thiên chi cảnh đỉnh phong, phong mang chỗ đến, chính là linh hải cảnh tôn giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà nhận hạn chế với tự thân luyện khí tu vi, ngươi Trảm Long kiếm cương khó mà đột phá tự thân gông cùng xiển xích, tu luyện lâm vào bình cảnh ở trong. Thứ 483 năm, bởi vì cái gọi là lá dụng tơ bông đều có thể làm kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể sát phạt. Đã tự thân chân khí cường độ, hạn chế Trảm Long kiếm cương uy lực, sao không mượn dùng lực lượng mạnh hơn, đến đánh chịu Trảm Long kiếm cương tài năng tuyệt thế. Ngươi nhìn qua thức hải bên trong ngao du giao long yêu bộc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thứ 1768 năm, bằng vào tứ linh chân ý đặc tính, ngươi nếm thử đem Trảm Long kiếm quyết cùng giao long yêu bộc dung hội quan thông. Ngươi lấy giao long yêu bộc kiếm sừng làm vật trung gian, đem hủy thiên diệt địa Trảm Long kiếm cương dung nhập trong đó. Trải qua nhiều năm tu luyện cùng nếm thử, ngươi cuối cùng sáng chế một thức kinh thiên động địa, quỷ thần lui tránh tất sát kỹ. Ngươi Trảm Long kiếm quyết đột phá cực hạn, lĩnh ngộ võ đạo cực ý. Ngươi kết hợp cái này một tất sát kỹ đặc tính cùng công hiệu, đem này áo nghĩa mệnh danh là Trảm Quỷ Thần. Trảm Quỷ Thần, đem Trảm Long kiếm cương hội tụ với kiếm sừng phía trên, thôi động giao long yêu bộc, thi triển ra hủy thiên diệt địa một kích. Một kiếm phá thiên cung, một kiếm Trảm Quỷ Thần. Tiên thiên, chân, Trảm Long kiếm quyết, cực ý, Trảm Quỷ Thần, còn thừa thọ nguyên, 15,9145. Chanh. Một cỗ vô cùng lạnh thấu xương kiếm khí, từ thức hải bên trong giao long yêu bộc kiếm sừng phía trên tuôn trào ra. Tại cỗ này kiếm khí dẫn dắt dưới, cố thành thần niệm quấy động, không tự chủ được hóa thành đạo đạo kiếm cương, hướng phía ngoại giới tàn phá bừa bãi mà đi. Oeng. Kiếm cương tàn phá bừa bãi dưới, mặt đất dưới đất kịch liệt rung động. Trung quanh cứng rắn vết tường, tại kia tiêu tán kiếm cương xuống dưới tựa giống như đầu hũ yếu ớt, trong nháy mắt bị cắt chém xuất ra đạo đạo dữ tợn vết rạn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang đổ sụp. 3. Cố thành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, từ lối vào liền xông ra ngoài, lúc này mới tránh đi bị chôn sống vận mệnh. Bụi mù tràn ngập bên trong, đại địa run rẩy kịch liệt, phản phất địa long xoay người. Thần Long Võ Quán kia bí ẩn mật thất dưới đất, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích, đá vụn bay ra, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thật kinh người lực phá hoại. Cố Thành ổn định thân hình, ngự khí lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới một mảnh hỗn độn bãi tha ma, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vẹn vẹn tiêu tan kiếm khí, liền có được khủng bố như thế uy năng, cái này đạt đến cực ý Trảm Long kiếm quyết coi là thật kinh khủng như vậy. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trong mắt lại tràn đầy lửa nóng. Làm tiên tiên cảnh chân phẩm võ học, Trảm Long kiếm quyết vốn là lấy khoa trương lực công kích lấy xưng. Bây giờ tu luyện đến cực điểm ý cảnh, một thức này, Trảm Quỷ Thần, càng đem Trảm Long kiếm quyết lực công kích đẩy hướng cực hạn. Một kiếm phía dưới, chính là linh hải tôn giả cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Có cái này một linh hải sát chiêu, như Thẩm Như Yên như vậy ta đi huyết tế tấn thăng hàng lợm tôn giả tất nhiên là không cần nhiều lời, liền xem như thành danh nhiều năm linh hải cảnh cường giả, ta cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cố Thành trong lòng hào khí tỏa ra, hận không thể lập tức tìm địa ngắm luyện tay một chút. Trước dùng vô thường quỷ tỏa khống ở địch nhân, lại lấy huyết sắc âm hồn suy yếu lực lượng, cuối cùng nhất lại lấy Trảm Quỷ Thần, một kiếm đem nó chém giết. Một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn xuống tới, đến tột cùng có mấy vị linh hải cảnh tôn giả có thể ngăn cản. Kích động một hồi sau, Cố Thành lại rất nhanh bình tĩnh lại. Cái này, Trảm Quỷ Thần, uy lực là mạnh, nhưng chính là có chút mạnh quá mức. Lấy trước mắt hắn trạng thái, còn không cách nào hoàn toàn trưởng không cái này một linh hải sát chiêu. Muốn chân chính phát huy ra cái này một tất sát kỹ uy lực, còn cần hoàn chỉnh giao long yêu bộc làm phụ trợ. Ai, vẫn là đến mau chóng đem giao long yêu bộc triệt để tế luyện mới được a. Cố Thành trong lòng âm thầm thở dài. Lập tức không còn quá nhiều dừng lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một đường màu đen lưu quang, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chương 212. Dư Ba, Cố thủ tịch muốn đi gánh hát nghe hát. Chương 212. Dư Ba, Cố thủ tịch muốn đi gánh hát nghe hát. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa. Trấn Ma Ti trụ sở, nhà ăn. Gần nhất Thiên Thủy quận chính vào thời buổi rối loạn nhiệm vụ phong phú, Trấn Ma Ti giáo úy phần lớn đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Dẫn đến trong ngày thường tiếng người huyên náo Trấn Ma Ti nhà ăn, hôm nay lại có vẻ phá lệ quận cũ é. Mấy tên thân mang mực áo giáo úy ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, vừa ăn cơm, một bên hạ giọng, thấp giọng trò chuyện với nhau gần nhất trong thành tình báo. Nghe nói không? Thần Long Võ quản lý quán chủ. Chết. Một đầu chọc giáo úy thấp giọng, thần thần bí bí vạch trần nói. Cái gì? Lý Long Tượng chết rồi. Ngồi cùng bàn một dáng người khôi ngô giáo úy sắc mặt đột biến, la thất thanh, chấn động đến trên bàn nước canh văng khắp nơi. Đây là thời điểm nào sự tình? Ngay tại tối hôm qua. Đầu chọc giáo úy nuốt ngụm nước bọt, thanh âm ép tới thấp hơn. Nghe nói, hắn là bị người ám sát, chết thảm tại võ quán trong thư phòng, tử trạng cực kỳ thê thảm, phát hiện thì chỉ còn lại một bãi cho cốt. T. Trung quanh mấy người cùng nhau hít sâu một hơi, trong mắt đều viết đầy khó có thể tin. Kia Lý Long Tượng thế nhưng là Thiên Thủy Thành trung thành tên đã lâu tiên thiên cảnh cao thủ, một tay Trảm Long kiếm quyết, xuất thần nhập hóa, cùng giai bên trong chưa có địch thủ. Thần Long Võ Quán có thể ổn thỏa Thiên Thủy Thành thứ nhất võ quán bảo tọa, Lý Long Tượng uy danh hiển hách có thể nói là không thể bỏ qua, công lao đến tột cùng là ai, lại có thể lặng yên không một tiếng động giết chết dạng này một vị võ đạo cao thủ. Chẳng lẽ lại là Bách Thánh Cốc tới làm loạn rồi? Một giáo úy cao mày, lo lắng nói: "Ta nghe nói gần nhất đám kia bán yêu tạp chủng phách lối vô cùng, Thiên Thủy quận bên trong mấy cái cao thủ nổi danh, đều bị bọn hắn coi là đi săn mục tiêu." "Không, lần này hẳn là Tà Vương các làm." Đầu chọc giáo úy nói lời kinh người, tiếp tục vạch trần nói: "Nghe nói tại Lý quán chủ thi thể bên cạnh, phát hiện bọn hắn đặc hữu mặt quỷ tiêu ký." Tà Vương các. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mấy tên giáo úy sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Như thế nói đến, là có người mua hung giết người. Kia Lý quán chủ làm người luôn luôn địa thấp, cũng chưa nghe nói qua hắn cùng cái gì người kết thù kết toán, thế nào lại trêu chọc tới Tà Vương các sát thủ. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán cùng nghe đồn lan truyền nhanh chóng, tràn ngập trong không khí lấy một cỗ bất an không khí. Chờ một chút, là lạ a. Một dâu quay nón giáo úy để đua xuống, cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Nếu như ta nhớ không lầm, Tà Vương các tại Thiên Thủy quận thế lực luôn luôn yếu kém. Các ngươi nói, lần này có phải hay không là có người cố ý lưu lại tiêu ký, vu oan giá họa? Hẳn là sẽ không. Đầu chọc giáo úy lắc đầu, ngữ khí mười phần chắc chắn. Trong nha môn mấy vị thiên tướng đại nhân đã đi hiện trường tra xét, xác định là Tà Vương các thủ bút, mà lại. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Căn cứ hiện trường lưu lại khí tức phán đoán, hung thủ rất có thể là Tà Vương các xếp hạng thứ 9 sát thủ, thứ 9 thiên mệnh. Lời vừa nói ra, đang ngồi các giáo úy đều hít sâu một hơi. Tà Vương các danh hào, tại toàn bộ Vân Châu đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà cái này thứ 9 thiên mệnh, càng là hung danh hiển hách, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Bây giờ, vị này sát thần vậy mà đi tới Thiên Thủy quận, chẳng phải là mang ý nghĩa Tà Vương các cũng dự định tại Thiên Thủy quận khuyết trương nhiệm vụ. Đầu tiên là Giao Long Cung, Huyết Đao Môn, lại là kia vượt qua giới Bách Thánh Cốc, hiện tại ngay cả Tà Vương các sát thủ cũng tới góp nóng rỗ. Mẹ nó, mắt thấy liền muốn cuối năm, liền không thể để cho người ta sống yên ổn mấy ngày sao? Chúng giáo úy tiếng oán than dậy đất, mây đen đầy mặt, nguyên bản thức ăn nóng hổi, giờ phút này cũng biến thành nhạt như nước ốc bắt đầu. Mấy người kia giao lưu ầm thành, cũng truyền đến cách đó không xa, một vị cô gái tóc ngắn trong thai. Tà Vương các, thứ 9 thiên mệnh. Đường Linh Ngọc tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng suy tư một lát, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang yên lặng ăn cơm mặc áo thanh niên, nhỏ giọng hỏi: "Cố thủ tịch, ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng từng nghe tới cái này, thứ 9 thiên mệnh, danh hảo." Nghe vậy, Cố Thành đang gấp thức ăn tay có chút dừng lại: "Ôi, ngươi ngược lại là thực có can đảm hỏi, đêm qua kia thứ 9 thiên mệnh cũng bởi vì ngươi ăn nhiều bày giấm, muốn giết chết ngươi đây." Trong lòng của hắn âm thầm nhà rẽn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, nhưng mà kia Tà Vương các sát thủ luôn luôn lấy tiền làm việc. Cái này Lý quán chủ sẽ bị thứ 9 thiên mệnh ám sát, chắc hẳn cũng là đắc tội cái gì không nên đắc tội người a." "Ừm, nói cũng đúng đâu." Đường Linh Ngọc than nhẹ một tiếng, đôi mi thanh tú ở giữa thần sắc lo lắng càng đậm. Thần Long Võ quán cùng ta Chấn Ma Ti xưa nay giao hảo, bây giờ Lý quán chủ bị loại độc này tay ấn lý thuyết Chấn Ma Ti hẳn là truy tra hung thủ, còn Minh Hữu một cái công đạo mới là. Nhưng hôm nay cái này Thiên Thủy quận loạn trong ra ngoài, Chấn Ma Ti cũng là phân thân thiếu phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nói, nàng hứng hờ địa kẹp lên một khối yêu thú thịt, đưa vào trong miệng, lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Có lẽ là bị Cố Thành tay nghề nuôi kén ăn khẩu vị, cái này ngày bình thường số lượng nhiều phần đủ thịt nướng, hôm nay lại có vẻ phá lệ nhạt nhẽo vô vị. Đường Linh Ngọc miễn cưỡng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, ánh mắt chuyển hướng Cố Thành, mang theo vài phần chờ mong hỏi: "Cố thủ tịch, ngươi hôm nay buổi chiều nhưng có cái gì ăn bài? Nếu có thì giờ rảnh, không bằng theo giúp ta đi diễn võ trường luận bàn một phen." Nói, cái này nữ học bá một mặt kích động, gần nhất nàng tu luyện Hỏa Vân Trưởng thì gặp một chút bình cảnh, vừa vặn có thể hướng Cố Thành cái này cao thủ lĩnh giáo một hai. "Buổi chiều sao?" Cố Thành trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Ta buổi chiều muốn đi một chuyến Xuân Phong lâu, chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi so tài." "Nha." Đường Linh Ngọc trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, khéo léo nhẹ gật đầu. Nhưng mà sau một khắc, nàng bỗng nhiên trở lại nhìn xem. "Vân Vân, Xuân Phong lâu, đây không phải là Thiên Thủy thành bên trong nổi danh nhất phong nguyệt nơi chốn sao? Cố thủ tịch đi loại địa phương kia làm cái gì?" Liên tưởng đến Cố Thành trước đó đấu đàn lấy được Khô Mục Long Âm, sau từng bị kia Hoa Khôi mời, Đường Linh Ngọc trong lòng lập tức còi báo động đại tác, khẩn trương truy vấn: "Cố thủ tịch, ngươi nhưng là muốn đi tìm vị kia Thiên Âm cô nương?" "Ừm, ta tìm nàng có chút việc." Cố Thành một mặt thản nhiên nhẹ gật đầu. Hắn lần này về Thiên Thủy thành, chủ yếu có ba chuyện muốn làm. Lý Long Tượng cùng Giao Long Yêu Hạch sự tình đã giải quyết, tiếp xuống cũng nên đi gặp một hồi vị kia thần bí Thiên Âm cô nương. Đường Linh Ngọc hàm răng khẽ cắn môi dưới, thon dài ngọc thủ vô ý thức dùng sức, kém chút đưa trong tay đũa bắt gãy. Nàng rất muốn Lý Trực Khí Tráng nói với Cố Thành: "Đừng đi tìm cái kia Hoa Khôi, có cái gì sự tình hết thảy hướng ta tới đi." Nhưng luôn luôn ra mặt mỏng nàng, nhưng bây giờ không mở miệng được, chỉ có thể ấp úng ngồi ở một bên, không biết nên như thế nào cho phải. Cố Thành hình như có nhận thấy, nhìn xem Đường Linh Ngọc bộ kia lo được lo mất, muốn nói lại thôi nhỏ biểu lộ, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm đi, cơm tối trước đó, ta nhất định sẽ trở về. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, làm cảm tạ, ngươi mấy ngày nay cơm tối ta toàn bao." Nghe nói như thế, Đường Linh Ngọc khóa chặt lông mày không khỏi giãn ra. Ngẫm lại cũng thế, tối hôm qua mình say rượu, cũng là Cố Thành đưa nàng ôm trở về gian phòng, trong lúc đó cũng không cái gì vượt khuôn tiến hành. Giống Cố thủ tịch dạng này chính nhân quân tử, lại thế nào khả năng thật đi Xuân Phong lâu loại địa phương kia lêu lồng đâu. Chương 213. Hoa đường phố, vừa tới liền gặp phải đập phá quán rồi. Chương 213. Hoa đường phố, vừa tới liền gặp phải đập phá quán rồi. Cáo biệt Đường Linh Ngọc sau, Cố Thành thay đổi một thân vân vân mặc áo, phóng ra Chấn Ma Ti đại môn, trực tiếp hướng Thiên Thủy thành Nam Hoa đường phố mà đi. Xuyên qua mấy đầu tiếng người huyên náo đường đi, trong không khí dần dần tràn ngập lên một cỗ say lòng người son phấn hương khí, bên đường kiến trúc cũng càng thêm tinh xảo xa hoa. Nơi này chính là Thiên Thủy thành nổi danh nhất động tiêu tiền, trong thành tất cả phong nguyệt nơi trốn, tất cả đều hội tụ với đây. Sau trưa nắng ấm vì con phố dài này dắt lên một tầng mập mờ sắc thái, mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng hoa trên đường đã là người đến người đi, nóng rỗ phi phạm. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, ăn mặc trang điểm lộng lẫy các cô nương rửa cửa bán rẻ tiếng cười, oanh thanh yến ngữ, được không nóng rỗ. Tiếng giao hàng, gào to âm thanh, sáo trúc quản dây cung thanh âm, vui cười trêu chọc thanh âm, rót thành náo động khắp nơi, phảng phất thế gian tất cả khoái hoạt đều hội tụ với đây. Dù cho Thiên Thủy quận gần nhất không yên ổn, nhưng hoa này đường phố vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, phảng phất như thế ngoại đảo nguyên, tìm không được nửa điểm khẩn trương không khí. Cố Thành một đường cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng tại một tòa vàng son lộng lẫy quán rượu trước dừng bước lại. Khối kia thiếp vàng bảng hiệu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phía trên rồng bay phượng múa địa viết Xuân Phong lâu, ba chữ to, khí phái phi phàm. Hắn dạo chơi mà vào, chỉ gặp bên trong giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa. Lui tới khách nhân đều là áo gấm, ăn nói không tầm thường, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một cỗ phú quý chi khí. Nơi này không có hạ đẳng gánh hát nơi chôn chướng khí mù mịt cùng son phấn tục khí, ngược lại càng giống là một tòa cấp cao hội sở, khắp nơi hiện lộ rõ ràng xa hoa cùng phẩm vị. Cố Thành tuy là mới đến, nhưng hắn có hoàng trưởng lão tàn hồn cung cấp tình báo, càng có vị kia lão sát phê tiền bối lưu lại phong phú tri thức, đối với thiên thủy thành pháo hoa liều ngõ hẻm chi địa, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Theo hắn biết, những này gánh hát nơi trốn cũng chia đủ loại khác biệt. Càng là cấp cao chẳng tử, càng là học đòi văn vẻ, bên trong cô nương phần lớn đều là bán nghệ không bán thân thanh quan, tiêu phí trình độ tự nhiên cũng liền càng quý. Mà hắn giờ phút này chỗ Xuân Phong lâu, càng là đầu này hoa giữa đường nhân tài kiệt xuất. Cố Thành một thân thường phục, điệu thấp ra trận, nhưng hắn xuất chúng khí chất cùng tướng mạo, vẫn như cũ như trong đêm tối tinh thần, hấp dẫn lấy chung quanh khách nhân cùng các cô nương ánh mắt. Có chút lớn gan cô nương, thậm chí chủ động tiến lên bắt chuyện, hy vọng có thể chiếm được vị này tuấn tiếu công tử ưu ái. Cố Thành khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc vận chuyển ẩn nguyên quyết. Một cỗ vô hình thần niệm ba động từ trong cơ thể hắn lan ra, như là một tấm lụa mỏng, che đậy hắn tồn tại cảm giác. Nguyên bản sốt ruột ánh mắt dần dần đã mất đi tiêu điểm, những cái kia ngao ngoe muốn động tâm tư cũng theo đó tiêu tán. Cố Thành đầy đất nhẹ gật đầu, cất bước hướng về bên trong đi đến. Xuân Phong lâu một tầng trung đỉnh, xây dựng một tòa tinh xảo sân khấu kịch, trên đài nhạc sĩ đang đạn từ hát, dẫn tới lầu trên lầu dưới khách nhân nhao nhao ngừng chân, đắm chìm với du dương làn điệu bên trong. Lúc này đang trên đài biểu diễn nhạc sĩ, cũng không phải là Xuân Phong lâu hoa khôi thiên âm cô nương, mà là một vị khác tuổi trẻ mỹ mạo thanh quan nhân. Nàng xem ra nhưng mà 16 tuổi, một thân thanh lịch áo trắng, làm nổi bật lên nàng thanh thuần động lòng người dung nhan, phảng phất không cốc cú lan, làm lòng người sinh thương tiếc. Một đôi thon dài ngọc thủ tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhảy lên, tiếng đàn du dương, tiếng ca réo rắt, khiến khách nhân chung quanh nhóm nghe được như si như say, phảng phất hồn nhi đều bị tiếng đàn này câu dẫn. Cố Thành đứng ở một bên, nghiêng hai lắng nghe chỉ chốc lát. Lấy hắn đại sư cấp cầm đạo tạo nghệ, tự nhiên nghe được, cái này thanh quan diễn tấu mặc dù kỹ nghệ thành thạo, nhưng cũng chỉ có thể xem như trùng quy trùng cụ thôi, cũng không quá nhiều kinh diễm chỗ. Hiển nhiên, đám này lao sắc phê ở đâu là đang thưởng thức âm nhạc, rõ ràng là bị tia giai nhân sắc đẹp mê hoặc thôi. Cố Thành lắc đầu, không còn quan tâm trên đài biểu diễn. Tâm hắn niệm vi động, thân niệm giống như thủy triều lặng yên phóng thích, trong nháy mắt hoa thành một trương vô hình lưới lớn, đem trọn tòa Xuân Phong lâu bao phủ trong đó. Trong lâu hết thảy thanh âm, khí tức, hình tượng đều hóa thành một cỗ tin tức lưu, tràn vào trong đầu của hắn. Vô luận là đến đây tầm hoan tác nhạc khách nhân, vẫn là những cái kia thiên tiểu bá mị oanh oanh nghiến, thậm chí ngay cả hô hấp của bọn hắn nhịp tim, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đương nhiên, Cố Thành khẽ chau mày. Tại cái này Xuân Phong lâu ngập trong vàng son phía dưới, hắn bén nhạy bắt được bốn đạo cùng chung quanh không hợp nhau khí tức. Bọn hắn tiềm phục tại chỗ tối, khí tức nội liễm, phản phất cùng bóng ma hòa làm một thể, chỉ có ánh mắt lợi hại như chim ưng quét mắt trong lâu hết thảy, hiển nhiên là tu vi không tầm thường nhìn trận cao thủ. Thiên thiên cảnh. Cố Thành trong lòng ám đạo, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Một cái tầm hoan tác nhạc phong nguyệt nơi trốn, vậy mà nuôi nhiều như vậy cao thủ. Phải biết, liền ngay cả một chút xa xôi điểm huyện thành, đều không có như thế nhiều tiên tiên tông sư a. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, Xuân Phong lâu chỗ cao nhất một gian nhà thất, đúng là lấy bí pháp nào đó che giấu hắn thần niệm dò xét. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là thiên âm cô nương hướng quê. Cố Thành ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái trước có thể ngăn cách hắn thần niệm, vẫn là Thiết Vân thành phủ thành chủ. Mà khi đó, nơi đó đang bí mật cử hành vãng sinh giáo huyết tế nghi thức. Có ý tứ. Cố Thành trong lòng tò mò càng sâu, cái này thiên âm cô nương, đến tuột cùng có gì không thể cáo bí mật của người. Đang lúc hắn thu liễm thần niệm, dự định thi triển vọng khí, thần thông tìm tòi hư thực lúc. Bá. Một con tinh xảo chén trà lôi cuốn lấy kinh phong, từ lầu hai khắc hoa lan can sau ném ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một đường ưu nhã đường vòng cung, tinh chuẩn điểm đện ở chính giữa sân khấu kịch tên kia đánh đàn thanh quan trên đầu. A. Nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Xuân Phong lâu, ấm áp máu tươi từ nàng cái trán phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ trắng thuần váy áo. Tiếng đàn du dương im bặt mà dừng, chỉ còn lại ông tác hưởng dây đàn đang run rẩy. Ba. Biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người tất cả mọi người, một lát yên tĩnh sau, đinh hai nhức góc gầm thét cùng tiếng kêu sợ hai trong nháy mắt bộc phát. Nhã nhi cô nương, cái nào trời đánh dám ở Xuân Phong lâu dương ai? Những khách nhân mắt thấy giai nhân tụ thương, nhao nhao vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt tròn xoe nhìn về phía lầu hai, hận không thể đem tiêu kẻ cầm đầu băm thây vạn đoạn. Chỉ gặp một thanh niên tóc bạc, chính dựa nghiêng ở lầu hai bao xương trên lan can, hoa phục cầm bảo, bên hông bội ngọc, xem xét liền biết là không phú thì quý. Hắn đối mặt đám người lửa giận, không trốn không né, khoe miệng thậm chí còn ngậm lấy một vòng ngoạn vị ý cười, phảng phất căn bản không có đem những này tạp ngư phẫn nộ để vào mắt. Mà tại thanh niên phía sau, thì lẳng lặng đứng đấy một vị nam tử áo đen, hai mắt hơi khép, dù cho không nói một lời, cũng tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Ồ, là Danh Kiếm Sơn trang người. Cố Thành đứng ở trong góc nhỏ, bất động thanh sắc quan sát đến đây hết thảy. Nhìn qua đối phương kia mang tính tiêu chí mái tóc dài màu trắng bạc, trong lòng đã nhận ra thân phận của đối phương. Xuân Phong lâu khách nhân phần lớn không phú thì quý, giống Cố Thành như vậy người biết nhìn hàng tự nhiên không phải số ít, đám người nhận ra cái này tóc bạc công tử thân phận sau, nguyên bản lửa giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là thật sâu kiêng kỵ. Dù sao, Danh Kiếm Sơn trang thế nhưng là Thiên Thủy quận số một số hai thế lực lớn, tự nhiên không phải bọn hắn những này phàm phu tục tử có thể tùy tiện trêu chọc. Trong lúc nhất thời, Xuân Phong lâu bên trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Chương 214. Gây sự, sống không quá ba chương pháo hôi hoàn cố. Chương 214, gây sự, sống không quá ba chương pháo hôi hoàn cố. Xuân Phong lâu bên trong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ở đây các tân khách nhìn qua lầu hai kia phách lối thanh niên tóc bạc, giận mà không dám nói gì. Hai tên thị nữ vội vàng hấp tấp địa chạy lên sân khấu kịch, đem hôn mê bất tỉnh Nhã Nhi cô nương kiêng đi. Hắn trên trán kia vết thương máu chảy rầm rề nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy người trong lòng run lên. Lầu một nhã tọa, một vị thân mang cẩm y tuổi trẻ công tử nhìn qua Nhã Nhi đi xa thân ảnh, cau mày, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng oán giận. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị khí định thần nhàn trung niên phụ thương, hạ thấp giọng hỏi: "Vương thúc, cái kia tóc bạc gia hỏa là cái gì địa vị, dám lớn lối như thế, các ngươi thế nào đều như thế sợ hắn?" Cái kia trung niên phú thương hiển nhiên là cái này Thiên Thủy quận địa lầu xà, tin tức linh thông, gặp công tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ không cam lòng, vội vàng thấp giọng giải thích nói: "Hiền chất có chỗ không biết ta, ngươi mới đến Thiên Thủy quận không lâu, không biết cũng hắn bình thường. Còn nhớ rõ, ta trước đó đã nói với ngươi danh Kiếm Sơn Trang sao? Cái này màu bạc trắng tóc, chính là bọn hắn Trần gia tiêu chí. Mà thanh niên tóc bạc này thân phận càng là tôn quý, chính là Trần gia gia chủ sủng ái nhất tiểu tôn tử Trần Nguyên Thắng." Nói đến chỗ này, trung niên phú thương trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, nói bổ sung: "Cái này Trần công tử, đến Thiên Thủy thành Dương Oai đã mấy ngày, cả ngày làm sằng làm bậy, chỉ toàn làm chút sinh con không có lô đít lạ sự. Mấy ngày trước đây, hắn coi trọng một nhà bánh rán trải lão bản nương, vậy mà dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bà chủ kia trượng phu tiến đến ngăn cản, lại bị hắn đánh chết tươi. Còn có việc này." Công tử trẻ tuổi nghe vậy quá sợ hãi. Đã cái này Trần Nguyên Thắng như thế vô pháp vô thiên, chẳng lẽ liền không có người trị được hắn sao? Cái này Thiên Thủy thành trấn ma ti đâu? Trấn ma ti? Trung niên phú thương cười khổ lắc đầu. "Ai, hiền chất có chỗ không biết ta. Gần nhất trấn ma ti nội bộ ra khỏi chút biến cố, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn nhớ được bực này tạp vụ sự tình." Hắn thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Có tin tức ngầm truyền ngôn, nói trấn ma ti bên trong một vị linh hải cảnh tôn giả, trước đó vài ngày bất hạnh vẫn lạc, mà danh Kiếm Sơn Trang, Thiên Kiếm tôn giả, trước đó lại vừa vặn xuất quan, tu vi tiến nhanh, thanh thế nâng cao một bước. Kể từ đó, trấn ma ti tự nhiên muốn cùng danh Kiếm Sơn Trang giữ gìn mối quan hệ. Còn như cái này Trần Nguyên Thắng, coi như hắn lại thế nào làm sàng làm bậy, những cái kia sai ra nhóm cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiền chất ta, ngươi ngày sau cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có trêu chọc vị này Trần công tử." Công tử trẻ tuổi nghe vậy, trong lòng vẫn rất không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn nhìn xem trên lầu cái kia đạo phách lối tóc bạc thân ảnh, nắm đấm nắm chặt, lại chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận kiềm chế dưới đáy lòng. Cái này Trần công tử đến Xuân Phong lâu, rõ ràng là đến gây chuyện. Trung niên phú thương nhìn qua trên lầu động tĩnh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Bất quá, cái này Xuân Phong lâu cũng không phải dễ chơi, chúng ta tạm chờ lấy xem kịch vui đi." Ở đây khách nhân, phần lớn ôm ý tưởng giống nhau, lặng lặng chờ đợi Xuân Phong lâu bên này phản ứng. Một lát về sau, một cái từ nương bán lão, phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân chậm rãi đi đến lầu 2, đi vào thanh niên tóc bạc kia trước mặt, khom mình hành lễ. "Trần công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Mỹ phụ nhân tiếu ỷ hiệp như hoa, ngữ khí lại mang theo vài phần thăm dò. "Không biết Nhã Nhi nha đầu kia phạm vào cái gì sai, lại trêu đến ngài như thế đại động nóng tính. Ngài coi như phải phạt nàng, cũng phải có cái lý do không phải?" "Hừ, lý do?" Trần Nguyên Thắng liếc người mỹ phụ kia một chút, ngồi trở lại trên ghế, rót cho mình chén trà, chậm rãi nói ra: "Nàng đánh đàn như vậy nát, hát cũng cùng quỷ khóc sói gào, quả thực là ô uế lỗ thai của ta, ta tự nhiên muốn đem nàng đuổi xuống. Các ngươi Xuân Phong lâu, danh xưng cô nương từng cái sắc nghệ song tuyệt, lại làm cho mặt hàng này ra bêu xấu, liền không sợ đập chiêu bài sao?" Mỹ phụ nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, vội vàng cười làm lành nói: "Trần công tử bất giận, Nhã Nhi nha đầu kia học nghệ không tinh, trở về sau ta tất nhiên hảo hảo giáo huấn nàng." được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng này." Trần Nguyên Thắng không kiên nhẫn đánh gãy nàng, nhấp ngụm trà nóng: "Ăn ngay nói thật đi, ta lần này đến Xuân Phong lâu, chính là vì kêu Hoa Khôi Thiên Âm cô nương mà tới. Ngươi mau đem nàng kêu đi ra, cho ta gậy một khúc, lại theo giúp ta mấy cái ban đêm, nếu có thể đem ta hầu hạ dễ chịu, việc này coi như qua." "Cái này?" Mỹ phụ nhân nụ cười trên mặt cuối cùng nhịn không được rồi, tình thế khó xử nói: "Trần công tử, Thiên Âm cô nương mấy ngày nay thân thể ôm việc gì, thực sự không cách nào ra diễn đấu. Mà lại nàng luôn luôn chỉ bán nghệ không bán thân, nếu không, ta cho ngài đổi mấy cá biệt cô nương." Lộng soạn. Một tiếng vang dọn, tinh mỹ chén trà bị Trần Nguyên Thắng hung hăng quẳng xuống đất, tại chỗ thịt nát xương tan. Ít mẹ hắn nói nhảm. Một cái da bán kỹ nữ mà thôi, thật coi mình là cái sừng nhi rồi. Thanh niên tóc bạc mặt mũi tràn đầy phách lối, chỉ vào mỹ phụ nhân cái mũi mắng: "Mau đem kia Thiên Âm cô nương kêu đi ra. Ta nhưng nghe nói, nàng thân là Xuân Phong lâu hoa khôi, lại cả ngày mang theo mạng che mặt, ngay cả cái ngay mặt đều không lộ. Vậy thì tốt ta, hôm nay bản công tử liền không phải uống nàng cái này miệng canh. Ngươi nếu là lại theo ta cái này ra sức khước từ, có tin ta hay không một mũi lửa đốt đi ngươi cái này Xuân Phong lâu." "Hức, nguyên lai là đang đánh kia Thiên Âm cô nương chủ ý." Cố Thành đứng ở một bên nơi hẻo lánh, có chút hăng hái địa xem xét trận này dỗ kịch, khóe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm. Vị này công tử nhà họ Trần biểu hiện, đơn giản chính là sách giáo khoa đồng dạng pháo hôi hoàng cố, nếu là đặt ở văn học mạng trong tiểu thuyết, phổ biến sống không quá ba chương. Tiếp tục như vậy nữa, kia Xuân Phong lâu kia bốn cái tiên tiên tông sư liền nên xuất thủ. Cái này Trần gia hoàng cố, đến tột cùng có gì cậy vào? Dám như thế không kiêng sợ. Cố Thành trong lòng âm thầm phỏng đoán, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Trần Nguyên Thắng bên cạnh, tên kia từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần người áo đen trên thân, thần sắc hơi động. Không biết sao, hắn lại từ người áo đen kia trên thân cảm giác được một tia quen thuộc vi diệu khí tức. "Cái này, Trần công tử." Mỹ phụ nhân mặt lộ vẻ khó xử, ngọc thủ nhẹ dạo lấy khăn lụa, y đổ lại khuyên giải một hai. Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, bốn đạo người mặc áo xám thân ảnh, tựa như quỷ mị thoáng hiện, xuất hiện tại nàng phía sau. "Thải Vân, ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt." Cầm đầu áo xám thủ vệ khuôn mặt lạnh lùng, ra hiệu mỹ phụ nhân mang theo lầu hai chúng quanh tân khách nên rời đi trước. Theo sau, hắn quay người mặt hướng thanh niên tóc bạc kia, ôn quyền hành lễ nói: "Trần công tử, chúng ta Xuân Phong lâu địa phương đơn sơ, sợ là chiêu đãi không được ngài dạng này quý khách, còn xin công tử rời bước chỗ hắn."
"Ồ,
bây giờ liền bắt đầu đuổi người sao?" Trần Nguyên Thắng vẫn như cũ lười biếng ngồi tại trên ghế, chân bắt chéo nhẹ nhàng lắc lư, nhếch miệng lên một vòng niệm ai. "Vậy ta nếu là không đi đâu, liền thế đừng trách chúng ta huynh đệ mấy cái không khách khí." Áo xám thủ vệ ngữ khí lạnh lạnh, bốn người lên một lượt trước một bước, không che giấu nữa tự thân khí tức. Trong chốc lát, chân khí tàn phá bừa bãi, cường hãn tiên thiên cảnh uy áp quyết tán ra đến, không khí phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên, làm cho người hô hấp khó khăn. "Tiên Tiên tông sư." Trung quanh nhìn nóng dấu khách nhân lập tức cảm thấy ngực một buồn bực, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Nhìn cái này hùng hậu khí thế, bốn người này hiển nhiên không phải mới vào tiên thiên, mà là lắng đọng nhiều năm, thực lực thâm bất khả chắc, uy tín lâu năm tông sư. Chúng tân khách quá sợ hãi, đối với đám này người bình thường mà nói, Tiên Tiên tông sư đã là trần nhà cấp bậc cường giả, ngày thường căn bản khó gặp. Kia danh xưng Thiên Thủy quận thứ nhất võ quán Thần Long võ quán, cũng liền mới có 3 tên Tiên Tiên tông sư làm trưởng lão, trước đó còn tất cả đều ly kỳ mất tích. Cái này Xuân Phong lâu một nhà phong nguyệt nơi trốn, thế mà mời 4 cái Tiên Tiên tông sư làm bảo an. Thời điểm nào Tiên Tiên tông sư trở nên như thế không đáng giá. Tại kia 4 tên áo xám thủ vệ vây quanh dưới, Trần Nguyên Thắng nhưng như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức. "Ồ, cửa hàng lớn lấn khách đúng không? Đây chính là các ngươi Xuân Phong lâu đạo đãi khách sao?" Ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua 4 người này, cuối cùng nhất dừng lại tại cầm đầu người trên thân, cười lạnh nói: "Đã như vậy, vậy bản công tử tìm người cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa." "A đại." Vừa dứt lời, tên kia một mực yên lặng không lên tiếng người áo đen bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, phản phất một thanh tuyệt thế bảo kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một cỗ càng khủng bố hơn khí tức bỗng nhiên bộc phát, như là như gió bão quét sạch toàn trường, khí thế của nó mạnh, vậy mà ẩn ẩn lấn át kia 4 tên tiên tiên cảnh áo xám thủ vệ. Chương 215. Kiếm nô. Cầm ngươi sống luyện chế pháp khí. Chương 215. Kiếm nô. Cầm ngươi sống luyện chế pháp khí. Còn có cao thủ. Cầm đầu áo xám thủ vệ trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ khí thế, như sơn nhạc nguy nga giống như hướng mình áp bách mà đến, cơ hồ làm hắn thở không nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia, cũng không dám có mảy may chần chờ, quát chói hai một tiếng. "Động thủ." Lời còn chưa dứt, 4 đạo bóng xám hóa thành thiểm điện, lấy một loại tinh diệu hợp kích chi thế, hướng phía người áo đen công tới. 4 tên áo xám thủ vệ phối hợp ăn ý, chiêu thức tàn nhẫn, mà lại cực kỳ am hiểu đoàn đội tác chiến. Tại 4 người bọn họ liên thủ, chính là tiên tiên cảnh đỉnh phong đại tông sư, cũng đành phải tránh né mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, chảo ảnh sắc bén, trưởng phong gào thét, chân khí cường đại ba động, đem toàn bộ Xuân Phong lâu lầu 2 quay đến một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, đối mặt 4 người lăng lệ vây công, người áo đen kia lại như là một tôn trụ sắt, sừng sững bất động, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Keng, keng, keng. Liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. 4 tên áo xám thủ vệ công kích, như là đánh trúng vào cái gì cứng rắn vô cùng tuyệt thế thần minh, đúng là không cách nào thường tới đối phương mảy may. Sau một khắc, người áo đen động. Chỉ gặp hắn hai tay chấn động, một cỗ vô hình kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, như sóng dữ giống như quét sạch mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lầu 2. Oeng. 4 tên áo xám thủ vệ rên lên một tiếng, thân thể như là bị sóng lớn lật tung thuyền nhỏ, kêu thảm bay ngược mà ra, hung hăng rơi đập tại lầu 1 trên sân khấu, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Xuân Phong lâu lầu 2 rào chắn tại cỗ này, lực lượng cuồng bạo xuống dưới không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bàn ghế cũng vỡ vụn thành tạt bã, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Kịch liệt rung động bên trong, cả tòa Xuân Phong lâu phảng phất đều lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền muốn đổ sụp. Nơi xa quan chiến các tân khách thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Mắt thấy kia dư ba liền muốn lan đến gần bọn hắn, lại nghe một sợi như có như không tiếng đàn lặng yên vang lên, hóa thành lớp kín bức tường vô hình, đem kia cuồng bạo kình khí đều hóa giải với vô hình. Tiếng đàn này xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh, ngoại trừ Cố Thành bên ngoài, không gây một người phát giác. Là nàng xuất thủ. Cố Thành trong lòng hơi động, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng chỗ kia ngăn cách thần niệm cảm giác gian phòng, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, đợi cho hết thảy đều kết thúc sau. 4 tên áo xám thủ vệ dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, từng cái miệng mũi rớm máu, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Trái lại người áo đen kia vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân tràn ngập làm người sợ hãi lạnh thấu xương kiếm ý, chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng từ lầu 2 bay xuống, vô thanh vô tức rơi vào 4 người trước người, ánh mắt lạnh như băng, như là như lưỡi dao đảo qua bọn hắn, không mang theo mảy may nhiệt độ cùng tình cảm, tựa như một đài không có bản thân cô máy giết chóc. Ngươi là? Cầm đầu áo xám thủ vệ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua người áo đen giống như tuyệt thế thần binh thân thể, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, là thất thanh nói: "Ngươi là danh kiếm sơn trang, kiếm nô?" "Kiếm nô?" Trung quanh các tân khách nghe vậy, đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm người chiếm đa số. Mà kia số ít kiến thức bên bác người, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. "Vương thúc, kiếm này nô đến tột cùng là vật gì?" Công tử trẻ tuổi tò mò hỏi. Trung niên phú thương thấp giọng, giải thích nói: "Nhàn chất, ta trước đó đã nói với ngươi, cái này danh kiếm sơn trang lấy luyện khí cùng ngự kiếm thuật nghe tiếng thiên thủy, mà kiếm này nô chính là dùng luyện khí bí pháp, đem ra nô luyện chế mà thành hình người pháp khí." "Hình người pháp khí?" Công tử trẻ tuổi nghe vậy quá sợ hãi, bí pháp này nghe liền không giống cái gì chính đạo thủ đoạn a, người sống cũng có thể luyện chế thành pháp khí. Cái này danh kiếm sơn trang không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn đi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Trung niên phú thương vội vàng ngăn cản, ngắm nhìn một phía, thấy không có người chú ý, lúc này mới tiếp tục nói ra. "Tương truyền, đây là danh kiếm sơn trang một loại độc môn bí thuật, những cái kia gia nô mặc dù còn sống, lại cũng chỉ bảo lưu lại một tia thần trí, thân thể càng là hóa thành có thể so với tuyệt thế thần binh pháp khí. Hắn nhục thân độ cường hành, chính là cùng tiên thiên cảnh đỉnh phong luyện thể đại tông sư so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Xuân Phong lâu kia bốn vị Tiên Tiên tông sư mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt bực này hung vật, tự nhiên cũng là vô kế khả thi. T. Công tử trẻ tuổi nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía áo đen kiếm nô ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời cũng đối danh kiếm sơn trang thâm hậu nội tình cảm thấy chấn kinh. Thì ra là thế. Cố Thành đứng một bên, bất động thanh sắc nghe bọn hắn nói chuyện, ánh mắt lại một mực dừng lại tại kia áo đen kiếm nô trên thân, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ, tại sao lại cảm thấy trên người đối phương khí tức quen thuộc như thế. Cái này cái gọi là kiếm nô khí tức, đúng là cùng hắn hôm qua luyện hóa linh hải cảnh giao long kiếm sừng cực kỳ tương tự. Giao phá thiên cây kia kiếm sừng, thế nhưng là lao giao vương tự tay từng tế luyện yêu ma pháp khí. Danh kiếm sơn trang, kiếm nô, bí pháp, thế nào sẽ cùng kia giao long cung dính liễu quan hệ? Chỉ dựa vào cảm giác còn không cách nào kết luận, xem ra phải tìm cơ hội tự mình thăm dò một phen. Cố Thành thầm nghĩ trong lòng, thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nguyên bản hắn chỉ muốn ăn dưa xem kịch, nhìn xem vị kia thần bí thiên âm cô nương đến tột cùng ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Nhưng hôm nay, việc này tựa hồ liên lụy đến giao long cung cùng danh kiếm sơn trang ở giữa bí ẩn, liền không cho phép hắn lại sống chết mặc bay. Thế nào? Còn không có ý định để thiên âm cô nương đi ra không? Trần Nguyên Thắng đứng tại lầu 2, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm phách lối trong đại sảnh quân quẩn, tựa hồ mười phần hưởng thụ người chung quanh chấn kinh ánh mắt sợ hãi. Ta vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng nếu như các ngươi bức ta, cũng đừng trách ta vô tình. Ta mấy chục cái số, 10 cái đếm xem xong, nếu như thiên âm vẫn chưa xuất hiện, ta liền giết các ngươi Xuân Phong lâu một người. Mà cái này cái thứ nhất. Trần Nguyên Thắng ánh mắt như là như chim ưng quét mắt phía dưới, cuối cùng nhất rơi vào lầu 1 trong đại sảnh, một cái phụ trách bưng trà rót rượu nha hoàn trên thân, khóe miệng tàn nhẫn tiếu dung càng rõ ràng. Trước hết bắt ngươi tới khai đao. Lời còn chưa dứt, thanh niên tóc bạc trong tay vừa bấm kiếm quyết, một thanh pháp kiếm hóa thành một đạo hàn quang, mang theo lăng lệ kinh phong, hướng phía tên kia không có chút nào phòng bị tiểu nha hoàn bay đi. Cẩn thận. Dừng tay. Chúng tân khách la thất thanh, cái này Trần công tử coi là thật tâm ngoan thủ lạn, một lời không hợp liền muốn giết người cho hạ giận. Bốn tên sám thủ vệ muốn rách cả mí mắt, muốn xông đi lên ngăn cản, lại bị trước người kia áo đen kiếm nô gắt gao khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Bá. Pháp kiếm tốc độ cực nhanh, mang theo khí tức tử vong gào thét mà đến, chớp mắt là tới. Tiểu nha hoàn thậm chí không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo chí mạng hàn quang hướng mình đánh tới. Tuyệt vọng cùng sợ hãi bò đầy nàng non nớt gương mặt, bị hù nàng vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con thon dài bàn tay trắng loãng, bỗng nhiên nô ra, vững vàng cầm trôi này pháp kiếm. Mặc cho pháp kiếm như thế nào dãy rủa, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Chương 216. Thiên âm, đệ tử Xuân Phong lâu Hòa Khôi cứu tràng. Chương 216. Thiên âm, đệ tử Xuân Phong lâu Hòa Khôi cứu tràng. 3. Theo dự liệu kịch liệt đau nhức cũng không đánh tới. Tiểu cô nương nhút nhát mở hai mắt ra, đã thấy một vị dáng người thẳng tắp tuấn nhã thanh niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người mình, chặn kia một kích chí mạng. Khách nhân chung quanh nhóm thấy thế, lập tức một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, thanh niên mặc áo đen này là ai? Lại dám cùng danh kiếm sơn trang đối nghịch, không muốn sống nữa sao? Chờ một chút. Hắn chẳng lẽ? Trong đám người bỗng nhiên có cái mắt sắc khách nhân lên tiếng kinh hô. Là hắn. Là hôm đó cùng Lộng Ngọc công tử đấu đàn cố thủ tịch. Lời vừa nói ra, trong đám người trong nháy mắt sôi trào, Trấn Ma Ti cố thủ tịch chi danh, tại Thiên Thủy Thành có thể nói là như sấm bên tai, ai không biết. Hai tháng trước, hắn với Chu Tức Đường cái trên lôi đài, lấy không có gì sánh kịp cầm đạo tạo nghệ, lực áp Lộng Ngọc công tử, nhất chiến thành danh. Hắn chắc tuyệt phong thái khí độ, càng là dẫn tới vô số người hâm mộ, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Về sau hai tháng hắn mai danh nhận tích, không biết đi nơi nào, không có nghĩ rằng hôm nay lại cái này Xuân Phong lâu bên trong hiện thân lần nữa, lại vừa ra tay liền cuốn vào cùng danh kiếm sơn trang phân tranh bên trong. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Thành, tò mò vị này Trấn Ma Ti hồng nhân đem như thế nào hóa giải Xuân Phong lâu trận này xung đột. Cố Thành nhìn không chớp mắt, tay phải nắm lấy kia ngân sắc pháp kiếm, như là bóp lấy một đầu không ngừng dãy rủa ngân xà. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh chưa tỉnh hồn tiểu nha hoàn, ra hiệu nàng thối lui đến địa phương an toàn. Theo sau chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như băng phong hàn đàm, đâm thẳng hướng lầu 2 thanh niên tóc bạc. 3. Vẹn vẹn một ánh mắt, Trần Nguyên Thắng liền cảm thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Loại này làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, hắn chỉ ở trước đây không lâu, đối mặt vị kia phá quan mà ra thái gia gia, thiên kiếm tôn giả, thì cảm thụ qua. Đùa gì thế? Hắn một cái nhỏ ma cả đông, thế nào có thể cùng thái gia gia đánh đồng? Trần Nguyên Thắng đột nhiên lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Cố Thành, lạnh lùng hỏi: "Ngươi chính là Cố Thành? Cái kia Trấn Ma Ti năm nay người mới thủ tịch?" Trước đó ngươi hủy ta đường huynh pháp kiếm, ta danh kiếm sơn trang xem ở Trấn Ma Ti trên mặt mũi, không có tìm làm phiền ngươi. Ngươi lại chạy tới thay Xuân Phong lâu ra mặt, xấu bản công tử chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa thôi động pháp kiếm, ý đồ tránh thoát kia kiếm sắt giống như bàn tay, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thôi động, kia ngân sắc pháp kiếm vẫn không nhúc nhích, phản phất bị hàn chết tại Cố Thành trong tay. Thấy thế, Trần Nguyên Thắng sắc mặt càng thêm âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không biết sống chết cầu vận, thật sự cho rằng ỷ vào Trấn Ma Ti bối cảnh, ta cũng không dám động tới ngươi rồi." "A đại." Theo hắn ra lệnh một tiếng, một bên áo đen kiếm nô ứng thanh mà động. Hắn không tiếp tục để ý bốn tên áo xám hộ vệ, mang theo như sơn tự nhạc khí thế, hướng về Cố Thành nhanh chân đi đi. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất cự truy lệnh ở trong lòng mọi người, phảng phất toàn bộ Xuân Phong lâu đều dưới chân hắn run nhẹ nhẹ. Một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, tựa như núi cao đè xuống đầu. Cố Thành nhưng như cũ sắc mặt như thường, lặng lặng tại chỗ cảm thụ được kiếm kia nô khí tức, ý đồ từ đó nhìn trộm ra một chút mánh khỏe. Kiếm bạc nỗ trương bầu không khí hết sức căng thẳng, lòng của mọi người đều treo đến cổ họng, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này sắp buộc phát phong bạo. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chấm đã. Một cái reo rắt giọng nữ tựa như thiên ngoại thanh âm, mang theo ma lực kỳ dị, trong nháy mắt vút lên không khí bên trong sao động thừa số đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị áo trắng như tuyết nữ tử, ôm ấp đàn ngọc, đi lại chậm rãi địa từ trên thang lầu đi xuống. Nữ tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, một bộ lụa mỏng váy lụa, phát họa ra linh lung tinh tế tư thái, lúc hành tẩu tay áo đồng bền, giống như tiên tử dưới trăng. Màu trắng mạng che mặt che khuất xuống dưới nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi thu thủy giống như mắt đen, nhìn quanh ở giữa, thần bí bên trong mang theo một tia mị hoặc, làm lòng người thần chập chờn. Thiên âm cô nương, Thiên âm cô nương, ngài thế nào xuống tới rồi? Nhìn qua cái này giống như tựa thiên tiên bóng hình xinh đẹp, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mê say, đồng thời âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, vị này Xuân Phong lâu hoa khôi vậy mà thật xuất hiện. Cố Thành cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Khó trách cái này Thiên âm cô nương dù cho chưa hề lấy chân diện mục gặp người, cũng có thể trở thành Xuân Phong lâu hoa khôi. Chỉ dựa vào cái này hé mở dung nhan tuyệt thế, cùng kia mở mị xuất trần khí chất, cũng đủ để miểu sát một đám thanh quan mỹ nhân. Thiên âm cô nương bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Cố Thành bên cạnh, khẽ không người hành lễ. Đa tạ Cố đại nhân xuất thủ tương trợ, Thiên âm vô cùng cảm kích, nhưng cái này dù sao cũng là một mình ta dẫn xuất mầm thai vạn, lại thế nào có thể để cho ngài bị liên lụy. Dứt lời, nàng xoay người, ánh mắt rơi vào kia lầu hai thanh niên tóc bạc trên thân, một đôi thu thủy giống như đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn mấy phần lạnh ý, "Trần công tử, ngươi đã vì ta mà đến, còn xin giơ cao đánh khẽ, buông tha không cho phép ai có thể, ngươi nếu có bất kỳ yêu cầu gì, Thiên âm ổn thỏa hết sức thỏa mãn." "Tiểu thư." Bốn tên áo xám thủ vệ nghe vậy khẩn trương, không để ý tự thân thương thế, liền muốn tiến lên hộ chủ, lại bị Thiên âm cô nương một ánh mắt ngăn lại. Trung quanh tân khách cũng nhao nhao lộ ra oán giận chi sắc, lại ngại với áo đen kiếm nô như thế, giận mà không dám nói gì. Chẳng lẽ lại, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên đồng dạng giai nhân, hôm nay thật liền muốn khuất phục với tên khốn này dưới dâm uy? "Ừm, tính ngươi cái này tiểu mỹ nhân tức thời." Trần Nguyên Thắng trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, từ khi Thiên âm cô nương xuất hiện một khắc này, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không có rời qua. Thấy đối phương thấp giọng chịu thua, trong lòng của hắn lửa giận càng là tiêu tán hơn phân nửa, không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, giai nhân sở cầu, ta ha có không nên lý lẽ. Trần Nguyên Thắng cố làm ra vẻ tiêu sái địa khoát tay áo, liếc Cố Thành một chút, thử lạnh một tiếng. "Hừ, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, xem ở mỹ nhân phân thượng, bản công tử hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, còn không mau." Lộng xoạt. Không đợi kia tóc bạc hoàn khố nói hết lời, Cố Thành trong tay lóe lên ánh bạc, đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một tiếng gào thét giống như kiếm ngân vang, hắn trong tay chuôi này màu bạc trắng pháp kiếm run lẩy bẩy, lại như bánh bịt quỷ giống như bị bóp chặt lấy, băng liệt thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. "Ngươi!" Trần Nguyên Thắng sắc mặt đột biến, bản mệnh pháp kiếm bị hủy mang tới phản vệ chi lực đống nhiên đánh tới, làm hắn tại chỗ miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. "Ba!" Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến nguyên bản ồn ào náo động Xuân Phong lâu trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đám người trợn mắt hốt hoồm, nhìn qua kia rơi lả tả trên đất pháp kiếm mảnh vỡ, một mặt một bước. Vị này Cố thủ tịch cũng quá dũng đi. Rõ ràng Thiên âm cô nương đều ra sân giải vây rồi, hắn lại mảy may không nể mặt Trần gia, trực tiếp hủy kia Trần công tử bản mệnh pháp kiếm. Lấy kia Trần công tử phách lối tính tình, Song Phương cửu đoán xem như triệt để không chết không thôi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong lòng mọi người run lên, nhao nhao thoát đi chỗ thị phi này, chỉ sợ bị cuốn vào kia sắp đến phong bạo bên trong. Không ra một lát, nguyên bản nóng dỗ phi phàm Xuân Phong lâu, trong nháy mắt trở nên vô cùng trống trải, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. "Cố đại nhân, ngươi..." Thiên âm cô nương kinh ngạc nhìn về phía thanh niên mặc áo đen kia, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. "Có cái gì lời nói, chốc lát nữa lại nói." Cố Thành khoát tay áo, ra hiệu đối phương tránh xa một chút. Lúc này, Trần Nguyên Thắng dễ dàng lấy đứng dậy, vết máu ở khóe miệng nhìn thấy mà giật mình, hắn ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thành, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cầu tạp chủng, ngươi dám hủy ta pháp kiếm? Đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." "A đại, giết hắn." Theo hắn ra lệnh một tiếng, áo đen kiếm nô trong mắt hung quang nổ bắn ra, như là một đầu khát máu hung thú, mang theo lăng lệ sát khí, lao thẳng tới Cố Thành mà đi. Chương 217. Kiếm khí, lực chiến áo đen kiếm nô. Chương 217. Kiếm khí, lực chiến áo đen kiếm nô. Bá, áo đen kiếm nô như quỷ mị bay lượn mà tới, hai tay chập ngón tay lại như dao, lăng lệ kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, giống như hai thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Những nơi đi qua, cái bàn vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đem chung quanh bảy biển quấy thành một mảnh hỗn độn. Bốn tên áo xám thủ vệ thấy thế quá sợ hãi, vội vàng phi thân sau rút lui. Kiếm này nô lúc trước cùng bọn hắn lúc giao thủ, lại vẫn có lưu dư lực, giờ phút này toàn lực ra tay, coi là thật kinh khủng như vậy. "Cẩn thận." Thiên âm cô nương đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngọc thủ khẽ vuốt đàn ngọc, đang muốn củng cố thành kề vai chiến đấu, lại bị người sau một ánh mắt chừng trở về. "Đừng vướng bận." Cố Thành nhàn nhạt liếc mắt kia áo trắng hoa khôi, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. "Còn có, chốc lát nữa nếu là phá hủy ngươi cái này Xuân Phong lâu, ngươi cũng đừng làm cho ta bồi." Lời còn chưa dứt, tâm hắn niệm khẽ động, yên lặng thôi động, chẳng quỷ thần, áo nghĩa, đồng thời câu thông thức hải bên trong giao long yêu bộ. To lớn giao long kiếm sừng có chút rung động, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí như núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài, ra chỉ tại Cố Thành trên bàn tay. Trong chốc lát, Cố Thành bàn tay phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh, tản ra màu trắng loáng quang mang, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp tràn ngập ra. Lúc này, áo đen kiếm nô đã vọt tới phụ cận, hai tay kiếm khí hóa thành hai đạo hắc mang, mang theo xé rách hết thể khí thế, hung hăng đánh xuống. Cố Thành không tránh không né, bước ra một bước, trên tay quấn quanh lấy cuồng bạo mấy lần sắc bén kiếm khí, nhẹ nhàng vung lên, liền đem đánh tới kiếm khí đều chẳng diệt. Linh hải sát chiêu, uy lực kinh khủng, như thế nào chỉ là tiên tiên cảnh kiếm nô có khả năng ngăn cản. Vẹn vẹn mượn nhờ một tia tiêu tán mà ra kiếm khí, liền đủ để đem linh hải cảnh trở xuống địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Bá. lại là chói mắt kiếm quang hiện lên, áo đen kiếm nâu cái kia có thể so với tuyệt thế thần binh nhục thân, lại bị sinh sinh chặt đứt hai tay, máu tươi như chú nhuộm đỏ mặt đất. Không chờ áo đen kiếm nâu kịp phản ứng, Cố Thành như thiểm điện ra tay, cầm một cái chế trụ đầu của hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, như là đại nhân giáo huấn hải đồng giống như, hung hăng hướng phía dưới nhân tới. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ Xuân Phong lâu đều kịch liệt lay động. Cứng rắn nền đá mặt trong nháy mắt băng liệt, khe hở dọc theo đập ra hô to, như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Vách tường ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập, đem toàn bộ trung đình bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Thiên Âm cô nương hoa dung thất sắc, mắt thấy cái này Xuân Phong lâu sắp hủy với một khi, vội vàng gảy dây đàn, ý đồ lấy tiếng đàn ngăn chặn cỗ này dư ba khuyết tán. Nhưng mà, cỗ lực lượng này thực sự quá mức cường đại, cho dù nàng vứt đem hết toàn lực, cũng vẹn vẹn miễn cưỡng bảo vệ Xuân Phong lâu không có triệt để đổ sụp. Nguyên bản tráng lệ Xuân Phong lâu, mặc dù không có dưới một kích này hóa thành phế tích, nhưng cũng lung lay sắp đổ, từ đây biến thành nguy lâu. Khụ khụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt tại trong bụi mù vang lên. Bốn tên áo xám thủ vệ chật vật từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Nhất là nhìn thấy kia trong hố sâu, bị đánh không thành hình người áo đen kiếm nô, càng là hít sâu một hơi. Bọn hắn đã từng cùng cái này áo đen kiếm nô giao thủ qua, biết do hắn chỗ kinh khủng. Nhưng mà, chính là như vậy một tôn binh khí hình người, vậy mà tại Cố Thành trước mặt đi nhưng mà một chiêu. Vị này trấn ma ti cố thủ tịch, thời điểm nào biến trở nên cường đại như thế rồi? Đại hô áo đen kiếm nô hai tay đã bị kiếm khí tận gốc chặt đứt, toàn thân xương cốt vỡ vụn, như là một cái vải rách bút bê giống như nằm ở nơi đó. Nhưng mà, trên mặt của hắn lại không nhìn thấy thống khổ chút nào chi sắc, trống rông đôi mắt bên trong, vẫn như cũ lóe ra sát ý lạnh như băng. Hắn máy móc địa dãy rủa tàn phá thân thể, ý đồ lần nữa hướng Cố Thành phát động công kích, bộ kia không chết không thôi bộ dáng, tựa như một bộ bị điều khiển khôi lỗi. Thật sự là thật đáng buồn. Cố Thành nhìn xem kia áo đen kiếm nô, trong mắt lóe lên một chút thương hại, nhưng động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại. Hắn cong ngón đúng ra, một giọt kiếm nô huyết dịch bay vào trong tay, vận chuyển hóa huyết thần thông đem luyện hóa, cẩn thận cảm thụ được gần chứa trong đó bí mật. Kết quả phát hiện, ngoại trừ tài liệu khác biệt ra, kiếm này nô phương pháp luyện chế, đúng là cùng kia lão giao vương luyện khí chi pháp không có sai biệt. Quả nhiên, cái này danh kiếm sơn trang rất có vấn đề. Cố Thành trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng lập tức có chỗ minh ngộ. Hắn nhớ tới trước đó nghe nói truyền ngôn, danh kiếm sơn trang cùng Sùng Sơn Tiêu gia, đều từng tại năm đó, vãng sinh giáo, mang tới hạo kiếp xuống dưới nguyên khí đại tường, truyền thừa đoạn tuyệt. Nhưng sau đó, danh kiếm sơn trang lại không giải thích được có mới linh hải truyền thừa, trở lại nhất lưu thế lực liệt kê. Bây giờ xem ra, việc này chỉ sợ cùng giao long cung thoát không ra quan hệ. Đạt được mình muốn đáp án sau, Cố Thành không do dự nữa, kiếm quang trong tay lóe lên, đem tia áo đen kiếm nô đầu lâu chém xuống, triệt để kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, kiếm nô cặp kia trống rồng con mắt dần dần đã mất đi thần thái, cuối cùng về cận kề cái chết tịch chém giết tiên thiên cảnh trung giai tà tu, thu hoạch thọ nguyên 613 năm. Thế nào mới như thế điểm? Cố Thành nhìn xem hệ thống bảng nhắc nhở, có chút ngoài ý muốn. Lập tức ý thức được, kiếm này nô sở dĩ cường đại, hoàn toàn là bởi vì nhục thân bị bí pháp từng tế luyện mà thôi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa tên kia thanh niên tóc bạc, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo qua mang. Trần Nguyên Thắng tại vừa xuất chiến đấu trong dư âm, liền từ lầu 2 rớt xuống, ngã sấp xuống tại trong một mảnh phế tích. Trần Nguyên Thắng dãy rủa lấy từ phế tích bên trong đứng lên, ánh mắt chạm tới trong hố sâu tôn này đầu một nơi thân một mẹo kiếm nô, lập tức như rơi vào hầm băng, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Vị này tiên thiên cảnh kiếm nô, thế nhưng là ra ra hắn cố ý ban cho hắn phòng thân lợi khí, hắn thực lực mạnh, chính là bị 10 cái tiên thiên cảnh tông sư vây công, cũng có thể thông dòng đường đối. Thế nào hôm nay lại bị người như là chém dưa thái rau giống như, ba cái hiệp không đến liền chặt rơi mất đầu. Hắn ánh mắt chậm rãi bên trên rời, cuối cùng rơi vào kia thân mang ngực áo, khí định thần nhàn thanh niên trên thân. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Trần Nguyên Thắng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, làm hắn cơ hồ ngạt thở. Thế nào? Họ Cố, ngươi còn dám giết ta hay sao? Trần Nguyên Thắng sắc mặt tái nhợt, sợ hãi thôn phệ hắn cuối cùng nhất một tia lý trí, làm hắn cao giọng kêu gào nói: "Ta cho ngươi biết, ta Thái gia già thế nhưng là danh kiếm sơn trang thiên kiếm tôn giả Trần Kiếm Nam. Thức thời một chút tranh thủ thời gian thả ta đi, nếu là đả thương ta, Trấn Ma Ti cũng không bảo vệ được ngươi." Thiên Âm cô nương lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ trở lại nhìn xem, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo lắng, muốn nói lại thôi nhìn về phía Cố Thành. "Cố đại nhân." Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng cầu tình, một vòng tái nhợt kiếm quang lại lần nữa hiện lên, nhanh như kinh hồng. Phúc. Một viên tóc bạc đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như là suối phun giống như phun ra ngoài, nhuộm đỏ tàn phá vết tường. Trần Nguyên Thắng không đầu thi thể chán nản ngã xuống đất, đến chết, trên mặt hắn cũng còn lưu lại kia xóa hoảng sợ cùng khó có thể tin chém giết phá phàm cảnh trung giai tà tu, thu hoạch thọ nguyên 250 năm. Chương 218. Bí mật, Thiên Âm cô nương quá khứ. Chương 218, bí mật, Thiên Âm cô nương quá khứ, 4K. Xuân Phong lâu, biến thành phế tích lầu một trung đình, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh niên tóc bạc đầu lâu lăn xuống tại đá vụn ở giữa, máu tươi nhuộm đỏ nền đá mặt, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Bốn tên áo xám thủ vệ cứng đờ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, đại nào ông tác hưởng. Bọn hắn nhìn qua Trần Nguyên Thắng tử trạng thê thảm không đầu thi thể, lại nhìn một chút một bên phảng phất người không việc gì đồng dạng Cố Thành, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kia Trần Nguyên Thắng, coi như lại thế nào không phải thứ gì, nhưng hắn dù sao cũng là thiên kiếm tôn giả tầng tôn a. Vị này Cố thủ tịch thế mà không nói hai lời, nói giết liền giết. Hắn liền không sợ thiên kiếm tôn giả lựa giận sao? Coi như hắn lưng tựa Trấn Ma Ti, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra a. Mà lại hắn cầu cái gì đâu? Chẳng lẽ lại, hắn thật sự là xung quan giận dữ vì hồng nhan, cố ý chạy tới cho tiểu thư ra mặt. Nghĩ đến đây, bốn tên áo xám thủ vệ nhìn về phía Cố Thành trong ánh mắt, ngoại trừ khâm phục, lại nhiều mấy phần cổ quái cùng khó nói lên lời ý vị. Thiên Âm cô nương đồng dạng ánh mắt lấp lóe, một vòng dị dạng cảm xúc thoáng qua liền mất. Nhưng nàng rất nhanh liền tập trung ý chí, ngựa khí quả quyết địa đối bốn người kia hạ lệnh. Phong tỏa Xuân Phong lâu, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nửa bước, càng không cho phép để lộ nửa điểm phong thanh. Nàng hiểu rõ dây không gói được lửa, nhưng có thể kéo dài thêm một chút thời gian, muộn một chút để Danh Kiếm Sơn Trang biết việc này, liền đối với Cố Thành càng có lợi. Mặt khác, nói cho Thải Vân, để nàng mang theo các cô nương mau chóng rời đi Thiên Thủy Thành, đi hướng nơi khác tạm lánh danh tiếng. Tuân mệnh. Bốn tên áo xám thủ vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Dù sao lần này xung đột dính đến Trấn Ma Ti cùng Danh Kiếm Sơn Trang, không quan tâm cái này hai thế lực lớn muốn như thế nào cái cọ, đã Trần Nguyên Thắng chết tại Xuân Phong lâu, bọn hắn những người này tự nhiên là trốn không thoát làm hệ. Cầm đầu áo xám thủ vệ chần chờ một lát, mang theo lo âu hỏi: "Tiểu thư kia ngươi đây?" Thiên Âm cô nương nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ: "Thân phận ta đặc thủ, không cách nào rời xa Thiên Thủy Thành. Các người đi nhanh lên đi, nhớ lấy hành sự cẩn thận." Đưa mắt nhìn kia bốn tên thủ vệ rời đi sau, Thiên Âm cô nương quay người nhìn về phía Cố Thành, ánh mắt phức tạp: "Cố đại nhân, ngươi lần này thật sự là quá mức xúc động. Kia Trần Nguyên Thắng thực lực thấp, ta hoàn toàn có thể dùng tiếng đàn mê hoặc tâm trí của hắn, để hắn triệt để lãng quên chuyện hôm nay, gì còn như đem chuyện rô đến như thế lớn." "Ôi, chuyện rô lớn thì sao? Rõ ràng là hắn ra tay trước, ta đây bất quá là phòng vệ chính đáng thôi." Cố Thành một mặt bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, đem Trần Nguyên Thắng túi chữ vật hút vào trong tay. Lại nói, Trấn Ma Ti chức trách chính là trảm yêu trừ ma, loại cặn bã này bại hoại, hiện tại không giết giữ lại ăn tết sao? Dứt lời, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một sợi ngọn lửa giấy lên, sắp hiện ra trận hai cỗ thi thể đốt cháy hầu như không còn, không lưu một tia vết tích. Hắn cùng Danh Kiếm Sơn Trang có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ lại phát hiện bọn hắn cùng Giao Long Cung âm thầm cấu kết, càng là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bây giờ lại nhiều giết một cái Trần Nguyên Thắng, tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục. "Không nói cái này, nói một chút ngươi đi." Cố Thành ánh mắt chuyển hướng một bên áo trắng Hoa Khôi, trên dưới đánh giá một phen sau, tự tiếu phi tiểu nói: "Trước ngươi không phải mời ta tới giao lưu âm luật sao? Hiện tại ta tới, ngươi đến tuột cùng muốn nói chút cái gì?" Vị này Thiên Âm cô nương, coi là thật như là mê vụ giống như làm cho người nhìn không thấu. Mà lấy hắn hiện tại thần niệm cảm giác, lại cũng không cách nào xem thấu hư thật của đối phương, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó không kém với ẩn nguyên quyết liễm tức bí pháp. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi lấy tiếng đàn áp chế chiến đấu dư ba thời điểm, vị này nhìn như nhu nhược Hoa Khôi, thình lình cho thấy có thể so với tiên tiên cảnh đỉnh phong luyện thần tu vi. Điều này cũng làm cho Cố Thành đối nàng thân phận cùng mục đích càng thêm cảm thấy tò mò. Thiên Âm cô nương nhất thời nghẹn lời, ánh mắt của nàng đảo qua kia đã hóa thành cho tàn Trần Nguyên Thắng, lại rơi xuống chung quanh một mảnh hỗn độn, phản phất gió thổi qua liền có thể ngã sập Xuân Phong lâu bên trên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vô luận là hôm nay trận này đột nhiên xuất hiện xung đột, vẫn là Cố Thành chỗ cho thấy thực lực kinh người, đều xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, đưa nàng kế hoạch lúc trước triệt để xáo trộn. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thiên Âm cô nương yếu ớt thở dài, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Việc này nói rất dài dòng, Cố đại nhân, nhưng nguyện theo ta lên lầu một lần. Dứt lời, nàng mũi chân điểm nhẹ, dáng người nhẹ nhàng như vũ, phiêu nhiên lên lầu. Cố Thành thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Xuân Phong lâu cao tới 5 tầng, nguyên bản tráng lệ lầu cát, giờ khắc này ở vừa rồi chiến đấu dư ba tàn phá xuống dưới lung lay sắp đổ, hướng lên thang lầu càng là triệt để đứt gãy. Thiên Âm cô nương ngự khí mà bay, dẫn Cố Thành xuyên qua tàn phá hành lang, đi vào tầng cao nhất một gian lịch sự tao nhã gian phòng. Gian phòng bên trong bố trí cổ kính, tràn đầy thanh lũ lịch sự tao nhã khí tức, hiển nhiên là Thiên Âm cô nương ngày bình thường tĩnh tâm nghỉ ngơi chỗ. Làm cho người ngạc như là, nơi này lại không chút nào nhận vừa rồi chiến đấu dư ba ảnh hưởng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ. Cố Thành trong lòng âm thầm suy đoán, nơi này hẳn là thiết hạ một loại nào đó uy lực mạnh mẽ trận pháp. Hắn đi vào gian phòng, tùy ý tìm trương gỗ lim cái ghế ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vị này áo trắng Hoa Khôi chờ đợi lấy câu sau của nàng. Thiên Âm cô nương tố thủ nhẹ giơ lên, vì Cố Thành châm bên trên một chén trà thơm, trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cố đại nhân, kia cổ cầm, khâu mục long âm, hiện tại nhưng tại trên người ngươi." Cố Thành khẽ bước cảm, từ trong túi chữ vật tay lấy ra cổ phát màu đen cổ cầm, hai tay đưa tới. Thiên Âm cô nương thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một chiêu, cổ cầm liền bay tới trước người của nàng. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve đàn thân, phản phất tại hồi ức lấy cái gì, đầu ngón tay quét qua dây đàn. Chanh! Từng tiếng càng tiếng đàn, như rồng gầm cửu thiên, mang theo một cỗ thê lương bi tráng chi ý, vang vọng cả phòng, vang vọng thật lâu. Thiên Âm cô nương nhắm con mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, phản phất đắm chìm trong tia quen thuộc âm sắc ở trong. Thật lâu, tiếng đàn tiêu tán. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, một vòng sầu bi lặng yên hiện hiện, yếu ớt hỏi: "Cố đại nhân, ngươi lần này cố ý đến đây, thế nhưng là vì hoàn thành ta, nghĩa phụ, nguyện vọng." "Nghĩa phụ, nguyện vọng." Cố Thành ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Thiên Âm cô nương nghĩa phụ, rõ ràng chính là chỉ kia Thanh Liên tôn giả. Hơn 200 năm trước, Thanh Liên tôn giả bản thân bị trọng thương, lúc đầu đều đang chuẩn bị sau sự tình, lưu lại truyền thừa. Kết quả lại ngoài ý muốn bị Thiên Kiếm Sơn đại lao cứu đi, từ đây trấn thủ kiếm cát, tại Vân Châu chi địa không còn tin tức. Tình trạng như vậy, cũng vẫn là có gì khác. Việc này phát sinh quá mức đột nhiên, liền ngay cả Thanh Liên tôn giả bản thân đều chưa từng đoán trước, càng không nói đến Thiên Âm cô nương vị này nghĩa nữ. Ý niệm tới đây, Cố Thành đè xuống trong lòng suy nghĩ, không có quá nhiều giải thích, chỉ là khẽ bước cằm, trầm giọng nói: "Không sai, ta lần này cố ý đến đây, chính là vì hoàn lại Thanh Liên tôn giả ân tình." Hắn dừng một chút, ánh mắt từ kia áo trắng Hoa Khôi trên thân đảo qua, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. "Thiên Âm cô nương, ngươi nếu là Thanh Liên Tôn giả nghĩa nữ, vì sao muốn mai danh nhận tích, cư trú với cái này Phong Nguyệt chi địa? Hẳn là, ngươi là có cái gì nan ngôn chi ẩn, vẫn là đang tránh né cái gì cửu gia? Thiên Âm cô nương nghe vậy im lặng không nói, chỉ là chậm rãi mở ra che lớp dung nhan màu trắng mạng che mặt. Lụa mỏng trượt xuống, như vân phá nguyệt ra, thanh lãnh gian phòng trong nháy mắt bị nàng mỹ lệ chiếu sáng. Nếu nói trước đó nửa chặn nửa che dung nhan liền đã đầy đủ kinh diễm, như vậy giờ phút này hiện ra toàn bộ mỹ lệ nàng, tựa như cựu thiên tiên tử vô ý rơi vào phàm trần, đẹp đến nỗi người cơ hồ ngạt thở. Cố Thành trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh diễm, đơn thuần nhan giá trị cùng khí chất, vị này áo trắng hoa khôi, không thể nghi ngờ là hắn gặp qua xuất chúng nhất nữ tử. Nhưng mà, đang lúc hắn yên lặng thưởng thức phần này mỹ lệ lúc, Thiên Âm cô nương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, làm cho người không tưởng tượng được biến hóa phát sinh. Chỉ gặp nàng trắng non như ngọc bên hai, mấy sợi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vũ sức lặng yên sinh trưởng, như là tô điểm tại bạch ngọc bên trên thanh ngọc, vì nàng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, cặp kia linh động thanh tịnh mắt đen đã hóa thành một vũng sâu không thấy đáy màu xanh lam, như là thượng đẳng nhất lam bảo thạch, lóe ra tia sáng yêu dị. Nguyên bản phiêu giật như tiên khí chất, cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt yêu mị, làm lòng người thần chợt trợn. Ngươi là Bán Yêu? Cố Thành không thể che hết khiếp sợ trong lòng, thốt ra. Hắn nhìn qua trước mắt khí chất đại biến yêu diễm hoa khôi, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước Thanh Liên Tôn giả lời nói, trong lòng lập tức có chỗ minh ngộ. Chắc không được, lúc trước Thanh Liên Tôn giả từng cố ý cường điệu, nói cái kia vị bạn cũ người đời sau thân phận mẫn cảm, vì thế nhân chỗ không dùng. Nguyên lai là thân phụ yêu ma huyết mạch Bán Yêu a. Cố đại nhân, xin cho Thiên Âm giới thiệu lần nữa một phen. Thiên Âm cô nương hướng về Cố Thành nguyện chuyển túi đầu, ánh mắt nhẹ rủ xuống, như ngọc trên dung nhan nổi lên một vòng ngượng ngùng, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người phong tình. Có lẽ là lâu không hướng người ngoài hiện lộ chân dung, vị này trong ngày thường tự nhiên hào phóng xuân phong lâu hoa khôi, giờ phút này lại có vẻ hơi bức dứt bất an. Nàng tố thủ khêu nhẹ dây đàn, một khúc thảm thiết lưỡng lự làn điệu chậm rãi chạy xuôi, phản phất tại thấp tố lấy một đoạn phủ bụi đã lâu chuyện cũ. Tiểu nữ tử bản danh Sở Thiên Âm, gia phụ xuất thân với Thiên Thủy quận Bách Thu Sơn Trang, gia mẫu thì là Bách Thánh Cốc Bán Yêu. Tiếng đàn lượn lờ, Sở Thiên Âm thanh âm cũng theo đó vang lên, đưa nàng thân thế êm tai nói. Cố Thành một bên uống trà, một bên nghiêng tai lắng nghe, thần sắc nhưng dần dần trở nên cổ quái. Cái này chuyện xưa phát triển, ngược lại là như hắn ngay từ đầu đoán như vậy, cầu hết đến cực điểm. Nói ngắn gọn, chính là hai cái không nên yêu nhau người yêu nhau, còn ra đời tình yêu kết tinh, cuối cùng ngủ thành một trận bi kịch. Bách Thú Sơn Trang mặc dù không kịp danh kiếm Sơn Trang như vậy thanh danh hiển hách, nhưng cũng là Thiên Thủy quận bên trong truyền thừa xa xưa danh môn vọng tộc. Bách Thánh Cốc cung danh càng là không cần nhiều lời, những cái kia Bán Yêu tuy là có yêu tộc huyết mạch nhân tộc, nhưng khát máu hung tàn, phong bình cùng yêu ma không khác. Sở Thiên Âm phụ mẫu, một cái là danh môn tử đệ, một cái là người người e ngại Bán Yêu. Bọn hắn kết hợp, nói là kinh thế hai tục, nhân yêu chi luyến, cũng không quá đáng chút nào. Như là tất cả không được thế tục dung thân tình yêu cố sự, đoạn này hai đạo chính tà đều không đồng ý cảm tình, nhất định là một trận không có chúc phúc bi kịch. Ngay tại Sở Thiên Âm 6 tuổi năm đó, một trận biến cố đột nhiên xuất hiện giáng lâm. Kia đối số khổ huyên ương cứ điểm ngoại ý muốn bại lộ, đưa tới Phổ Chiếu Tự cùng Bách Thánh Quốc vây quét, cuối cùng song song chết. Tuổi tác còn tuổi nhỏ Sở Thiên Âm, thì tại Thanh Liên Tôn giả trợ giúp dưới, may mắn trốn qua một kiếp. Chờ một chút, thế nào còn liên lụy đến Phổ Chiếu Tự rồi? Cố Thành nghe được nơi đây, không khỏi cho mày. Theo lý thuyết, Trấn Ma Ti cùng Bách Thú Sơn Trang cũng không nhúng tay việc này, Phổ Chiếu Tự bọn này cả ngày lấy lòng dạ từ bi hòa thượng, vì sao muốn đột nhiên chặn ngang một cước? Đám này đại hòa thượng, chẳng lẽ là cầm phát hải kịch bản hay sao? Hừ, bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi. Sở Thiên Âm tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy oán hận, màu xanh lam trong hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, liền ngay cả gian phòng nhiệt độ đều tùy theo lên cao mấy phần. Đám này lấn yếu sợ mạnh con lựa chọc, luôn mồm muốn hàng yêu trừ ma, trên thực tế bất quá là hàng mẫu thân của ta trên người một kiện dị bảo thôi. Dị bảo? Cố Thành nghe vậy, lập tức có chỗ minh ngộ. Khó trách Thanh Liên Tôn giả sẽ đối với Phổ Chiếu Tự hòa thượng như thế tràn ngập ác ý, lúc đầu đúng là đám này con lựa chọc làm hại hắn huynh đệ cửa nát nhà tan. Nói đến đây, Sở Thiên Âm trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bi thương. Phụ mẫu sau khi chết, ta bị phụ thân hảo hữu chí giao, cũng chính là nghĩa phụ của ta, Thanh Liên Tôn giả cứu đi. Hắn đem ta nuôi dưỡng thành người, thu ta cầm nghệ, truyền ta kiếm thuật, càng đem hắn một mình sáng tạo luyện thần chi pháp truyền thụ với ta. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, dung mạo của ta cuối cùng vẫn vì ta đưa tới mầm hai vạn. Sở Thiên Âm yếu ớt thở dài, sắc mặt réo rắt thảm thiết, tiếp tục nói ra. Có một ngày, ta tại Thiên Thủy Hà bờ đánh đàn, không ngờ bị Giao Long Cung nhị công tử Giao Phá Thiên nhìn trúng, muốn đem ta bắt đi. Cố Thành nghe vậy, trên mặt hiện hiện một tia cổ quái, cái này kịch bản triển khai, ngược lại là mười phần phù hợp đầu kia sắp phê Giao Long tác phong. Sau đó chuyện, tựa hồ cũng không cần nhiều lời. Thanh Liên Tôn giả đem Sở Thiên Âm coi là mình ra, há lại cho nàng bị một giới sắc long nhúng chạm. Thế là một trận đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát. Cuối cùng vẫn Thanh Liên Tôn giả cao hơn một bậc, đem đầu kia ác giao một kiếm chém đầu. Nhưng mà, cái này cũng triệt để chọc giận kia Giao Long Cung lão Giao Vương. Nghĩa phụ hắn biết rõ mình cũng không phải là lão Giao Vương đối thủ, vì hộ ta chu toàn, hắn liền đem ta vụng trộm đưa đến Thiên Thủy Thành, giao phó cho Thiên Thủy quận trấn Ma Ti tiền nhiệm trấn thủ sử chiếu khán. Sở Thiên Âm trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ảm đạm. Ta chính là Bán Yêu chi thân, thân phận mất cảm, vì hộ ta chu toàn, cũng vì phòng ngừa ta bị Bách Thánh Cốc cùng Giao Long Cung để mắt tới. Vị kia trấn thủ sử liền đem ta giam lỏng tại Thiên Thủy Thành bên trong, càng trên người ta thiết hạ cấm chế, để cho ta không cách nào rời đi Thiên Thủy Thành phạm vi 10 dặm. Nàng chậm rãi vung lên tay áo, lộ ra một đoạn mỡ đông giống như cổ tay trắng. Chỉ gặp như ngọc trên da thịt, thình lình quấn quanh lấy một vòng kim sắc long hình ấn ký, tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất vật sống giống như du tẩu không chừng. Chỉ có đợi ta tu vi đột phá linh hải cảnh, có đầy đủ sức tự vệ sau, mới có thể giải trừ cấm chế, rời đi nơi này. Thì ra là thế. Cố Thành từ Sở Thiên Âm trên cổ tay Kim Long ấn ký bên trên thu hồi ánh mắt, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Khó trách nàng chỉ có thực lực như thế, lại ca nguyện mai danh nhận tích, trốn ở cái này Xuân Phong lâu bên trong làm hoa khôi, nguyên lai là bởi vì thân phận quá mức mẫn cảm, cần che giấu hai mắt người đối nàng dạng này bán yêu mà nói, cái này Thiên Thủy Thành bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Xuân Phong lâu mới là chỗ an toàn nhất. Dù sao, cao thủ chân chính, ai sẽ lưu luyến với pháo hoa ngõ hẻm liêu chi địa. Huống chi, Sở Thiên Âm tu luyện Thiên Âm dưỡng niệm thuật cần vì người khác diễn tấu nhạc khúc mới có thể tinh tiến. Nàng cũng không có thể giống Cố Thành như thế, có thể ta đi linh hồn tàn ảnh đến, trốn học, lại không cách nào rời đi Thiên Thủy Thành. Chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, tại cái này Xuân Phong lâu bên trong lấy âm luật tu hành, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Chương 219. Ân tình, tấn thăng linh hải ba điều kiện. Chương 219. Ân tình, tấn thăng linh hải ba điều kiện. Cổ kính trong phòng, hương trà mờ mịt, tựa như sa mỏng giống như êm ái tràn ngập. Cố Thành lặng lặng nghe xong Sở Thiên Âm giảng thuật, đối vị này bán yêu mỹ nhân quá khứ, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Hắn nhìn qua trong chén trà bốc lên nhiệt khí, trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi: "Kia Giao Long cung muốn bắt ngươi, ta có thể lý giải, nhưng kia Bách Thánh Cốc vì sao cũng phải đuổi lấy ngươi không thả?" "Cái này..." Sở Thiên Âm thần sắc hơi dừng lại, nhỏ giọng giải thích nói: "Có lẽ cùng ta mẫu thân bên kia thân tộc có quan hệ, cụ thể nguyên do, ta cũng không rõ ràng lắm." Cố Thành lặng lặng tại chỗ liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Trấn Ma Ti từ trước đến nay lấy sát huyết thủ cổ tay lấy sừng, đối đãi bình thường yêu ma tà tu, từ trước đến nay là thà giết lầm chớ không tha lầm. Thiên Thủy quận đời trước trấn thủ sự, vậy mà lại đem một giới bán yêu giam lỏng tại Thiên Thủy Thành, thực sự không đúng lẽ thường. Ngoại trừ là xem ở Thanh Liên tôn giả trên mặt mũi bên ngoài. Giải thích duy nhất, có lẽ chính là Sở Thiên Âm vị kia xuất thân với Bách Thánh Quốc mẫu thần, có được đủ để khiến Trấn Ma Ti cũng vì đó kiêng kỵ thân phận. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Cố Thành cũng không tiếp tục truy vấn, mà là bất động thanh sắc rời đi chủ đề. "Nghe ngươi vừa rồi ý tứ, nghĩa phụ của ngươi kia hai nơi chuyển thừa bảo khố việc, ngươi hẳn là cũng biết được một hai a." Ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia cổ cầm, khâu một long âm, bên trên trầm giọng hỏi: "Như thế nói đến, trước ngươi mặt ngoài là đang tìm kiếm tấm này cổ cầm, trên thực tế lại là trong bóng tối tìm kiếm nghĩa phụ của ngươi truyền nhân." Cố đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Sở Thiên Âm cười lấy lòng một câu, trong giọng nói lại mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Ta nguyên lai tưởng rằng, lấy ngài trước đó tu vi, căn bản là không có cách đột phá trong bảo khố yêu bộ thủ hộ, cuối cùng còn phải đi cầu trợ với ta, ta cũng tốt như vậy cùng ngài kết một thiện duyên. Lại chưa từng ngờ tới, Cố đại nhân thực lực thế mà tinh tiến đến như thế thần tốc." Nàng nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, thần sắc có chút phức tạp. "Cố đại nhân, tu vi của ngài đột nhiên tăng mạnh, nghĩ đến đã là đạt được nghĩa phụ ta linh hải truyền thừa a." Cố Thành im lặng không nói, chỉ là nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, trong lòng âm thầm nhả rãnh: "Nghĩa phụ của ngươi sống được thật tốt, ở đâu ra linh hải truyền thừa?" Nhưng mà linh hải yêu bộ ngược lại là có một cái. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, cũng không phủ nhận, dù sao cũng phải cho mình cái này đột nhiên tăng mạnh thực lực, tìm hợp tình hợp lý giải thích. Còn như Thanh Liên tôn giả còn tại nhân thế tin tức. Dù sao lão nhân gia ông ta đang Thiên Kiếm Sơn làm bảo an, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát thân, chờ sau này có cơ hội lại cáo chi đối phương cũng không muộn. Sở Thiên Âm gặp Cố Thành không nói, chỉ coi hắn là chấp nhận, trong mắt nhiều hơn mấy phần khâm phục. Nàng nguyện chuyển đứng dậy, hướng phía kia mặc áo thanh niên cung kính thi lễ, môi son khẽ mở: "Ngài đã được đến truyền thừa, lại vẫn tuân thủ ước định, đến đây hoàn thành nghĩa phụ ta nguyện vọng, có thể thấy được ngài là một vị hứa hẹn thủ tín chính nhân quân tử." Dứt lời, Sở Thiên Âm đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Cố Thành trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. "Thực không dám giấu giếm, tiểu nữ từ nơi này còn có một chuyện muốn nhờ, không biết Cố đại nhân có thể xuất thủ tương trợ." "Đương nhiên, tuyệt sẽ không để ngài vô ích hỗ trợ, được chuyện về sau, tiểu nữ tử sẽ làm thâm tạng." "Ừm, ngươi nói trước đi, tới nghe một chút đi." Cố Thành đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn lần này tới Xuân Phong lâu, vốn là đến trả Thanh Liên tôn giả ân tình, chỉ cần đối phương yêu cầu không quá mức phận, hắn đều sẽ hết sức nỗ lực. Gặp Cố Thành cố ý hỗ trợ, Sở Thiên Âm tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, vội vàng nói: "Kỳ thật, việc này theo ta tấn thăng linh hải cảnh có quan hệ." "Ồ, ngươi đây là muốn đột phá?" Cố Thành đôi lông mày chau lên, hơi nghi hoặc một chút. "Nhưng ta tự thân chưa đạp nhập linh hải cảnh, lại nên như thế nào giúp ngươi một tay?" "Ôi, Cố đại nhân có chỗ không biết, bán yêu mặc dù cùng nhân tộc đồng dạng có thể tu luyện, nhưng khác nhau vẫn là rất lớn." Sở Thiên Âm gặp Cố Thành mặt lộ vẻ tò mò, liền kiên nhẫn giải thích: "Bán yêu kế thừa nhân tộc cùng yêu ma ưu điểm, đã có yêu ma bẩm sinh thiên phú và khắp trường thọ mệnh, lại có nhân tộc cường đại tính dẻo cùng trường thành tính. Nhưng mà, có lợi thì có hại, bán yêu muốn đột phá trước mắt cảnh giới, muốn xa so với nhân tộc cùng yêu ma đô khó khăn được nhiều. Mà ta thân phụ yêu ma huyết thống có chút đặc thù, muốn tấn thăng linh hải cảnh càng là khó càng thêm khó, cần thỏa mãn ba cái hà khắc điều kiện ngoại giới." Nàng than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày nhiễm lên một tia bất đắc dĩ: "Ta bị giam lỏng tại Thiên Thủy Thành bên trong, thân phận mất cảm, có nhiều thứ căn bản là không có cách tự mình thu hoạch, bởi vậy chỉ có thể xin nhờ Cố đại nhân." Nghe vậy, Cố Thành hiểu rõ gật gật đầu. Liên tưởng đến Thương Long Bách Luyện cần chân long bảo châu mới có thể đột phá tiên tiến cảnh, cái này yêu ma muốn đột phá cảnh giới trình độ khó khăn có thể thấy được luống đốm. "Như vậy, ngươi lại cần thỏa mãn cái nào ba loại điều kiện đâu?" Cố Thành trong mắt hiện lên một tia tò mò. "Cái này điều kiện thứ nhất, chính là chuẩn bị một tòa đặc thù pháp trận, dùng để phụ trợ bán yêu tấn thăng." Sở Thiên Âm dừng một chút, tiếp tục nói: "Bố trí pháp trận vật liệu, những năm này ta đã thu thập đủ, trận pháp bản thân cũng đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, đến lúc đó chỉ cần làm phiền Cố đại nhân từ bên cạnh hộ pháp là đủ." Cố Thành khẽ mước cảm, chỉ từ cái này trong khuê phòng bố trí trận pháp đến xem, Sở Thiên Âm tại trên trận pháp tạo nghệ đã tương đương không tầm thường, thậm chí không kém cỏi với những cái kia lấy trận pháp nghe tiếng hồ yêu nhất tộc. Điều kiện thứ hai, chính là một loại tên là Lưu Ly Quả, thiên tài địa bảo. Sở Thiên Âm trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Loại này linh quả cực kỳ hiếm thấy, theo ta được biết, toàn bộ Thiên Thủy quận, chỉ sợ chỉ có Kim Vân Sơn mới có chút ít sinh trưởng. Kim Vân Sơn? Cố Thành mày kiếm cao lại, trong đầu cấp tốc hiện ra liên quan với ngọn núi này tin tức, trầm ngâm nói: "Ta nhớ được, nơi đó hẳn là Phổ Chiếu Tự, địa bàn a." Ánh mắt của hắn sâu kín chuyển hướng Sở Thiên Âm, vị này áo trắng hoa khôi thời khắc này ánh mắt yên tĩnh như nước, lại làm cho hắn ẩn ẩn cảm giác được một chút không bình thường hương vị. Hẳn là, đối phương là muốn mượn tay của hắn, đi tìm kia Phổ Chiếu Tự phiền phức. Phản phất xem thấu Cố Thành tâm tư, Sở Thiên Âm thản nhiên cười một tiếng, vội vàng giải thích nói: "Cố đại nhân có chỗ không biết, cái này lưu ly quả không chỉ có yêu ma có chỉ toàn tâm ngưng thần, vững chắc huyết mạch kỳ hiệu đối với đại đa số luyện thể tu sĩ mà nói, cũng là tha thiết ước mơ thần vận, có thể cường hóa nhục thân, tăng lên tốc độ tu luyện. Phổ Chiếu Tự con lửa chọc nhóm sở dĩ có thể rộng khắp tu luyện kim cương lưu ly thân bực này thần công, chính là dựa vào lưu ly quả phụ trợ." Nói đến đây, Sở Thiên Âm thần sắc cảm đạm, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần đè nén hận ý. Hơn 200 năm trước, Kim Vân Sơn lưu ly cây suýt nữa khô héo đắng kia ra vẻ đạo mạo con lửa chọc, đánh lấy trảm yêu trừ ma ngụy trang, cướp đi mẫu thân của ta dị bảo, vì chính là cứu sống cây kia lưu ly cây. Nghe vậy, Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hắn đối Sở Thiên Âm cùng Phổ Chiếu Tự ở giữa ân oán gút mắt cũng không hứng thú. Nhưng nghe xong kia, lưu ly quả, thế mà còn là luyện thể tu sĩ thần vật, lập tức tinh thần tỉnh táo. Kim cương lưu ly thân làm chân phẩm công pháp, tất nhiên là rất khó tu luyện, cái kia tiến giai bản bất tử tu la thân càng là khó càng thêm khó. Nếu là cái này lưu ly quả thật có như thế thần kỳ công hiệu, coi như không cần tới cho Sở Thiên Âm tấn thăng linh hải cảnh, mình giữ lại dùng cũng là coi như không tệ lựa chọn. Chờ ngày sau có thời gian, nhất định phải đi kia Kim Vân Sơn đi một chuyến. Cố Thành trong lòng âm thầm tính toán, theo sau truy vấn. Kia cái điều kiện thứ ba đâu? Cái này cái điều kiện thứ ba. Sở Thiên Âm mặt lộ vẻ khó xử, vụng trộm liếc qua Cố Thành, thanh âm nhỏ như rồi môi. Chính là kia, huyết bồ đề. Chương 220. Cảm kích, nuôi cho mập rồi làm thịt. Phần diễn quyết. Chương 220. Cảm kích, nuôi cho mập rồi làm thịt. Phần diễn quyết. Ồ. Cố Thành nhíu lông mày, sắc mặt có chút cổ quái. Huyết bồ đề, đối với cái này xú danh chiêu lấy cấm dược, lúc trước hắn cũng là tiếp xúc qua mấy lần. Mặc dù nó luyện chế phương thức cực kỳ ác độc huyết tinh, nhưng không thể không thừa nhận, loại tà ác này đang dược, đối yêu ma cùng bán yêu mà nói, đích thật là đại bổ đồ tốt. Trước mắt cái này bán yêu không ai, thế mà cầu đến hắn cái này trấn ma ti trên đầu, để hắn hỗ trợ tìm huyết bồ đề. Như vậy cũng tốt so một cái kẻ nghiện, tìm mũ thúc thúc hỗ trợ giới thiệu xoa bóp cửa hàng. Hình ảnh kia, thật sự là thế nào nghĩ thế nào buồn cười. Cố đại nhân. Sở Thiên Âm gặp Cố Thành chậm chạp không nói, thấp phỏng trong lòng, tưởng rằng mình cái này thỉnh cầu quá mức ép buộc, vội vàng giải thích nói: "Thật sự là thật có lỗi, ta cũng biết cái này huyết bổ để thực sự quá mức ác độc tà ác, nhưng ta dù sao thân phụ yêu ma huyết mạch, có một số việc thực sự không phải do chính mình. Ngài nếu là không muốn, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác là được. Nhìn xem cái này đủ sao?" Cố Thành vị trí có thể, chỉ là bàn tay nhẹ lật, một viên lớn chừng trái nhãn huyết sắc đang dược, liền xoay tít bay về phía Sở Thiên Âm. Sở Thiên Âm là người, vô ý thức tiếp nhận đan dược. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, xen lẫn làm cho người buồn nôn mùi máu tươi đập vào mặt, kích thích nàng lập tức hô hấp trì trệ. Cái này, đây chính là huyết bồ đề. Sở Thiên Âm đôi mắt đẹp trợn lên, nàng bị giam lỏng tại cái này Thiên Thủy Thành bên trong, tất nhiên là lần đầu tiếp xúc bực này cấm dược. Kia cỗ huyết tinh tà ác khí tức để nàng từ đáy lòng cảm thấy bài xích, nhưng huyết mạch chỗ sâu lại tuôn ra một cỗ khó mà ức chế khát vọng, dù hoặc lấy nàng muốn đem đan dược một ngụm nuốt vào. Tại cái này huyết bồ đề khí tức câu dẫn dưới, Sở Thiên Âm yêu ma huyết mạch tựa hồ bị tỉnh lại. Nàng hô hấp dồn dập, nguyên bản thanh tịnh hai con ngươi nhiễm lên một tầng yêu dị huyết sắc, khí tức quanh người cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Cũng liền tại lúc này, cổ tay nàng bên trên quấn quanh kim long ấn ký, đột nhiên kim quang đại thịnh, giống như hỏa thiêu. Sở Thiên Âm như bị sét đánh, đột nhiên trở lại nhìn xem, trong mắt huyết sắc tận thời, màu xanh lam đôi mắt khôi phục trong sạch. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem Cố Thành, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm: "Cố đại nhân, cái này huyết bồ đề, ngươi là từ chỗ nào có được? Trước đó giết chết một cái vãng sinh giáo tà tu, từ trên người hắn tìm ra tới." Cố Thành hơi hờn nói, phản phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Ban đầu ở Sùng Sơn quận, vãng sinh giáo người muốn dùng những vật này thuê tiên tiên đại yêu, để hắn thu được không ít. Loại này tà vật đối với hắn bản nhân mà nói không có chút nào công dụng, chẳng bằng nhân cơ hội này, tất cả đều giao cho Sở Thiên Âm. Cái này một viên không đủ, ta cái này còn có mấy cái. Cố Thành tiện tay ném cho Sở Thiên Âm một cái túi đựng đồ, nói bổ sung: "Còn như ngươi nói lưu ly quả, chờ qua trận ta có thời gian, ta sẽ đích thân đi Kim Vân Sơn nhìn xem." Sở Thiên Âm còn không có từ Cố Thành có như thế nhiều huyết bổ để trong lúc khiếp sợ trở lại nhìn xem, thình lình nghe được phía sau một câu, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Cố Thành. Như thế nói: "Cố đại nhân, ngài là đáp ứng giúp ta rồi." Nàng vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới Cố Thành thật đáp ứng, trong lòng cảm động sau khi, lại nhịn không được sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Nàng thật sâu mắt nhìn Cố Thành, trong lòng ngũ vị tạp trần, buồn bã nói: "Cố đại nhân, mọi người thường nói, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Ta dù sao cũng là thân phụ yêu ma huyết mạch bán yêu, ngươi liền không sợ ta tấn thăng linh hải về sau, thoát khỏi kim long ấn ký trói buộc, trái lại đối địch với trấn ma ti sao?" "Không sợ, ta tin tưởng ngươi." Cố Thành lắc đầu, ngữ khí là nhạt. "Một người thiện hay ác, cùng hắn chủng tộc cùng huyết thống không quan hệ. Những cái kia rơi vào ma đạo tu sĩ, cái nào không phải nhân tộc xuất thân? Nhưng bọn hắn làm ác bắt đầu, lại so yêu ma hung tàn hơn, càng làm cho người ta giận sôi. Ngươi tại Thiên Thủy Thành ngây người hơn 200 năm, một mực an phận thủ thường, tình nguyện tại Xuân Phong lâu chúng đạn đàn tấu nhạc, cũng không muốn đi tốc thành tà đạo đường tắt, đủ để chứng minh bản tính của ngươi. Nhưng mà, Cố Thành trong lòng còn cất giấu một câu cũng không nói ra miệng. coi như đối phương tấn thăng linh hải sau thật thành tai họa, vậy liền tạm thời cho là nuôi cho mập rồi làm thịt, dù sao cũng không tính thua thiệt. Sở Thiên Âm nghe xong lời nói này, màu xanh lam đôi mắt đẹp bên trong dị sắc gợn sóng, nhìn về phía Cố Thành ánh mắt càng thêm nhu hòa, như là xuân thủy tỏa ra nắng ấm. Cố đại nhân như thế tín nhiệm, Thiên Âm vô cùng cảm kích. Áo trắng hoa khôi huyền chuyển túi đầu, trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Đã Cố đại nhân nguyện ý giúp ta phân ưu, Thiên Âm tự nhiên cũng không thể để đại nhân tay không mà về, hai thứ đồ này, còn xin vui vẻ nhận. Nói, nàng tố thủ dương nhẹ lên, từ bên cạnh cổ kính trên kệ gỡ xuống hai dạng đồ vật, đưa tới Cố Thành trước mặt. Cố Thành trong mắt nhìn lại, chỉ gặp trong đó một kiện là một khối lớn chừng bàn tay, có ánh sáng long lanh hỏa hồng sắc ngọc bài, trong đó phảng phất có hỏa diễm chảy xuôi. Một kiện khác thì là một quyển cổ pháp bức tranh, quyển trục phía trên ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe, khí tức thần bí đập vào mặt. Đây là? Cố Thành trong mắt hiện hiện một vòng tò mò, đưa tay cầm lên viên kia hỏa diễm ngọc bài. Ngọc bài vào tay ôn nhuận, phảng phất một đám lửa tại lòng bàn tay thiêu đốt, tản ra trận trận nóng rực khí tức. Tâm hắn niệm khẽ động, đem thần niệm thăm dò vào trong đó, đem ngọc bài nội bộ ghi chép văn tự cấp tốc xem một lần. Sau một khắc, hắn bảng bên trên liền nhảy ra mới nhắc nhở Thiên Thiên, chân phần diễn quyết chưa nhập môn. Thiên Thiên cảnh chân phẩm chú pháp. Cố Thành lập tức hai mắt tỏa sáng. Loại này tiên thiên cảnh chân phẩm bí tịch, không chỉ có uy lực có thể so với linh hải, tu luyện yêu cầu ngược lại thấp hơn, không thể nghi ngờ là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất. Trước đó mọi việc đều thuận lợi lôi pháp, theo hắn thần niệm phi tốc tăng lên, đã dần dần có chút không thoa sử dụng. Còn như đầu kia giao long yêu buộc, tất nhiên cường hành vô song, nhưng ở Thiên Thủy quận lại quá mức rêu rao, dễ dàng gây nên giao long cùng chú ý, tùy tiện không thể gặp người. Bây giờ có cái này phần diễn quyết cái kia cường hãn thần niệm cuối cùng có đất dụng võ. Đây là mẫu thân của ta gia tộc đời đời truyền lại yêu ma bí pháp, uy lực của nó chi lớn, không kém cỏi chút nào với Vân Châu từ gia lôi pháp. Sở Thiên Âm đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi trên người Cố Thành, mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Chỉ bất quá, phương pháp này tu luyện có chút gian nan, ta điều nghiên hơn trăm năm, cũng bất quá là lược khuy môn kính thôi. Cố đại nhân tuyệt thế thiên tư, nghe tiếng Thiên Thủy, chắc hẳn tu luyện, tất nhiên tiến triển cực nhanh. Cố Thành nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn nơi đó có cái gì tuyệt thế thiên tư, bất quá là cầm vô tận thọ nguyên sinh sinh ném ra tới giả tượng thôi. Nhưng xảo chính là, hắn hiện tại thọ nguyên chính nhiều không chỗ tiêu. Chỉ là một môn chú pháp, dù là lại tối nghĩa khó hiểu, chỉ cần không có cái gì kỳ hoa hạn chế, như muốn khắc đến đại viên đầy, cũng là hoàn toàn chính xác không phải cái gì khó khăn sự tình. Chương 221. Gợn sóng, Tu La chàng đã thị cảm. Chương 221. Gợn sóng, Tu La chàng đã thị cảm, 4K. Vậy cái này bức họa quyển, lại là cái gì lai lịch? Cố Thành ánh mắt rơi vào kia quyển trục phía trên, tò mò hỏi. Đây là gia phụ lưu lại di vật, nghe nói là một vị Bách Thú Sơn Trang linh hải tôn giả vẽ. Sở Thiên Âm thanh âm bên trong mang theo một tia hồi ức. Vị kia tôn giả tinh thông yêu bộc tế luyện chi thuật, từng một mình sáng tạo một môn tuyệt diệu pháp môn. Sau đó Bách Thú Sơn Trang cùng Danh Kiếm Sơn Trang lên xung đột, vị tiền bối này bị Thiên Kiếm tôn giả giết chết, môn bí pháp này cũng thất truyền với thế, chỉ để lại bức tranh này. Nghe nói, đây là hắn suốt đời cảm ngộ ngưng kết mà thành, đáng tiếc đến nay không người có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Yêu bộc tế luyện chi pháp. Cố Thành trong lòng hơi động. Hắn đã xem Bách Thú Sơn Trang Thiên Yêu Lục tu luyện đến viên mãn chi cảnh, càng tự sáng chế thứ ba pháp môn. Nay họa quyển bên trong tích chứa bí pháp, không biết cùng hắn sở học có gì dị đồng. Cố Thành cầm lấy quyển trục, nhẹ nhàng triển khai, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt. Chỉ gặp mấy trăm con hình thái khác nhau yêu ma ở trong đó chém giết chính phạt, sinh động như thật, phảng phất muốn phá quyển mà ra, nhắm người mà phệ. Người bình thường giống như là quan sát, tất nhiên tâm thần thất thủ, tu vi hơi yếu luyện thần tu sĩ càng là tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngu dại người. Nhưng Cố Thành thần niệm cường đại cỡ nào, đương nhiên sẽ không bị bực này sát khí chố nhiễu. Hắn ngưng thần tĩnh khí, ngược lại đắm chìm trong đó, tinh tế cảm ngộ trong bức họa ẩn chứa ý cảnh. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ đụng chạm đến một cỗ khó nói lên lời huyền diệu, nhưng lại như kính hoa thủy nguyệt giống như khó mà nắm lấy, trong lúc nhất thời, càng nhìn đến nhập thần. Cố đại nhân, ta trước đó một mực bị giam lỏng tại Thiên Thủy Thành, thực sự không bỏ ra nổi cái gì vật chân quý làm báo đáp. Sở Thiên Âm thanh âm yếu đuối bên trong mang theo một tia ấy nấy, đôi mắt buông xuống, rơi vào kia tiểu diễm gương mặt xinh đẹp bên trên, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người vật vị. Cố Thành lúc trước không chỉ có vì nàng ra mặt, đắc tội Danh Kiếm Sơn Trang, càng đáp ứng trợ nàng đột phá linh hải chi cảnh ân nghĩa như thế, há lại chỉ là hai kiện bảo vật có thể còn phải xong. Ngay tại Sở Thiên Âm khổ sở suy nghĩ, phải làm thế nào báo đáp Cố Thành ân tình thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng, rơi vào trong phòng trên gương đồng. Trong kính phản chiếu người khuynh quốc khuynh thành, cho dù thân ở cái này thành nhã một mạc gian phòng, cũng khó nén hắn phong hoa tuyệt đại. Đương nhiên, một cái to gan suy nghĩ tại Sở Thiên Âm trong lòng lặng yên sinh sôi. Cái này hơn 200 năm đến, nàng mai danh nhận tích, ẩn thân với cái này phong nguyệt chi địa, đổi đếm rõ số lượng cái thân phận giả, nhưng thủy chung giữ mình trong sạch, chưa hề lấy chân diện mục gặp người, càng không người có thể ô hiếm. Nhưng bây giờ nhìn tới, đây có lẽ là một cái không tệ báo ân phương thức. Sở Thiên Âm vụng trộm nước mắt, nhìn về phía kia ngồi tại bên cạnh bản thân ảnh. Chỉ gặp hắn bên mặt tuấn mỹ vô cùng, ánh mắt chuyên chú tăng thêm mấy phần khác bị lực. Một loại chưa bao giờ có kỳ dị cảm giác, trong lòng nàng lan tràn, chẳng những không có kháng cự, ngược lại ẩn ẩn mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Nhưng nghĩ lại, nếu là từ nàng chủ động mở miệng, có thể hay không lộ ra quá mức lỗ mãng, để Cố đại nhân coi thường nàng. Ngay tại vị này áo trắng hoa khôi trong lòng thiên nhân giao chiến thời điểm. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, theo một cỗ cường hành chân khí ba động, từ ngoại giới đột nhiên truyền đến, chấn động đến cả phòng cũng hơi run rẩy lên. Xuân Phong lâu tại vừa rồi chiến đấu trong dư âm, vốn là lung lay sắp đổ, thành lầu cao. Bây giờ xung kích, càng là thành áp đảo lạc đà cuối cùng nhất một cây dâm dạng. Sở Thiên Âm gian phòng có trận pháp gia trì, tất nhiên là 10 phần ổn định, nhưng mà phía dưới tầng lầu liền không có như vậy may mắn. Theo một trận làm cho người đau răng xà nhà gỗ đứt gãy âm thanh, cả lầu thể run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến ầm vang sụp đổ. 3. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Cố Thành bỗng nhiên từ trong bức họa trở lại nhìn xem. Hắn vội vàng thu hồi bức tranh cùng ngọc bài, theo sau một thanh ôm lấy mang tốt mạng che mặt Sở Thiên Âm, thân hình lóe lên, từ cửa sổ bay lượn mà ra. Cơ hồ liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, phía sau truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, cao lớn 5 tầng lầu các cầm vang sụp đổ, bụi bặm ngập trời mà lên, một trận đất rung núi chuyển. Cố Thành ôm Sở Thiên Âm vững vàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngày xưa vàng son lộng lây Xuân Phong lâu, đã triệt để làm một vùng phế tích. Quần quần bụi mù khuyết tán mà đến, lại tại tới gần nơi này đôi nam nữ lúc, phản phất nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động tách ra, từ hai bên lách đi qua, không có dính bọn hắn mảy may. Sở Thiên Âm lặng lặng tại chỗ nhìn qua trước mắt mảnh này tường đổ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp. Làm Xuân Phong lâu sau màn lão bản, trơ mắt nhìn mình tại Thiên Thủy Thành trăm năm cơ nghiệp, như vậy hủy với một khi. Dù là nàng đối với mấy cái này vật ngoài thân cũng không mười phần để ý, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng mất mát. Cố Thành đem trong ngực áo trắng hoa khôi nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp nguyên bản nóng rỗ phi phàm hoa đường phố giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, hai bên đường cửa hàng đại môn đóng chặt, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người sớm đã không thấy tăm hơi. Chỉ có hai nhóm nhân mã ở trên đường phố ương ràng co, túc sát chi khí tràn ngập, phảng phất đem không khí đều đông kết. Một phe là người mặc vân vân mực áo chấn ma ti giáo úy, bọn hắn cầm trong tay lưới dao, khuôn mặt lạnh lùng. Người cầm đầu hất lên mây đen áo khoác, tóc bạc mắt ưng, không giận tự uy, chính là chấn ma ti thiên tướng Hứa Văn Ưng. Cùng chấn ma ti ràng co là ba tương lai từ danh kiếm sơn trang cường giả, hai nam một nữ, đều là tóc bạc tung bay, quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm. Ba thanh hàn quang lạnh thấu xương pháp kiếm, phiêu phủ ở bọn hắn bên cạnh, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Ba người này đều là tiên thiên cảnh tông sư cường giả, nhưng lúc này sắc mặt lại có chút tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên tại cùng Hứa Văn Ưng giao phong xa suốt hạ phong. Cố Thành cùng Sở Thiên Âm xuất hiện, lập tức hấp dẫn cái này hai nhóm nhân mã chú ý, Cố tiểu tử. Hứa Văn Ưng nhìn thấy Cố Thành bình yên vô sự, nguyên bản căng cứng khuôn mặt cuối cùng thư giãn xuống tới, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn tại trấn Ma Ti trong nha môn, nghe nói Cố Thành tại Xuân Phong lâu, cùng kia Trần gia danh con lên xung đột, lo lắng hắn ăn thiệt thòi, lúc này mới vô cùng lo lắng mang người chạy đến chống đỡ chẳng tử. Chỉ là bây giờ xem ra, lo lắng của mình tựa hồ có chút dư thừa, ánh mắt của hắn đảo qua Cố Thành bên cạnh cái kia đạo lụa trắng che mặt, lại khó nén luyện chuyển dáng người bóng hình xinh đẹp, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng mập mờ tiêu dung, đang muốn mở miệng trêu chọc hai câu, lại bị một tiếng gầm thét đánh gãy. Cố Thành, ta đứa cháu kia Trần Nguyên Thắng ở đâu? Trần Hữu Đạo gặp từ Xuân Phong lâu bên trong chỉ đi ra Cố Thành hai người, lập tức sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị chất vấn. Hắn vốn là nghe nói hảo hữu Lý Long Tượng bỏ mình, lúc này mới cố ý chạy đến Thiên Thủy Thành phung viếng, lại không nghĩ ngoài ý muốn biết được chất nhi cùng Cố Thành ở giữa xung đột. Sau khi hắn vô cùng lo lắng địa đuổi tới nơi đây lúc, lại vừa vặn cùng Hứa Văn Ưng người đụng phải, trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hừ, người cái kia tốt chất nhi đi nơi nào, ta lại thế nào sẽ biết? Cố Thành khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn qua kia lên cơn giận dữ tóc bạc trung niên, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Người là bị hắn giết, có thể sống không gặp người, chết không thấy thi, hắn liền cắn chết không nhận, đối phương có thể làm gì hắn? Ngươi! Trần Hữu Đạo giận tím mặt, một cỗ lăng lệ kiếm ý phóng lên tận trời. Bên cạnh pháp kiếm tùy theo phát ra trận trận long âm, rét lạnh kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, phản phất sau một khắc liền muốn đem Cố Thành xé thành mảnh nhỏ. Hắn cùng hai gã khác đồng bạn cùng nhau tiến lên, muốn đem cái này gan to bằng trời thanh niên bắt lại, hảo hảo thẩm vấn một phen. Thế nào? Các ngươi Trần gia người là nghe không hiểu tiếng người sao? Không biết là không biết. Một đường thanh âm hùng hồn như là đất bằng kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Hứa Văn Lương bước về phía trước một bước, như vực sâu biển lớn khí tức cầm vang một phát, đem Trần Hữu Đạo ba người khí thế áp chế gắt gao. Hắn như chim ưng ánh mắt đảo qua ba người, ngữ khí lạnh lạnh. Thiên Thủy Thành cũng không phải người danh kiếm sơn trang đầu dòng núi, các ngươi Trần gia tiểu vương bắt đản mình bị mất, liền mình đi tìm, chạy đến nơi đây dương oai, thật coi ta Trấn Ma Ti không người hay sao? Cảm nhận được Hứa Văn Lương kia giống như thực chất áp, Trần Hữu Đạo bọn người sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không thể không dằn xuống đầy ngập lửa giận. Danh kiếm sơn trang mặc dù thế lớn, nhưng trước mắt mà nói, thật đúng là không dám cùng Trấn Ma Ti triệt để vạch mặt. Càng làm cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Trần Nguyên Thắng bên người rõ ràng mang theo một tôn tiên tiên cảnh kiếm nô, thực lực cực kỳ cường hãn. Lại thế nào sẽ ở như thế trong thời gian ngắn, đột nhiên không có dấu hiệu nào bước hơi khỏi nhân gian. Luôn không khả năng là bị kia họ Cố tiểu tử giết ta. Hắn còn quá trẻ, nào có bực này bản sự. Đủ loại nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng, cuối cùng, Trần Hữu Đạo mấy người cũng chỉ có thể đem Trần Nguyên Thắng mất tích, quy tội với Cố Thành lấy thế đè người, ép cái kia chất nhi thoát đi Thiên Thủy Thành. Hừ, chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Trần Hữu Đạo cắn răng nghiến lợi vứt xuống một câu ngoan thoại, thu hồi pháp kiếm, thật sâu nhìn Cố Thành một chút. Sau đó hất lên tay áo, mang theo hai tên tộc nhân hóa thành một đường lưu quang, biến mất ở chân trời cuối cùng. Phi, đám này lông trắng quỷ, liền sẽ nói dọa. Bọn hắn danh kiếm sơn trang kiếm nếu là thật có bọn hắn miệng một nửa cứng rắn, đã sớm là Vân Châu đệ nhất thế gia. Hứa Văn Ưng nhìn qua ba người kia biến mất phương hướng, khinh thường gắt một cái, lập tức khoát tay áo, ra hiệu những cái kia mực áo giáo úy rời đi trước, lúc này mới thản nhiên đi đến Cố Thành hai người trước mặt, ánh mắt của hắn rơi vào áo trắng hoa khôi trên thân, tại tầng kia xa mỏng sau dừng lại một lát, tán thán nói: "Vị này chắc hẳn chính là Xuân Phong lâu Thiên Âm cô nương a. Quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể để cho chúng ta Cố đại thiếu đều mê thần hồn điên đảo." Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Cố Thành, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: "Ta nói Cố tiểu tử, lúc trước con gái người ta mời ngươi đến Xuân Phong lâu giao lưu âm luật, ngươi thế nhưng là bày ra một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Thế nào hôm nay lại ba ba điệu chạy tới, còn vì người ta cùng Trần gia kia tiểu vương bắt đạn tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau?" Hứa Lao nói đùa, bất quá là nhận ủy thác của người thôi. Cố Thành có chút cười xấu hổ cười. Vị này Hứa lão gia tử, mới gặp thì vẫn là rất nghiêm túc, ai ngờ ở chung xuống tới, đúng là như vậy nhảy thoát tính tình, hiển nhiên một cái lao đầu bị. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ đối với Sở Thiên Âm chân thực thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến loại này liên quan đến Bách Thánh Cốc cùng Thanh Liên Tôn giả đại sự, cũng chỉ có những cái kia linh hải cảnh tôn giả mới hiểu. Nghiệp ở đây, Cố Thành chưa làm qua giải thích thêm, ngược lại nhìn về phía bên cạnh áo trắng Hoa Khôi, hỏi: "Thiên Âm cô nương, bây giờ cái này Xuân Phong lâu đã hủy, ngươi nhưng còn có cái khác chỗ?" Sở Thiên Âm nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, xa mỏng sau gương mặt xinh đẹp tràn đầy ai oán chi sắc, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Nàng trước đó một mực bị giam lỏng tại Thiên Thủy Thành, toàn bộ cơ nghiệp chính là tòa này Xuân Phong lâu, bây giờ gặp cái này hai bay vạ gió, cũng coi là triệt để không nhà có thể trở về. Cố Thành bị nàng cái này ai oán ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Dù sao cuối cùng, hôm nay Xuân Phong lâu hủy diệt, hắn là phải bị chủ yếu trách nhiệm đang lúc âm thầm suy tư, phải làm thế nào an trí Sở Thiên Âm thời điểm, một bên Hứa lao ra từ đột nhiên mở miệng. "Không có nhà để về, cái này còn không dễ làm." Hứa Văn Lương vung tay lên, không cần suy nghĩ nói ra. "Cố tiểu tử, ngươi kia giáp tự hào viện, địa phương rất lớn, cho Thiên Âm cô nương an bài cái chỗ ở, còn không phải dễ như trở bàn tay." "Cái này?" Cố Thành biến sắc, khổ sở nói. "Hứa lão, ngài cũng biết, trấn ma ti quy củ nghiêm nghiêm, trụ sở này bên trong là không cho phép ngoại nhân tùy ý ra vào." Trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ, cái này Sở Thiên Âm chân thực thân phận thế nhưng là bán yêu, nếu là thật sự chạy đến trấn ma ti trong nha môn ở, há không lộn xộn. "Này, quy củ là chết, người là sống đi." Hứa Văn Lương lơ đến khoát tay áo, nhìn về phía Cố Thành trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. "Ngươi thế nhưng là Thiên Thủy Thành thứ nhất thiên tiêu, có chút đặc quyền, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên." "Thế nhưng là..." Cố Thành còn muốn tranh luận, lại bị Hứa Văn Lương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt chừng trở về. Theo sau, lão nhân này cười híp mắt nhìn về phía Sở Thiên Âm, hòa ái dễ gần mà hỏi thăm: "Nha đầu, ý của ngươi như nào? Muốn hay không đi tiểu tử này chỗ ở tạm một đoạn thời gian?" Thiên Âm toàn bộ nghe Cố đại nhân an bài. Sở Thiên Âm biết vâng lời, một bộ toàn bằng người khác làm chủ tiểu tức phụ diễn xuất. Một đôi mắt đẹp lại lặng lẽ nhìn về phía Cố Thành, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, trong lòng âm thầm tính toán nàng, báo ân kế hoạch. Cố Thành nhìn qua trước mắt một sướng một họa hai người, một mặt im lặng. Nghĩ đến liền ngay cả Hứa Văn Lương tu vi, đều cũng không khám phá Sở Thiên Âm bán yêu thân phận, trở lại trong nha môn sẽ không có cái gì trở ngại. Trầm ngâm một lát sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Màn đêm buông xuống, trăng sao điểm xuyết lấy thương khung. Thiên Thủy Thành trấn ma ti trụ sở, giáp tự 69 hào trong nội viện đèn đuốc sáng trưng. Phong phú thức ăn bày đầy mặt bàn, so sánh với hôm qua càng lộ vẻ xa hoa, mùi hương ngây ngất tràn ngập trong không khí, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng mà, Đường Linh Ngọc ánh mắt nhưng không có mảy may dừng lại tại những cái kia chân tu mỹ vị phía trên, mà là chăm chú khóa chặt ngồi tại đối diện cô gái xa lạ, đại mi cao lại, ánh mắt phức tạp. Nữ tử kia một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, dung nhan tuyệt lệ, nhìn quanh ở giữa càng lộ vẻ sở sở động lòng người, hiển nhiên là vị trăm năm khó gặp giai nhân tuyệt sắc. Đường Linh Ngọc mặc dù là cái tu luyện của ma, nhưng thiên sinh lệ chất, đối tự thân dung mạo vẫn là rất có tự tin. Nhưng tại cô gái mặc áo trắng này trước mặt, lại cũng sinh ra một tia hiếm thấy cảm giác nguy cơ. Nàng bất động thanh sắc liếc qua đang chia thức ăn Cố Thành, hạ thấp giọng hỏi: "Cố thủ tịch, vị tỷ tỷ này là?" "Vị này là Sở Thiên Âm, là ta một vị tiền bối nghĩa nữ, gần nhất không có nhà để về, liền tại ta chỗ này ở tạm một đoạn thời gian." Cố Thành đem một bàn hương khí bốn phía thịt nướng đặt lên bàn, vì hai người giới thiệu nói: "Thiên Âm, vị này là Đường Linh Ngọc, kia là trấn thủ đại nhân thân truyền đệ tử." "Gặp qua Đường đại nhân." Sở Thiên Âm liền chuyển thi cái lễ, thanh âm êm dịu, thái độ khiêm cung lễ phép, để cho người ta tìm không ra nửa điểm sai lầm. Nhưng mà, nhìn ở trong mắt Đường Linh Ngọc, lại không hiểu sinh ra một loại mới qua cửa Di Thái Thái tại cho chính phòng tính trà, đã thị cảm, trong lòng lập tức còi báo động đại tác. "Sở Thiên Âm, hẳn là nàng chính là Xuân Phong lâu vị kia Thiên Âm cô nương." Đường Linh Ngọc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía Cố Thành ánh mắt càng thêm cổ quái được chứ, ngươi là dựa theo trước đó ước định, tại trước cơm tối liền từ Xuân Phong lâu bên trong trở về nấu cơm. Nhưng ngươi đem người ta Hoa Khôi trực tiếp lừa gạt đến trong nhà, lại là dỗ loại nào a? Chương 222. Liên Hoan, hướng linh tức tôn giả đâm học. Chương 222. Liên Hoan, hướng linh tức tôn giả đâm học, 4K. Bàn ăn bên trên phiêu hương bốn phía, chân tu mỹ vị rực rỡ muôn màu, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đường Linh Ngọc lại không tâm tư động đũa, ánh mắt tại Cố Thành cùng Sở Thiên Âm ở giữa vừa đi vừa về dao động, lòng nghi ngờ càng sâu. Nhưng gặp Cố Thành hoàn toàn không có mở miệng giải thích ý tứ, nàng cũng không tốt hỏi nhiều, đành phải yên lặng cầm chén đũa lên, túi đầu làm cơm. Ngày bình thường những này để nàng khen không dứt miệng mỹ vị món ngon, hôm nay lại có chút nhạt như nước. Một bên khác, Sở Thiên Âm thì hoàn toàn không có phiền não như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhấm nháp Cố Thành tay nghề, lập tức kinh như gặp tiên nhân. "Cố đại nhân, đây đều là ngài tự mình làm sao?" Nàng kẹp lên một khối thịt cá, cộng vào trong nấy mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh diễm, nhịn không được tán thán nói: "Thật không nghĩ tới, ngài không chỉ tu vì cao thầm, chủ nghệ thế mà cũng như thế tinh xảo, chính là so với Túy Tiên lâu đầu bếp cũng không kém bao nhiêu." "Ôi, ngươi thích liền tốt." Cố Thành cười nhạt một tiếng, nâng chén uống một hớp rượu, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý so với hưởng thụ mỹ thực bản thân, hắn kỳ thật càng hưởng thụ loại này ném cho hắn ăn người, cũng thu hoạch được tán thưởng cảm giác thành tựu. Tâm tình vui vẻ phía dưới, hắn kẹp lên một cái đùi gà, bỏ vào Sở Thiên Âm trong chén. "Đến, ngươi lại nếm thử cái này." Lộng xoạt. Một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, phá vỡ nguyên bản hòa hợp bầu không khí, tại yên tĩnh bàn ăn bên trên phá lệ chói hai. Đường Linh Ngọc bất động thanh sắc cầm trong tay cắt thành bốn đoạn đũa lúc nhập lòng bàn tay, ngựa khí bình tĩnh nói ra: "Thật có lỗi, cái này đũa chất lượng không tốt lắm, Cố thủ tịch, phiền phức giúp ta đổi một đôi đi." Cố Thành trong lòng buồn cười, lại chưa điểm phá, chỉ là đưa cho nàng một đôi mới đũa, rồi sau đó đem còn lại con gà kia chân kẹp đến nàng trong chén.
A, ta ơn cố thủ tịch. Đường Linh Ngọc lập tức mặt mày hớn hở.
Rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ cử động, lại làm cho trong nội tâm nàng khúc mắc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng đang chuẩn bị ăn như gió cuốn, lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt hiện ra một tia vẻ áy náy, đối Cố Thành nói ra:
"Cố thủ tịch, ta hôm nay đi sư phụ cất giữ trong phòng nhìn một chút, kia tiên thiên cảnh giao long yêu hạch, liền chỉ còn lại cái này hai cái, cũng không biết có đủ hay không ngươi dùng."
Nói, nàng xuất ra hai cái bạch ngọc hộp, chậm rãi đẩy lên Cố Thành trước mặt. Cố Thành tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, một cỗ nồng đậm yêu sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Hai cái kim sắc giao long yêu hạch lặng lặng tại chỗ nằm tại trong hộp ngọc, tản ra bức người sát khí.
Chỉ có cái này hai cái sao?
Cố Thành nhíu mày, nhưng mà tình huống này cũng là tại trong dự liệu của hắn.
Từ khi biết được Thương Long Bách Luyện có thể bị giao long trên người bộ kiện cường hóa sau, hắn liền đoán được cái này giao long yêu hạch sẽ không lưu lại nhiều lắm.
Linh Ngọc, vất vả ngươi, còn lại chính ta nghĩ biện pháp đi.
Cố Thành đối Đường Linh Ngọc ném đi một vòng mỉm cười cảm kích, đem yêu hạch thu vào.
Cố thủ tịch khách khí, đây đều là sư phụ phân phó, ngươi về mặt tu luyện nếu có bất luận cái gì nhu cầu, cứ việc nói cho ta là được.
Đường Linh Ngọc bị Cố Thành cảm tạ làm cho trong lòng ngọt ngào, bất động thanh sắc liếc mắt kia áo trắng hoa khôi, trong mắt một tia đắc ý chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất.
Dung mạo ngươi lại xinh đẹp thì sao?
Sắc đẹp lại không thể coi như ăn cơm, nào giống ta như vậy, có thể giúp đỡ Cố thủ tịch.
Nhưng mà, nàng điểm ấy tiểu tâm tư, lại có thể nào giấu giếm được một vị tiên tiên cảnh đỉnh phong bạn yêu.
Sở Thiên Âm nhìn xem cái này màn, trong lòng không khỏi mỉm cười, thả ra trong tay búa, ôn nhu hỏi:
"Cố đại nhân cũng phải cần tiên tiên cảnh giao long yêu hạch? Ta chỗ này vừa lúc còn có chút ít hàng tồn."
Nói, nàng tố thủ nhẹ lật, ba cái bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc hộp liền xuất hiện tại lòng bàn tay, đưa tới Cố Thành trước mặt.
"Những này đều đưa cho Cố đại nhân, tạm thời cho là ta mấy ngày nay ở nhờ tiền thuê nhà đi."
Ba.
Đường Linh Ngọc nhìn xem ba cái kia bạch ngọc hộp, lập tức như bị sét đánh, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi.
Cái này Xuân Phong lâu hoa khôi đến tột cùng là cái gì địa vị, thế nào cũng biết có được giao long yêu hạch, mà lại vừa ra tay chính là ba cái, vừa lúc so với nàng còn nhiều một viên. Nàng khó có thể tin ngẩng lên đầu nhìn về phía Sở Thiên Âm, lại vừa vặn đụng vào cặp kia mỉm cười con ngươi.
Bốn mắt nhìn nhau, trên bàn ăn bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị, phản phất có hỏa hoa tại giữa hai người lấp lóe.
"Đa tạ, Thiên Âm."
Cố Thành không để ý đến hai nữ ở giữa quần quần sóng ngầm bầu không khí, xông Sở Thiên Âm nói tiếng cảm ơn, liền đem ba cái hộp ngọc bỏ vào trong túi.
Tăng thêm cái này năm mai tiên tiên cảnh giao long yêu hạch, cùng kia giao phá thiên linh hải yêu hạch, không sai biệt lắm đầy đủ đem giao long yêu buộc hoàn toàn tế luyện ra.
Cố Thành lần này quyết định một bước đúng chỗ, nhất cổ tác khí đem kia cuối cùng nhất một cái đầu tế luyện hoàn thành, để cho an toàn, giao long yêu hạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt.
Xem ra ăn có sẵn chính là không được, kể từ đó cũng chỉ có thể đi thiên thủy hà phụ cận đi dạo, săn giết mấy đầu tiên tiên cảnh giao long, hiện giết hiện dùng.
Cố Thành chính âm thầm tính toán, đột nhiên lòng có cảm giác, một cỗ cường hành khí tức chính hướng phía bên này chạy nhanh đến.
Cơ hồ là đồng thời, Sở Thiên Âm cũng đã nhận ra cỗ khí tức này, quay đầu nhìn về phía Cố Thành, thần sắc thấp vọng.
Cố Thành cho nàng một cái trấn an ánh mắt, ra hiệu nàng không cần kinh hoàng.
Một lát sau, một con toàn thân trắng như tuyết đáng yêu chim nhỏ quạt hương bổ cánh, nhẹ nhàng xuyên qua rộng mở đại môn.
Tại bàn ăn bên trên xoay quanh vài vòng sau, nhẹ nhàng rơi vào Đường Linh Ngọc trên đầu.
Chính là linh tức tôn giả chim nhỏ yêu bộ.
Linh tức a gì?
Đường Linh Ngọc nghi hoặc địa nháy nháy mắt, không biết đối phương vì sao đột nhiên đến thăm.
Tôn giả.
Cố Thành cùng Sở Thiên Âm đứng dậy, cung kính hành lễ.
Được rồi, đều ngồi xuống trước đã.
Linh tức tôn giả nhẹ nhàng vỗ cánh, ra hiệu hai người không cần giữ lễ tiết.
Lập tức ánh mắt rơi vào kia bị hai vị giai nhân làm bạn mực áo thanh niên trên thân, đen nhánh trong con ngươi hiện lên một vòng danh manh ý cười.
Cố Thành, ngươi tiểu tử này ngược lại là thật hăng hái, ăn một bữa cơm cũng muốn hai vị hồng nhan làm bạn.
Tôn giả nói đùa, các nàng hai người đối ta có nhiều trợ giúp, ta bất quá là hơi chuẩn bị rượu nhạt, trò chuyện tỏ lòng biết ơn thôi.
Cố Thành cười nhạt một tiếng, trong lòng ẩn ẩn đoán được đối phương ý đồ đến.
Linh tước a di.
Đường Linh Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Thành, gặp hắn thần sắc như thường, lúc này mới thoáng an tâm.
Thế nào?
Ta nói sai?
Linh tước tôn giả dùng nhọn mỏ nhẹ nhàng mổ Đường Linh Ngọc tóc, ra vẻ cả giận nói:
Ta trước đó thế nhưng là nghe nói, ngươi đem sư phụ ngươi chân tàng giao long sừng cùng giao long yêu hạch, tất cả đều rời ra ngoài đưa cho Cố Thành rồi.
Ngươi nha đầu này, ngược lại thật sự là sư phụ ngươi đổ nhi ngoan á, chờ quý đại nhân trở về, nhìn hắn muốn thế nào thu thập ngươi.
Đường Linh Ngọc nghe vậy sắc mặt cứng đờ, xấu hổ cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ.
Linh tước tôn giả thấy thế cũng không truy cứu nữa, ánh mắt tại Cố Thành cùng Sở Thiên Âm ở giữa vừa đi vừa về dò xét, thản nhiên nói:
Linh Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn cùng bọn hắn nói chuyện.
Là.
Đường Linh Ngọc nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Sở Thiên Âm, trong lòng đối vị này hoa khôi thân phận càng thêm tò mò, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi phòng.
Linh tước tôn giả từ Đường Linh Ngọc trên đầu bay lên, rơi xuống Cố Thành đỉnh đầu.
Hai cánh khe khẽ rung lên, một đường bình chướng vô hình trong nháy mắt mở ra, ngăn cách ngoại giới hết thảy nhìn trộm.
Làm xong đây hết thảy sau, nó mới dùng nhọn mỏ nhẹ nhàng gõ gõ Cố Thành đầu, giận trách:
Tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể gây tai họa, vì tranh giành tình nhân, thế mà đem kia Trần Nguyên Thắng giết.
Ôi, bất quá là giết một cái người đáng chết thôi.
Cố Thành khẽ miệng khẽ nhếch, ngữ khí bình tĩnh, hiển nhiên đối linh tức tôn giả phản ứng sớm có đoán trước.
Lúc trước hắn hủy thi không để lại dấu vết làm mười phần sạch sẽ, liền ngay cả Trần Hữu Đạo mấy người cũng tra không ra mảy may sơ hở, nhưng cuối cùng không thể gạt được một vị linh hải tôn giả pháp nhãn.
Hắn dừng một chút, nói bổ sung:
Huống chi, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ta đã đáp ứng vị tiền bối kia, tự nhiên là muốn hộ nàng chu toàn.
Hừ, nói thật dễ nghe, cũng không biết ngươi là thật nặng tình trọng nghĩa, vẫn là gặp sắc khởi ý.
Linh Tước Tôn giả hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía một bên kia cốt sắc thiên hương áo trắng hoa khôi, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. Bản tôn không có đoán sai, trong miệng ngươi vị tiền bối kia, hẳn là chị kia, Lý Giải Ca. A, Lý Giải Ca. Cố Thành nao nao, chợt kịp phản ứng. Cái này Linh Tước Tôn giả nói tới, Lý Giải Ca, hẳn là kia Thanh Liên Tôn giả bản danh. Kỳ thật từ ngươi lúc trước đấu đàn tỷ thí bên trên, thắng kia Tây Môn gia tiểu xúc sinh lúc, ta liền có chỗ hoài nghi. Hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là Thanh Liên Tôn giả truyền nhân. Linh Tước Tôn giả ánh mắt lấp lóe, trong lòng một cái bí ẩn cuối cùng bị giải khai ở cái thế giới này, truyền thừa xa so với thiên phú hơi trọng yếu hơn. Cố Thành trước đó cái kia có thể xưng lịch tiên tốc độ phát triển, đã không thể dùng đơn thuần thiên phú dị bẩm để giải thích. Bây giờ xem ra, tiểu tử này thân phụ Thanh Liên Tôn giả linh hải truyền thừa, trên người đủ loại không hợp thói thường biểu hiện, cũng là hết thể nói còn nghe được. Cố Thành mỉm cười, không có nhiều lời, xem như chấp nhận cái này ý kiến. Dù sao hắn cái này bật học có được lịch tiên tốc độ phát triển, dù sao cũng phải tìm lý do nói cho qua. Như thế xem ra, người kia quê quán Trường Nhạc huyện, ngược lại thật sự là cái địa linh nhân kiệt nơi tốt. Hơn 30 năm trước, đầu tiên là ra khỏi cái quý đại nhân, hơn 30 năm sau, lại ra khỏi cái ngươi. Tiểu Bạch Điểu yếu ớt thở dài, nhẹ giọng cảm khái nói. Theo sau túi đầu nhìn về phía kia mực áo thanh niên, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Cố Thành, ngươi đã thân phụ Thanh Liên Tôn giả truyền thừa, tại nửa năm sau Vân Trung quận truyền thừa bí cảnh chi hành bên trong, liền đã chiếm hết tiên cơ. Nếu như ngươi có thể tại bí cảnh bên trong, lại được đến một vị linh hải tôn giả truyền thừa, tương lai ngươi thành tựu, tuyệt sẽ không tại quý đại nhân phía dưới. Không dùng đến thời gian 20 năm, ngươi nhất định có thể tấn thăng linh hải. Một bên Sở Thiên Âm nghe vậy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn về phía Cố Thành ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nàng thân là bạn yêu, tại Thiên Thủy thành khổ tu hơn 200 năm, cũng mới khó khăn lắm đột phá đến tiên tiên cảnh đỉnh phong. Vị này Cố đại nhân không dùng đến 20 năm, thế mà liền có thể trở thành linh hải tôn giả rồi. Nhân tộc cái này đời thay mặt tương truyền thừa, quả thực kinh khủng như vậy. Tôn giả quá khen rồi. Cố Thành khiêm tôn chắc tay, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn có thể có được hôm nay thành tựu, chúng ta đi hàng ngàn hàng vạn năm thọ nguyên, từng chút mài ra. Nếu không phải như thế, lấy hắn nguyên bản tư chất, chỉ là 20 năm, chỉ sợ ngay cả khí huyết cảnh đều chưa hẳn có thể đột phá. Ừm, không tiêu không gấp, lấy thiên tư của ngươi, còn có thể bảo trì như thế tâm tính, coi là thật đáng quý. Linh Tước Tôn giả ngược lại là Cố Thành phản ứng hết sức hài lòng, chỉ coi hắn là khiêm tốn địa thấp, không thích khoa trương. Nó một bên trải vớt lông vũ, một bên chậm rãi nói ra: "Ta lần này cố ý tới tìm ngươi, một là đến xác định việc này, thứ hai là để ngươi an tâm. Cái kia Trần Nguyên Thắng, ngươi giết liền giết, không cần lại để ở trong lòng. Ngươi xử lý đến coi như sạch sẽ lưu loát, còn lại một chút vết tích, ta cũng đã giúp ngươi xóa đi sạch sẽ, dù cho là Thiên Kiếm Tôn giả đích thân tới, cũng quả quyết tra không ra bất kỳ sơ hở." Tiểu Bạch Điểu có chút dừng lại, đen nhánh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. "Đương nhiên, nếu như kia lông trắng lao quỷ coi là thật không để ý mặt mũi, tự mình đến nhà hỏi tội, ngươi cũng không cần kinh hoàng, Trấn Ma Ti tự sẽ bảo đảm ngươi chu toàn." "Đa tạ Tôn giả." Cố Thành lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, trong lòng vẫn có một tia lo nghĩ, nhịn không được hỏi: "Thế nhưng là ta nghe nói, từ khi Viêm Nhận Tôn giả vẫn là sau, bây giờ Thiên Thủy quận Trấn Ma Ti đã là loạn trong giặc ngoài, sứt đầu mẹ chán, lúc này lại trêu chọc kia danh kiếm sơn trang, sẽ có hay không có chút không ổn? Việc này, ngươi không cần lo lắng." Linh Tước Tôn giả nhẹ nhàng vỗ cánh, ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. "Quý đại nhân đã tiến về Vân Châu thành viện binh đi, đến lúc đó, Vân Châu từ ra một vị linh hải cảnh tôn giả cũng biết cùng nhau đến đây tương trợ. Kia danh kiếm sơn trang cũng liền bây giờ có thể phách lối một hồi, đợi cho thế cục ổn định, chính là Trấn Ma Ti thanh toán nợ cũ thời điểm." "Thì ra là thế." Cố Thành ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe nói Trấn Ma Ti cũng cố ý gõ danh kiếm sơn trang, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. "Có lẽ là thời điểm cho việc này lại thêm một mùi lửa. Tôn giả, ta có một chuyện muốn hướng ngài bẩm báo." Cố Thành cân nhắc một chút câu nói, đem danh kiếm sơn trang kiếm nô cùng giao long nhất tộc yêu ma pháp khí việc thêm mắm thêm muối nói một lần. "Cái gì? Ý của ngươi là ngươi hoài nghi danh kiếm sơn trang cùng giao long cung âm thầm cấu kết?" Linh Tước Tôn giả thân hình chấn động, trên người lông vũ đều từng chiếc dựng thẳng lên, giống như là cái quả cầu nhung trắng như tuyết, có chút đáng yêu. Nó huy cánh từ Cố Thành trên đầu bay xuống tới, rơi vào trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Cố Thành, gàn từng chữ hỏi: "Ngươi tin tức này từ đâu mà đến?" "Đây là ta từ Thanh Liên Tôn giả truyền thừa trong bảo khố, trong lúc vô tình phát hiện cơ mật tình báo." Cố Thành mặt không đổi sắc, trực tiếp đem nổi ném cho Thanh Liên Tôn giả. Dù sao lão nhân gia ông ta xa ngoài vạn dặm Thiên Kiếm Sơn mắc lửa bảo an, tự nhiên không có khả năng chạy tới vạch trần hắn, cái này tấm một có thể nói là ổn thỏa đến cực điểm. Hắn ra vẻ lo âu thở dài: "Bất quá, kia phần tình báo cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên ta mới nghĩ đến tới trước bẩm báo Tôn giả, nhìn xem có thể hay không tra được chút cái gì." "Thanh Liên Tôn giả?" Linh Tước Tôn giả tự lẩm bẩm, lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nó trên bàn đi qua đi lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Gần nhất hơn một năm qua, Thiên Thủy quận liên tiếp phát sinh, Định Thủy Châu mất trộm, Viêm Nhận Tôn giả vẫn lạc, hai kiện đại sự. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này, Thiên Kiếm Tôn giả phá quan mà ra, danh kiếm sơn trang cũng thái độ khác thường, làm việc càng phát ra cao điệu ương ngạnh, khắp nơi cùng Trấn Ma Ti đối nghịch. Trấn Ma Ti vốn cho là Trấn gia chỉ là ỷ vào Thiên Kiếm Tôn giả chỗ dựa, muốn thừa cơ vớt chút chỗ tốt, bởi vậy chỉ muốn chờ đại sự lắng lại sau, lại rảnh tay thu thập bọn họ. Nhưng nếu như danh kiếm sơn trang thật cùng Giao Long Cung có cấu kết, kia tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn phách lối như vậy ương ngạnh, rất có thể là đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn, che giấu càng lớn âm mưu. Chương 223. Say rượu, ta đuổi gà đâu? Chương 223. Say rượu, ta đuổi gà đâu? Suy nghĩ quần quật ở giữa, vô số suy luận suy đoán hội tụ vào một chỗ, ẩn ẩn phát họa ra một cái cực kỳ đáng sợ chân tướng. Linh Tước Tôn giả trong lòng run lên, quyết định xử lý xong chuyện nơi đây sau, liền lập tức đi tìm Phục Hổ Tôn giả thương nghị việc này. Nó ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cố Thành cùng Sở Thiên Âm, trầm giọng dặn dò: "Việc này can hệ trọng đại, nhớ lấy muốn thủ khẩu như bình, không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh, biết không?" "Hiểu rõ." Cố Thành cùng Sở Thiên Âm cùng nhau gật đầu, nhưng trong lòng riêng phần mình quẩn quẩn lấy tâm tư khác nhau. Linh Tước Tôn giả khẽ hất cằm, ánh mắt chuyển hướng Sở Thiên Âm, thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra một tia xem kỹ ý vị: "Còn như ngươi, ngươi đã là bị tiểu tử này mang vào, liền trước ở tại hắn trong viện tử này đi." "Nô, tu vi của ngươi, thế nhưng là sắp đột phá linh hải cảnh rồi." Sở Thiên Âm thân thể mềm mại run lên, thấp giọng đáp: "Là." "Hừ." Linh Tước Tôn giả ngữ khí lạnh lẽo: "Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, phụ thân của ta năm đó ở trên cổ tay bày cấm chế, đã là trói buộc, cũng là một loại bảo hộ." Nó lặng lặng nhìn về phía kia áo trắng Hoa Khôi, lạnh giọng nhắc nhở nói: "Hy vọng ngươi đột phá linh hải, khôi phục tự do về sau, chớ có làm ra cái gì để ngươi nghĩa phụ hổ thẹn chuyện ngu xuẩn tới. Nếu không, ta chắc chắn thay ta phụ thân, tự tay đưa ngươi tru sát." Đang khi nói chuyện, cái này nho nhỏ bạch điểu trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, cho dù chỉ là một bộ yêu bộ phân thân, nhưng cũng xa không phải bình thường tiên thiên cảnh tông sư có thể ngăn cản. Sở Thiên Âm lập tức cảm nhận được một cô áp lực lớn, phản phất một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, làm nàng không thở nổi. "Thiên Âm cần tuân tôn giả dạy bảo." Nàng đội vàng túi đầu trả lời, không dám có chút làm trái. Cố Thành đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng đã sáng tỏ. Như thế nói đến, vị này Linh Tước Tôn giả phụ thân chính là Thiên Thủy quận đời trước trấn thủ sử. Linh Tước Tôn giả lại dặn dò Cố Thành vài câu, lập tức mở ra miệng chim, điêu lên đường linh ngọc trong chén còn lại đùi gà, vỗ cánh bay mất. Bao phủ tại gian phòng trung quanh thần niệm bình chướng, cũng theo đó tiêu tán với vô hình. Sở Thiên Âm rõ ràng thở dài một hơi, thân là bán yêu nàng, đối với vị này trấn ma ti linh hải tôn giả, trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ. "A, Linh Tước Gazi đi rồi sao?" Lúc này, Đường Linh Ngọc từ bên ngoài đi vào, xông hai người tò mò hỏi: "Nàng đều nói với các ngươi chút cái gì a? Như thế thần thần bí bí." Nói, nàng trở lại trên chỗ ngồi, lại phát hiện trong bát của mình đã dấu tuyết, lập tức mở to hai mắt nhìn. "Ai, ta đùi gà đâu? Người trưởng thành sụp đổ, thường thường ngay tại một mấy mắt." Cũng không biết là Sở Thiên Âm đến, để Đường Linh Ngọc cảm nhận được một tia vi diệu áp lực. Vẫn là biết được câu yếm đùi gà bị Linh Tước Tôn giả nửa đường cướp mất, nội tâm nhỏ cảm xúc tại thời khắc này bộc phát. Nói tóm lại, vị này luôn luôn nghiêm túc tỉnh táo, nữ hoa bá, đêm nay lại thái độ khác thường, ít nhiều có chút thả bản thân. Nàng lôi kéo kia Sở Thiên Âm, một chén tiếp một chén, rượu ngon như là bình thường nước lạnh giống như vào trong bụng. Sở Thiên Âm vừa bị Linh Tước Tôn giả gõ xong, trong lòng lo lắng bất an, tự nhiên không dám chối từ, chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Kết quả một tới hai đi, cái này hai cái đại mỹ nhân tụ tại một khối uống nhô lên kình, ngược lại đem Cố Thành cái này chính chủ phơi đi sang một bên. Tối nay rượu không bình thường lắm, là Hứa lao ra tử cố ý đưa tới túy nhân tiên, nghe nói là túy tiên lâu đặc sản, thuần hương nồng hậu dày đặc, hậu kình mười phần. Người bình thường uống mấy ngụm liền muốn say ngã, cho dù là linh hải cảnh tôn giả, nếu là không vận công giải rượu, quá mức mê rượu cũng muốn say trên nửa túc. Cố Thành thân phụ bất tử tu la thân bực này luyện thể thần công, lại có hồi xuân, thần thông hộ thể, năng lực khôi phục kinh người, thậm chí so bình thường yêu ma còn muốn biến thái, đừng nói là uống rượu, chính là trực tiếp uống ngông hãn dược đều vô sự, chút rượu này nước với hắn mà nói tự nhiên không đáng kể. Nhưng hai vị này giai nhân lại không được. Bóng đêm dần dần sâu, qua ba lần rượu, liền ngay cả bán yêu chi thể Sở Thiên Âm cũng ngăn cản không nổi trên choáng, trực tiếp say ngã tại trên bàn rượu. "Xách, kia Hứa lão gia tử cố ý đưa tới kia hai vỏ, túy nhân tiên, sẽ không phải chính là đánh lấy cái chủ ý này a?" Cố Thành đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trái phải nhìn quanh một chút, mặt sầm lại. Chỉ gặp hai vị phong cách khác lạ mỹ nhân, một cái khí khai anh hùng hùng hực, một cái thanh lãnh như tiên, giờ phút này đều là sắc mặt đỏ hồng, không có chút nào phòng bị địa ghé vào hắn hai bên trái phải. Tại sáng tỏ ánh đến chiếu rọi, lộ ra mấy phần khác dụ hoặc, mập mờ không khí để cho người ta không nhịn được muốn phạm tội. "Ai?" Cố Thành lắc đầu, đứng dậy, phân biệt đem Đường Linh Ngọc cùng Sở Thiên Âm ôm lấy, đi ra phòng chính. Trấn Ma Ti Giáp Tự Hào viện, vốn là vì tiên tiên cảnh tiên tướng đại nhân chuẩn bị, viện lạc rộng rãi, thiên phòng đông đảo, an trí hai người bọn họ tự nhiên dư xài. Thu xếp tốt hai vị giai nhân sau, Cố Thành trở lại gian phòng của mình, ánh trăng vượt qua song cửa sổ sái nhập gian phòng, trên bàn lưu lại một mảnh thanh lanh ánh sáng huy. Cố Thành rót cho mình chén trà mặc cho nhiệt khí chậm rãi bốc lên, cũng không có uống, suy nghĩ phảng phất cũng theo kia mông lung nhiệt khí phiêu tán ra. Hôm nay hắn tìm được cơ hội, đem danh kiếm sơn trang cùng giao long cung cấu kết dấu vết để lại, tiết lộ cho Linh Tước Tôn giả. Lấy vị kia tôn giả tính tình, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thế tất sẽ phái người âm thầm điều tra. Kể từ đó, danh kiếm sơn trang tiếp xuống sợ là muốn sức đầu mẹ chán, tự lo không xong. Nghĩ đến đây chỗ, Cố Thành khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Có chấn ma ti trôi này lơ lửng trên đầu lưỡi dao, danh kiếm sơn trang một lát là phiền phức không đến trên đầu hắn. Kể từ đó, hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó giao long cùng bách thánh gốc là đủ. Còn có hai ngày lại muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lấy thiên thủy quận thế cục hôm nay tiếp xuống tao nội chiến, vô cùng có khả năng đụng tới linh hải cảnh cường giả. Cố Thành thần tình nghiêm túc, kỳ thật trước mắt hắn thực lực dù cho đối mặt linh hải cảnh cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng bất tử tu la thần vẫn chưa viên mãn, vô thường quỷ tỏa chủ đánh khống chế lực sát thương hơi có vẻ không đủ, giao long yêu buộc cùng chẳng quỷ thần, cái này hai tấm mục đích chính cũng đều có riêng phần mình hạn chế, cũng không phải là vạn vô nhất thất. Vì ứng đối tiếp xuống khiêu chiến, hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều mới át chủ bài mới được. Cố Thành thu hồi suy nghĩ, từ trong túi chữ vật móc ra Sở Thiên Âm tặng cho hắn kia hai dạng đồ vật. Bách thú sơn trang cái này một bức bách thú cầu, huyền chi lại huyền, hắn tạm thời còn nhìn không ra cái gì môn đạo, mà lại coi như đã nhìn ra, cái này cũng bất quá là một loại tế luyện yêu buộc bí pháp, với hắn mà nói còn không có đất dụng võ, liền tạm thời để qua một bên. Ngược lại là kia quyển tiên thiên cảnh chân phẩm chú pháp phần diễm quyết chính hợp hắn lúc này cần thiết. Nếu là tu luyện bực này luyện thần phương diện pháp thuật, ta ngược lại thật ra có cái làm việc rút, có lẽ có thể giúp ta một chút sức lực. Cố Thành suy nghĩ ở giữa, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Tâm niệm vừa động, một đầu oan hồn quấn quanh đen nhánh xiềng xích từ trong chữ vật đại bắn ra, trong phòng xoay quanh bay múa, cuối cùng hóa thành một nữ tử áo đen. Nữ tử tóc trắng xích đồng, tư thái thức tha, dung nhan thanh lãnh bên trong lộ ra một tia yêu diễm, chính là vô thường quỷ tòa khí linh, Tô Cửu Nhi. Chương 224. Cửu Nhi, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 224. Cửu Nhi, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chủ nhân. Tô Cửu Nhi nhìn thấy Cố Thành sau, huyền chuyển cúi đầu, giữa lông mày tràn đầy vẻ vui mừng. Nàng thói quen đem thần niệm giải bốn phía, điều tra có tồn tại hay không nguy hiểm, lại nhạy cảm địa cảm giác được thiên phòng bên trong có hai đạo nữ nhân khí tức. Tóc trắng khí linh sắc mặt đột biến, nội tâm phảng phất giấy lên một đoàn ngọn lửa vô danh. Tốt một cái không muốn mặt nữ nhân, tối hôm qua liền ngay cả câu dẫn chủ nhân, tối nay lại tới. Mà lại thế nào hôm nay lại thêm một cái mặc quần áo trắng? Chẳng lẽ chủ nhân liền như thế chiêu nữ nhân thích không? Không được, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết mới được. Chủ nhân bên người, có Cửu Nhi một người làm bạn như vậy đủ rồi. Nghĩ đến đây, Tô Cửu Nhi trong mắt huyết sắc càng đậm, đang muốn mở miệng, nhưng lại nhớ tới tối hôm qua Cố Thành đối nàng gõ, lập tức thân thể mềm mại run lên. Vội vàng túi đầu xuống, trong mắt sát ý lập tức rút đi, cung kính hỏi: "Chủ nhân đêm khuya triệu Cửu Nhi đến đây, thế nhưng là lại có gì phân phó?" "Hẳn là lại muốn Cửu Nhi đi giết người." "Không, ai, ngươi có thể đừng lao nghĩ đến giết người sao?" Cố Thành bất đắc dĩ thở dài, trong lòng dở khóc dở cười, cái này Tả Vương các thứ 9 thiên mệnh tính tình, sợ là khó mà sửa lại. Bất quá, chỉ cần nàng đầy đủ nghe lời dùng tốt, những này vấn đề nhỏ cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước mặt lãnh diễm khí linh, nghiêm mặt nói: "Cửu Nhi, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." "Vâng, chủ nhân." Tô Cửu Nhi tất nhiên là biết nghe lời phải, khéo léo đi đến Cố Thành trước người. Một chủ một buộc, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, ngồi xếp bằng, cùng nhau vận chuyển ẩn nguyên quyết đem bên trong căn phòng khí tức ngăn cách ra, phản phất tạo thành một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Viên kia hỏa diễm ngọc bài, tại Cố Thành thần niệm điều khiển ở dưới, chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại trong hai người ở giữa, tản mát ra yêu dị xích hồng quang mang. Cố Thành chậm rãi hai mắt nhắm lại, mở ra bảng, đem còn thừa thọ nguyên, quan chú đến phần diễm quyết bên trên. Còn thừa thọ nguyên sau bên cạnh số lượng, lại lần nữa bắt đầu phi tốc giảm bớt năm thứ nhất, ngươi bắt đầu tu luyện phần diễm quyết bằng vào đạt đến viên mãn hỏa vân trưởng, ngươi tự nhận với hỏa hệ võ học rất có tâm đắc. Nhưng mà, môn này xuất từ Bách Thánh cốc cấp cao chú thuật, có chút cùng loại với Thương Long Bách luyện hoàn toàn cũng không phải là cho nhân tộc tu luyện, cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Ngươi nhìn qua thiên thư này đồng dạng hỏa pháp, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Cửu Nhi. Thứ 37 năm, thời gian như thoi đưa, cứ việc ngươi ngày đêm lĩnh hội phần diễm quyết nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào. May mắn, bên cạnh ngươi còn có Tô Cửu Nhi, vị này Tả Vương các thứ 9 thiên mệnh, không gần như chỉ ở ngự khí một đạo thiên phú dị bẩm, đối chú thuật cũng có được kinh người ngộ tính. Tại nàng dốc lòng phụ tá dưới, ngươi cuối cùng nhìn trộm đến môn này chú thuật huyền bí, nộ ra sông lên đầu. Ngươi phần diễm quyết đột phá, nhập môn, cảnh giới. Mai sở. Cố Thành nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong lòng một trận cuồng hỉ. Tô Cửu Nhi tấm này, vĩnh cửu vẽ suốt, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Có nàng tại khắc mệnh trong tu hành hộ giá hộ tống, không biết tiết kiệm xuống nhiều ít thọ nguyên đã như vậy, ngày sau càng phải siêng năng hướng vị này thứ 9 thiên mệnh tỉnh giáo. Tranh thủ sớm ngày đem chiếc hoa ở trên người nàng một vạn năm phò nguyên, cả gốc lẫn lãi địa kiếm về. Ngay tại trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lúc, bảng bên trên ghi chép còn tại không ngừng đổi mới thứ 51 năm, theo ngươi đối cái này phần diễm quyết không ngừng xâm nhập, ngươi dần dần hiểu rõ đến, bộ này phương pháp tu luyện, đúng là thoát thai từ một tôn, bên trên cổ viêm ma. Tương truyền kia viêm ma uy thế ngập trời, có thể thao túng một loại tên là phần diễm hỏa, cường đại hỏa diễm, có thiêu tận vạn hỏa lớn lao uy năng, có thể xưng hết thảy hỏa hệ yêu ma khắc tinh. Mà cái này phần diễm quyết tu luyện bản chất, chính là muốn để người tu luyện cũng nắm giữ bực này lực lượng kinh khủng. Mặc dù không cách nào cùng kêu bên trên cổ viêm ma đánh đồng, nhưng nếu tu luyện có thành tựu, cũng đủ để thiêu tận bát hoang, đốt lại vạn vật. Ngươi kềm chế tâm tình kích động, bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ phần diễm hỏa vật liệu, chuẩn bị thử một lần cái này viêm ma chi hỏa uy lực. Phần diễm hỏa. Cố Thành chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp thu xong trong đầu thêm ra tới tin tức, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Cái này phần diễm hỏa cô đọng, nói khó không khó, nói dễ không dễ, đại khái chia làm hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất tương đối đơn giản, chỉ cần người tu luyện thân phụ bên trên cổ viêm ma huyết mạch, liền có thể làm từng bước tự hành ngưng luyện ra phần diễm hỏa. Nhưng cái này loại phương pháp thứ hai liền hết sức phức tạp. Người tu luyện nhất định phải tìm được bốn loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, cũng đem nó thiêu tẫn mới có thể cô đọng mà ra. Sách, ngươi đây là cùng cái này luyện phần quyết đâu? Thế nào còn tìm bên trên dị hỏa rồi? Cố Thành trong lòng âm thầm nhà rẽn, cái này phần diễm hỏa, cô đọng điều kiện, quả thực có chút không hợp thói thường. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng là không tính cái gì việc khó. Dù sao, lúc trước hắn vì làm cái hình lục giác chiến sĩ, không chỉ có ba pháp đồng tu, mà lại đọc lướt qua rất rộng, học được không ít kỳ kỳ quái quái công pháp võ học. Làm ra bốn loại khác biệt hỏa diễm, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tâm niệm vừa động, Cố Thành đưa tay phải ra, thi triển hỏa vân trưởng một đoàn cực nóng liệt diễm, lập tức từ lòng bàn tay bay lên. Cũng tại thần niệm điều khiển dưới, chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung, tản ra sáng rực nhiệt độ cao, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Cái này từ võ giả chân khí bản thân thúc dục hỏa diễm, có thể coi là nhân hỏa. Ánh mắt từ đoàn kia khiêu động hỏa diễm bên trên thu hồi, Cố Thành quay đầu nhìn về phía một bên tóc trắng khí linh, nhẹ giọng kêu: "Cửu Nhi." "Vâng, chủ nhân." Tô Cửu Nhi ứng thanh mà động, tố thủ dương nhẹ, một đầu đen nhánh xiềng xích từ lòng bàn tay bay ra. Xiềng xích phía trên, thình lình quấn quanh lấy mấy đạo huyết sắc cấm hồn, nhìn kỹ lại, lờ mờ có thể thấy được Lý Long Tượng, Trần Nguyên Thắng cùng kia áo đen kiếm nô bộ dáng. Hiển nhiên, bọn hắn sau khi chết, hồn phách liền bị cái này vô thường quỷ tỏa cho câu đi. Nhiên hồn. Theo Tô Cửu Nhi năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, trên xiềng xích âm hồn trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đoàn huyết sắc hỏa diễm, phiêu phủ ở giữa không trung, cùng hỏa vân trưởng hình thành liệt diễm hô ứng lẫn nhau. Cái này thiêu đốt âm hồn sinh ra hỏa diễm, có thể coi là quỷ hỏa. Cố Thành tự lẩm bẩm, hơi ngưng thần, vận chuyển tứ linh chân ý bắt đầu thôi động giao long yêu bộc. Nguyên bản đang thức hải bên trong khoan thai tới lui không đầu mực dao, cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, lập tức phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Kiếm sừng run rẩy, quần quật yêu sát khí quần quật bốc lên, từ Cố Thành thức hải bên trong lan tràn mà ra. Cố Thành mở ra bàn tay, đen như mực yêu sát khí tại hắn lòng bàn tay quần quật, cuối cùng thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa màu u lam, chậm rãi dâng lên, cùng lúc trước hai đám lửa đặt song song. Cái này từ yêu sát khí thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, có thể coi là yêu lửa. Vừa dứt lời, Cố Thành năm ngón tay mở ra, một đoàn màu đỏ sẫm huyết sát chi khí trên tay hắn lan tràn ra. Theo sau trong nháy mắt co vào ngưng tụ, hình thành một con dữ tợn bá khí màu đỏ sẫm giắt tay, tản ra trận trận làm người sợ hãi sát phạt chi khí. Một bên Tô Cửu Nhi thấy thế, yêu dã gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng vẻ kiêu rẻ, hiển nhiên là bị cái này tu la ma khải khí tức chấn nhiếp. Cố Thành tâm niệm lại cử động, giáp tay trong lòng bàn tay, một đoàn huyết sắc hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Ngọn lửa nội bộ ẩn ẩn mang theo một vòng ánh sáng màu vàng, đang đằng sát khí bên trong, nhưng lại mang theo một tia thần thánh trang nghiêm khí tức. Cái này lấy tu la chi lực thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, có thể coi là nghiệp hỏa. Cố Thành nhẹ nhàng ném đi, trong tay tu la nghiệp hỏa từ từ bay lên, cùng lúc trước ba đám hỏa diễm tụ hợp cùng một chỗ. Chương 225. Đốt diễm, cường hãn thanh viêm kiếm cương. Chương 225. Đốt diễm, cường hãn thanh viêm kiếm cương. Cố Thành trong phòng ngồi xếp bằng, bốn đám nhan sắc khác nhau hỏa diễm tại đỉnh đầu hắn xoay quanh nhảy múa, phản phất là bốn quả sáng chói tinh thần, đem vương thiên địa này chiếu rọi đến kỳ quái. Nhân hỏa nóng bỏng như dương, quỷ hỏa âm lãnh như băng, yêu lửa cuồng bạo như sấm, nghiệp hỏa lạnh lạnh như ngục. Bốn loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm chi lực tại hắn tinh diệu điều khiển dưới, lẫn nhau giao hòa nhưng lại không xâm phạm lẫn nhau, cấu thành một bức huyền diệu bức tranh. Xong rồi, Cố Thành nhếch miệng lên một vòng ý cười, tán đi trên tay quấn quanh tu la thủ khải. Nhìn chăm chú cái này bốn đám được không dễ hỏa diễm, trong lòng của hắn lại nổi lên một tia nghi hoặc. Bình thường người tu luyện cũng không có hắn bực này điều kiện. Cái này phần diễm quyết có thể trở thành sở thiên âm mẫu tộc đời đời truyền lại tuyệt học, hẳn là mẫu thân của nàng bộ tộc kia thể nội đều chạy xuôi bên trên cổ viêm ma huyết mạch. Thế nhưng là nhìn sở thiên âm diện mạo như cũ, kia bên thai vũ linh hình dạng rõ ràng mang theo vài phần điệu yêu huyết thống. Cái này bách thánh quốc bán yêu, đến tột cùng cùng kia bên trên cổ viêm ma có gì nguồn gốc? Cố Thành lắc đầu, đem những này phức tạp suy nghĩ ném trừ nào sau đã không nghĩ ra, vậy liền không đi nghĩ, nắm chặt thời gian tu luyện mới là chính đạo. Thứ 51 năm, ngươi tập hợp đủ bốn loại khác biệt hỏa diễm, chuẩn bị đem nó theo thứ tự thiêu, ngưng luyện ra phần diễm hỏa. Nhưng mà ngươi rất nhanh phát hiện, ngươi tìm đến cái này bốn đám hỏa diễm quá mức cường đại, như muốn đốt sạch độ khó viễn siêu mong muốn, rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể thận trọng từng bước, chậm chậm lưu toan. Ta đi. Cố Thành nhìn thấy bảng bên trên nhắc nhở, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Lúc trước hắn tu luyện quá mức đã tốt muốn tốt hơn, hắn không thể đem mỗi một phần lực lượng đều đẩy lên cực hạn, dẫn đến hắn bây giờ có thể điều khiển năng lượng đều qua với cường hãn, vượt xa tiên tiên cảnh phạm chủ. Bản này xác nhận chuyện tốt, nhưng ở tu luyện phần diễm quyết loại này cần phá rồi sau đó lập, chú thuật lúc ngược lại thành trở ngại. Phá rồi sau đó lập, phá rồi sau đó lập. Vậy cũng trước được phá đến rơi mới được a. Cố Thành cười một cái tự dễ ước. Nhưng mà có tốt, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian, hàng trăm hàng ngàn năm thọ nguyên nện vào đi, chung quy sẽ có triệt để thiêu ngày đó. Huống chi, càng là cường đại hỏa diễm làm tài liệu, cuối cùng ngưng luyện ra phần diễm hỏa mới càng là kinh khủng. Nghĩ tới đây, Cố Thành trong lòng điểm này bực bội cũng tan thành mây khói, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Tới đi, tiếp tục khắc. Theo còn thừa thọ nguyên phi tốc tiêu hao, phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn bốn đám nhan sắc khác nhau hỏa diễm, dần dần nuốt hết, lại dần dần chủ sinh, phảng phất tại tiến hành một trận không bao giờ ngừng nghỉ luân hồi. Mà phần diễm quyết độ thuần thục cũng theo ngọn lửa này thiêu đốt vững bước dâng lên, tiểu thành, tinh thông, đại thành, cho đến cuối cùng nhất viên mãn. Thứ 3763 năm, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã qua mấy ngàn năm. Con đường tu hành chậm rãi, ngươi cuối cùng tại hôm nay đụng chạm đến phần diễm quyết trí cao áo nghĩa. Lòng bàn tay đoàn kia nóng bỏng tu la nghiệp hỏa giờ phút này lại như nến tàn trong gió giống như chập chờn, bị một sợi chống rông xuất hiện thành sắc hỏa diễm thôn vệ hầu như không còn. Thanh diễm nhảy lên như mới sinh nhi giống như hân hoan mẹ cưỡng, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng nhiệt độ cao. Cái này chính là truyền thuyết kia bên trong có thể thiêu tận vạn hỏa viêm ma chi hỏa, phần diễm hỏa. Bởi vì trước ngươi cô đọng bốn loại hỏa diễm quá mức cường đại, lại đem hắn dần dần thiêu tận sau, ngươi phần diễm hỏa đã đạt đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Muốn khiến cho tiến thêm một bước, chỉ có tìm kiếm càng cường đại hơn hỏa diễm, lấy chi vì tuổi, mới có thể giúp hắn tiến một bước thuế biến. Tiên thiên, chân, phần diễm quyết, viên mãn còn thừa thọ nguyên, 13,714 năm. Cố Thành chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đen nhánh chỗ sâu, một vòng ngọn lửa màu xanh thoáng qua liền mất, nhưng lại phản phất lạc ấn tại đáy mắt. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, một sợi ngọn lửa màu xanh chậm rãi bốc lên, tựa như tinh linh nhảy lên. Kinh khủng nhiệt độ cao im lặng khuyết tán ra đến, không khí chung quanh phảng phất đều tại cỗ này nhiệt độ cao xuống dưới run lẩy bẩy, có chút vặn mèo. Nếu không phải Cố Thành sớm đã dùng thần niệm ở chung quanh thiết hạ bình chướng, cái này một sợi có thể thiêu tận vạn hỏa liệt diễm, chỉ sợ đã sớm đem hết thể chung quanh bảy biển hóa thành cho tàn. Tô Cửu Nhi ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại kia xóa ngọn lửa màu xanh bên trên, trong đôi mắt đẹp lóe ra kính sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác si mê. Nàng kính sợ nhìn qua Cố Thành, huyền chuyển hạ bái, yêu giá gương mặt bên trên viết đầy sùng kính, ôn nhu nói: "Chúc mừng chủ nhân, thần công đại thành. Cửu Nhi, lần này có thể thuận lợi tập được phương pháp này, ngươi không thể bỏ qua công lao." Cố Thành nét miệng lên một vòng ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lòng bàn tay phần diễm hỏa. Kia sợi ngọn lửa màu xanh phảng phất được trao cho sinh mệnh, tại đầu ngón tay hắn linh hoạt nhảy lên, giống như một con nhu thuận sủng vật. Phần diễm quyết bản thân cũng không liên quan đến chiến đấu chiêu thức, nó bản chất chính là dẫn đạo người tu luyện ngưng luyện ra phần diễm hỏa. Nhưng ngọn lửa này một khi ngưng tụ thành công, liền có thể cùng cái khác hỏa thuộc tính võ học hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra gấp bội uy lực. Cố Thành trầm ngâm một lát, trong đầu tiên nghĩ đến chính là hỏa vân trưởng. Nhưng môn này đường ra lâu đài tuyệt học cương mãnh có thừa, lại kém mấy phần tinh diệu, khó mà phát huy ra cái này phần diễm hỏa toàn bộ uy lực. Rất nhanh, trong lòng của hắn liền hiện ra một cái thích hợp hơn lựa chọn. Cố Thành chập ngón tay như kiếm, Trảm Long kiếm quyết lạnh thấu xương kiếm ý trong nháy mắt phát động. Ngọn lửa màu xanh phảng phất nhận dẫn dắt, trong nháy mắt kéo đuôi dài ra, hóa thành một đường một người cao màu xanh kiếm cương, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Lăng lệ kiếm khí cùng phần diễm hỏa nhiệt độ cao đan vào một chỗ, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật đều chạm diệt tiêu tận. Vẹn vẹn tiêu tan khí tức, liền so trước đó Cố Thành thi triển huyết sát ma lôi mạnh mười mấy lần không chỉ. Ong ong ong. Trong phòng, trước đó bày ra che đậy kết giới tại cố khí tức này trùng kích vào kịch liệt rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tô Cửu Nhi lập tức quá sợ hãi, vội vàng thôi động ẩn nguyên quyết kiệt lực duy trì lấy kết giới ổn định. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia thanh viêm ngưng tụ kiếm cương, dù cho lấy nàng thân là thứ 9 tiên mệnh kiến thức, cũng không nhịn được cảm thấy một trận hãi nhiên. Nhìn về phía Cố Thành trong ánh mắt, vẻ sùng bái càng sâu. Tà Vương các sát thủ luôn luôn lấy tàn nhẫn thị sát lấy sừng, bọn hắn sùng bái cường giả, miệt thị kẻ yếu. Dù cho Tô Cửu Nhi bây giờ chỉ là một đường linh hồn tàn ảnh, nhưng nàng thời khắc này tại thực chất bên trong mộ mạnh bản tính, chỉ sợ là khó mà cải biến. Cố Thành thao túng thanh viêm kiếm cương trong phòng vung dậy, cực nóng nhiệt độ cao cùng lạnh thấu xương kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, phản phất có thể đem không gian đều cắt chém thành mảnh vỡ. Uy lực không tệ. Cố Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất tay tán đi kiếm cương, trong phòng nhiệt độ cũng theo đó khôi phục bình thường. Phần diễm quyết cùng Trảm Long kiếm quyết cùng là tiên thiên cảnh chân phẩm bí tịch, uy lực vốn cũng không kém với linh hải cảnh. Bây giờ cái này, phần diễm hỏa cùng Trảm Long kiếm cương, cường cương liên hợp, chỗ bộc phát ra uy lực, càng là vượt xa bình thường linh hải cảnh võ học. Hiện tại có chiêu này thanh viêm kiếm cương, dù là không cần giao long yêu bộ hỗ trợ, sau này nếu là đụng tới giao long cung linh hải giao long, hoặc là bách thánh cốc bán yêu tôn giả, ta cũng có thể đứng ở bất bại chi địa. Cố Thành thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, trong lòng kết nối xuống tới chấn ma ti phái xuống nhiệm vụ, càng thêm mong đợi. Chương 226. Luật bàn, cùng cố đại nhân sinh sôi đời sau. Chương 226. Luật bàn, cùng cố đại nhân sinh sôi đời sau. Phi tuyết liên thiên, hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Thiên thủy quận dòng sông đông đảo, hơi nước dồi dào, cho nên mỗi đến rét đậm, thỉnh thoảng liền sẽ nên đón tuyết lớn đầy trời cảnh tượng. Một ngày này, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết đầy trời bay là tả, đem thiên thủy thành trang điểm đến bao phủ trong làn áo bạc. Trấn ma ti trụ sở giáp 69 hào viện, cũng là bị cái này đông tuyết bao trùm, hết sức thanh tịnh. Trong viện, một vị áo trắng giai nhân ngồi ngay ngắn đỉnh nghỉ mát, mặt che lụa mỏng, ngón tay ngọc nhỏ dài gậy dây đàn, chính là Sở Thiên Âm. Tiếng đàn du dương, khi thì trầm thấp điệu hiệu, như khóc như tố, khi thì cao vút sục sôi, như rồng gầm hổ khiếu, cùng đầy trời phi tuyết hòa lẫn, tạo thành một bức tuyệt mỹ vào đông bức tranh. Mà tại rộng rãi trong sân, hai đạo mực áo thân ảnh đang tỉ thí luận bàn. Một nam một nữ, nam tuấn giật phi phàm, nữ khí khái hào hùng tú mỹ, chính là Cố Thành cùng Đường Linh Ngọc. Chỉ thấy hai người quyền cước sinh phong, thân hình giao thoa, mỗi một lần va chạm đều kích thích trận trận khí lãng, đem chung quanh bông tuyết chấn động đến vỡ nát. Hỏa diễm bốc lên ở giữa, nhiệt độ cao đem bông tuyết hòa tan, hóa thành điểm điểm hơi nước, vì cái này lạnh thấu xương vào đông tăng thêm mấy phần ấm áp. Sở Thiên Âm tiếng đàn, phảng phất một đường bình chướng vô hình, đem hai người bao phủ trong đó, tạo thành một phương độc lập diễn võ trường. Mặc cho trong tràng hỏa diễm như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể đột phá đạo này bình chướng, thương tới trong viện hoa cỏ cây cối. Tiếng đàn theo tình hình chiến đấu biến hóa, khi thì gấp rút như mưa rào, khi thì trầm thấp như sấm rền, phảng phất là vì trận chiến đấu này lượng thân định chế bối cảnh âm nhạc. Nhưng này áo trắng hoa khôi một đôi mắt đẹp, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm trong sân Cố Thành, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hai ngày qua này, nàng đã cơ bản quen thuộc trấn ma ti sinh hoạt. Mỗi ngày đánh đàn luyện công, khi nhàn hạ liền cùng Cố Thành cùng nhau thưởng thức trà nói chuyện phiếm, đàm âm luật, trò chuyện phong nguyệt, thời gian trôi qua cũng là tiêu diêu tự tại, thậm chí so tại Xuân Phong lâu thì còn muốn hài lòng mấy phần. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Sở Thiên Âm khẽ khẽ thở dài, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cái kia họ Đường nha đầu, tựa hồ đối với nàng có chút cảnh giác, cả ngày lôi kéo Cố Thành làm buổi luyện, để nàng căn bản không có cơ hội cùng Cố Thành một chỗ, càng đừng đề cập áp dụng nàng kia âm thầm chuẩn bị báo ân kế hoạch. Vừa nghĩ tới báo ân kế hoạch, Sở Thiên Âm trong đầu liền hiện ra tối hôm qua chẳng cảnh, trong mắt không khỏi nổi lên một tia dị dạng cảm xúc. Lúc ấy nàng thừa dịp trời tối người yên, Cố Thành ngủ say thời khắc, lấy dũng khí muốn thăm dò một phen. Ai ngờ vừa bước ra cửa phòng, cảm thấy được một cỗ lạnh lẽo sát ý đưa nàng một mực khóa chặt. Kia sát ý như giỏi trong xương, như bóng với hình, phản phất một đầu trông coi bảo vật tác quyền, chính đôi dám can đảm đến gần tiểu tặc nhe răng gầm nhẹ. Sở Thiên Âm trong lòng hoảng hốt, mặc dù không cách nào xác định sát ý nơi phát ra, nhưng nàng có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải tới từ Cố Thành. Như thế nói đến, trấn ma ti thế mà còn phái cái khác cao thủ âm thầm bảo hộ Cố Thành, thuận tiện giám thị mình. Xem ra, việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Sở Thiên Âm trong lòng thầm than, đầu ngón tay run rẩy, tiếng đàn cũng không nhịn được loạn một tia. Chỉ là đắm chìm trong chiến đấu bên trong hai người lại hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, vẫn tại trong viện ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Cố thủ tịch, cẩn thận. Đường Linh Ngọc quát một tiếng, quanh thân thương long chân khí trào lên như sấm. Hỏa vân trưởng thôi động đến cực điểm, song trưởng đủ đẩy mà ra. Phân phật, sinh hồng sắc hỏa diễm bạo liệt bốc lên, gầm thét hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, mang theo thiêu cháy tất cả khí thế nhào về phía Cố Thành. cùng cái nào đó thuần ta đi khắc mệnh tu luyện treo bức khác biệt, vị này, nữ học bá, thế nhưng là cái chân chính võ đạo thiên tài. Tại Cố Thành mấy ngày nay dốc lòng chỉ đạo dưới, nàng Hỏa Vân trưởng đã đột phá bình cảnh, phối hợp bá đạo tuyệt luân thương long chân khí, uy lực thậm chí so với nàng phụ thân còn muốn càng hơn 3 phần. Nóng dực khí lãng đập vào mặt, đem thanh niên trên trán sợi tóc quét mà lên. Nhưng mà, đối mặt uy thế này kinh người hỏa long, hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng cũng không có giống trước đó như thế lấy Hỏa Vân trưởng cứng đối cứng. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi ngọn lửa màu xanh lặng yên giấy lên. Ngọn lửa này nhìn như yếu ớt, như làn nến tàn trong gió, nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng nhưng vượt xa kia gào thét hỏa long. Hỏa long mang theo thiêu cháy tất cả khí thế phóng tới Cố Thành, lại tại tiếp xúc đến ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt, như là băng tuyết gặp mặt trời, cấp tốc tan rã hầu như không còn, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Năng lượng kinh khủng dư ba khuyết tán ra đến, thậm chí ngay cả Sở Thiên Âm lấy tiếng đàn bày ra bình chướng đều nổi lên từng cơn sóng gợn, tiếng đàn tuyệt vời cũng theo đó im bặt mà dừng. 3. Hai vị giai nhân nhìn qua trước mắt một màn này, rung động trong lòng khó nói lên lời. Cố thủ tịch, ngươi đây cũng là học được cái gì lợi hại thần thông? Đường Linh Ngọc trở lại nhìn xem, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Nàng vốn cho là mình khổ tu Hỏa Vân trưởng có chỗ đột phá, cùng Cố Thành chênh lệch liền có thể thu nhỏ mấy phần. Thế nào hiện tại xem xét, chênh lệch này ngược lại càng lúc càng lớn. Phần Diễm Hỏa. Sở Thiên Âm tự lẩm bẩm, vội vàng đi đến Cố Thành phụ cận, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cố đại nhân, ngươi hẳn là đã luyện thành Phần Diễm Quyết rồi. Ừm. Cố Thành khẽ bước cằm, ngữ khí lạnh nhạt. Trước đó vài ngày dành thời gian nghiên cứu dưới, hơi có sở ngộ, cơ bản xem như nắm giữ. Dành thời gian nghiên cứu xuống dưới. Sở Thiên Âm dưới khăn che mặt môi đỏ có chút chứng hại, suýt nữa duy trì không ở kia phần tựa thiên tiên ưu nhã lạnh nhạt. Cái này Phần Diễm Quyết có bao nhiêu khó tu luyện, nàng là có quyền lên tiếng nhất. Nhớ nàng thân phụ mỏng manh bên trên cổ viêm ma huyết mạch, tu luyện pháp quyết này đã là chiếm hết tiên cơ, nhưng cũng hao phí trăm năm tuế nguyệt, mới khó khăn lắm có một chút thành tựu. Mà trước mắt vị này Cố đại nhân, là một không có chút nào huyết mạch ưu thế nhân tộc, thế mà ngắn ngủi 3 ngày liền ngưng luyện ra khỏi Phần Diễm Hỏa. Càng làm Sở Thiên Âm tâm thần rung mạnh chính là, Cố Thành mới trỗi triển lộ Phần Diễm Hỏa, hắn tinh thuần trình độ lại hơn xa với nàng. Bực này nghịch thiên năng lực học tập, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thiên Âm cô nương không cần kinh ngạc, chậm rãi quen thuộc liền tốt. Một bên Đường Linh Ngọc nhìn thấy Sở Thiên Âm thần sắc, trong lòng lại sinh ra một tia không hiểu thoải mái. Lúc trước nàng mới gặp Cố Thành hiện ra kinh thế chi tài lúc, không phải cũng như vậy chấn kinh kinh ngạc sao? Cố thủ tịch kỳ tài ngút trời bất kỳ cái gì công pháp võ học, đều là vừa học liền biết, ngươi cùng hắn ở chung lâu, liền sẽ hiểu rõ đây đều là bình thường như ăn cơm. Sở Thiên Âm im lặng không nói, lặng lặng nhìn về phía kia mặc áo thanh niên, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Thân là bán yêu nàng, mặc dù nhiều năm đến đều đem yêu ma khát máu tàn nhẫn bản tính áp chế vô cùng tốt, nhưng thực chất bên trong vẫn như cũ lưu lại một chút bản năng xúc động. Cũng tỉ như, làm nàng nhìn thấy Cố Thành bực này thiên tư chắc tuyệt khác phái lúc, trong lòng liền sẽ hiện ra một cố khó nói lên lời khát vọng, thậm chí muốn tới kết hợp, sinh sôi ra càng cường đại hơn đời sau. Cảm giác kích động này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền bị Sở Thiên Âm ép xuống, nhưng nàng nhìn về phía Cố Thành ánh mắt lại trở nên càng thêm nóng rực lên. Một bên Đường Linh Ngọc bén nhạy đã nhận ra Sở Thiên Âm ánh mắt, trong lòng còi báo động đại tác, đang muốn mở miệng, lại bị một đường tiếng xé gió đánh gãy. Bá. Một vị người mặc mây đen áo khoác, tóc bạc mắt hừng, không giận tự uy lão giả từ đằng xa bay lượn mà đến, vững vàng rơi vào Cố Thành trước người. Chính là Trấn Ma Ti thiên tướng, Hứa Văn Ưng. Chương 227. Nhiệm vụ. Chương 227. Nhiệm vụ Hứa lão. Cố Thành nhìn qua cái kia tóc bạc mắt hừng lão giả, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên nên đón. Hắn biết, Trấn Ma Ti phái xuống công việc bên ngoài nhiệm vụ, cuối cùng là muốn tới Hứa đại nhân. Đường Linh Ngọc cùng Sở Thiên Âm đồng dạng hành lễ. Hứa Văn Ưng khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Đường Linh Ngọc trên thân, nhíu mày lại Đường Nha Đầu cũng tại. Ta còn bốn phía tìm ngươi đây, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây a. Hắn cười tủm tỉm đánh giá trước mắt hai vị phong cách khác xa nữ tử, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Cố Thành, ý vị thâm trường nói Cố tiểu tử, như thế nào? Hai ngày này, hai đại mỹ nhân làm bạn, sợ không phải đắm chìm tại cái này trong ôn nhu hương, không muốn ra ngoài. Hứa Lao nói đùa. Cố Thành mỉm cười, đem Hứa Văn Ưng mời đến trong sân trong lương đình. Sở Thiên Âm xem như duy nhất tại chỗ ngoại nhân, biết ba người có chính sự cần nói, khôn khéo dâng lên trà thơm sau, liền thức tha rời đi. Hứa Văn Ưng mắt đưa Sở Thiên Âm rời đi, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hắn khẽ hớp một ngụm trà nóng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Cố Thành, chậm rãi nói Cố tiểu tử, linh tước tôn giả đã đem ngươi sự tình nói với ta, ngươi tiểu tử này, nghĩ không ra ngoại trừ thiên phu yêu nghiệt bên ngoài, vẫn còn có như thế nghịch thiên cơ duyên. Ai, thật là làm cho lão phu cỡ nào hâm mộ a. Hứa Lao gia tử một mặt cảm khái, không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Giải Nhạc huyện, cùng Cố Thành lần đầu gặp nhau tình cảnh. Khi đó, hắn liền mơ hồ phát giác được Cố Thành tuyệt không phải vật trong ao, lại chưa từng ngờ tới, vị thanh niên này càng là người mang Thanh Liên tôn giả truyền thừa thiên mệnh chi tử. Cùng dạng này một vị tiền đồ vô lượng hậu bối giao hảo, không thể nghi ngờ là hắn những năm gần đây làm chính xác nhất một chuyện. Hứa Văn Ưng đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm một chút, nghiêm mặt nói đang cấp ngươi phân phát nhiệm vụ phía trước, ta trước tiên nói cho ngươi một tin tức tốt. Cố tiểu tử, Trấn Ma Ti đối với ngươi tiềm lực 10 phần coi trọng, cho nên chờ ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ trực tiếp đem ngươi để bạt làm thiên tướng. A, Cố thủ tịch nhanh như vậy liền muốn tấn thăng thiên tướng? Đường Linh Ngọc nghe vậy, trên gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trấn Ma Ti chức vị phân chia mặc dù đơn giản, nhưng thiên tướng hai chữ, không thể nghi ngờ đại biểu cho bước vào Trấn Ma Ti hạch tâm vòng tròn, địa vị sùng bái, quyền hành cực nặng. Nguyên nhân chính là như thế, thiên tướng tuyển bạt từ trước đến nay cực kỳ nghiêm ngặt, tiên thiên cảnh tu vi chỉ là nhập môn lệch, tích lũy công văn cùng danh vọng mới là trọng yếu nhất. Nhớ ngày đó, Đường Linh Ngọc sư phụ, cũng chính là đương nhiệm Thiên Thủy quận trấn thủ sứ, cũng là trải qua 2 năm, xuất sinh nhập tử, tích lũy hiển hách danh vọng sau, mới cuối cùng tấn thăng thiên tướng. Mà Cố Thành đâu? Hắn từ chỗ phân bộ thăng vào trấn Ma Ti bản bộ, tính toán đâu ra đấy cũng không đến thời gian nửa năm, vậy mà liền muốn đặc biệt để Bạt làm thiên tướng. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Hứa Văn Nương tựa hồ nhìn ra Đường Linh Ngọc chấn kinh, vuốt vuốt râu ria, cười giải thích nói kỳ thực dựa theo lão phu ý tứ, bây giờ liền trực tiếp đem ngươi tấn thăng thiên tướng cũng là có thể, ngược lại thực lực ngươi bây giờ, danh vọng đều đã đầy đủ. Hắn ngữ khí một trận, lời nói xoay chuyển, bất đắc dĩ lắc đầu chỉ tiếp, ngươi bây giờ lý lịch quá đơn bạc, nhìn xem thực sự có chút không thể nào nói nổi, cho nên chỉ có thể đặt ở lần này công việc bên ngoài nhiệm vụ phía sau, tạm thời cho là đi cái quá trình, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ân, ta biết rõ, đa tạ tổ chức để bạn. Cố Thành cảm tạ gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh mà chân thành. Hứa lão gia tử vuốt vuốt râu ria, tiếp tục nói chờ ngươi tấn thăng thiên tướng sau, ngoại trừ liệt làm được phúc lợi cùng ban thưởng bên ngoài, trấn Ma Ti còn có thể phá lệ cho ngươi một lần tiến vào Linh Lung Các cơ hội, ngươi có thể từ trong lựa chọn một phần ban thưởng. Linh Lung Các? Cố Thành khẽ nhíu mày, hắn tới trấn Ma Ti bản bộ thời gian ngắn ngủi, rất nhiều nơi đều không hiểu nhiều lắm. Một bên Đường Linh Ngọc nghe được Linh Lung Các ba chữ, trong mắt vẻ hâm mộ càng lớn, Ôn Nhu giải thích nói Cố thủ tịch, Linh Lung Các chính là kho vũ khí tầng chót nhất xưng hô, cũng là Thiên Thủy quận trấn Ma Ti hạch tâm nhất bảo khố, bên trong tồn phóng bảo bối, liền linh hải tôn giả cũng không cách nào dễ dàng tiếp xúc. Phía trước ta với ngươi đề cập tới, món kia Thiên Thủy quận chí bảo định giọt nước chính là bảo tồn tại Linh Lung Các bên trong. Thì ra là thế. Cố Thành hiểu rõ gật đầu một cái, trong lòng lại không có quá nhiều gợn sóng. Dù sao trên người hắn đồ tốt đủ nhiều, tầm mắt sớm đã khác biệt, bảo vật tầm thường đã rất khó pháp nhãn hắn. Hứa Văn Lưng cỡ nào cay độc, liếc mắt một cái thấy ngay Cố Thành ý nghĩ. Hắn vuốt râu cười khẽ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói Cố tiểu tử, ta biết thân ngươi phụ linh hải truyền thừa, tầm mắt không hề tầm thường. Nhưng ta trấn Ma Ti nội tình cũng không phải bình thường, cái kia Linh Lung Các bên trong cất giữ, cũng là lịch đại Thiên Thủy quận thiên kiêu từ trấn Ma Ti truyền thừa bí cảnh bên trong mang ra bảo vật. Tùy tiện lấy ra một kiện, đều đủ để tại Thiên Thủy quận nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hứa Văn Lưng thâm thía nhắc nhở nói dĩ vãng chỉ có đạt đến tiên tiên cảnh đỉnh phong đại tông sư, mới có tư cách tiến vào Linh Lung Các chọn lựa bảo vật, ngươi lần này có thể đặc biệt tiến vào, cơ hội ngàn năm một thở, cần phải thật tốt chắc chắn a. Cố Thành nghe vậy, lúc này mới hứng thú, trong lòng đối với cái kia Linh Lung Các tràn đầy chờ mong. Hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi Hứa lão, đã như vậy, vậy ta đây lần công việc bên ngoài nhiệm vụ là? Hứa Văn Lưng trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, ha ha cười nói ngươi nhiệm vụ lần này ngược lại cũng không khó khăn, cần ngươi một thân một mình, đi trước một chuyến Bách Thú Sơn Trang chương 228. Thêm Hương. Chương 228, Thêm Hương. Bách Thú Sơn Trang cùng ta trấn Ma Ti quan hệ không ít, bọn hắn cầu viện chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chỉ là bây giờ Thiên Thủy quận chính vào dung chuyển thời điểm, trấn Ma Ti nhân thủ căng thẳng, thực sự khó mà điều. Hứa Văn Lương dừng một chút, ánh mắt lợi hại rơi vào Cố Thành cùng Đường Linh Ngọc trên thân, một mặt nghiêm mặt Cố tiểu tử, lấy ngươi thực lực hôm nay, bình thường tiên tiên cảnh đại yêu, sớm đã không phải là đối thủ của ngươi. Lần này việc phải làm, liền giao cho ngươi cùng Đường Nha Đầu đi làm a. Biết rõ. Cố Thành cùng Đường Linh Ngọc cùng đáp. Bất quá cùng thần sắc kia lạnh lùng tóc ngắn mỹ nhân so sánh, Cố Thành thì lộ ra 10 phần nhẹ nhõm tùy ý đối với hắn mà nói, loại này đi nơi nào, giết cái gì, giết bao nhiêu nhiệm vụ, thật sự là quá đơn giản. Húng chi hắn tu yêu bộc tế luyện pháp, chính là nguồn gốc từ Bách Thu Sơn Trang, lần này tiến đến cứu viện, cũng coi như là giải quyết xong một cọc nhân quả. Không đủ để cho an toàn, Cố Thành vẫn là cẩn thận hỏi nhiều một câu Hứa lão, Bách Thu Sơn Trang nhưng có biết những cái kia tiên tiên cảnh đại yêu lai lịch. Cái này, lão phu cũng không rõ lắm. Hứa Văn Lương suy tư một hồi, lắc đầu chỉ nghe nói là từ Lân cận Sùng Sơn quận chạy trốn tới, cũng không biết tình báo này là thật là giả. Sùng Sơn quận. Một bên Đường Linh Ngọc khẽ di một tiếng, đôi mi thanh tú cao lại kỳ quái, ta phía trước nghe ta sư phụ nói qua, cái kia Sùng Sơn quận sơn cao lâm mật, sản vật phong phú, đối với những cái kia yêu ma tới nói thế nhưng là khối hiếm có bảo địa. Vì cái gì những cái kia tiên thiên cảnh đại yêu để thật tốt địa bàn không cần, muốn nhất định phải chạy đến Thiên Thủy quận tới. Còn hết lần này tới lần khác đều tụ tập ở Đỏ Nham Sơn mạch. Cố Thành không nói gì không nói, trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Sùng Sơn quận 4. Trước đây trong vòng hơn một tháng, hắn tại Sùng Sơn quận trắng trận săn giết tiên thiên cảnh yêu thú, đem những cái kia trong rừng sâu núi thẳm yêu ma giết đến trong lòng run sợ, không thiếu người nhát gan đều lựa chọn đảo vong ngoại giới. Mà Thiên Thủy quận đúng lúc gặp Viêm Nhận Tôn giả vẫn lạc, phòng ngự trống rỗng, tự nhiên liền trở thành những yêu ma này trong mắt tuyệt cao tị nạn chỗ. Thiên Thủy quận thủy hệ phát đạt, sơn mạch thưa thớt, những thứ này quen thuộc sơn lâm sinh hoạt yêu ma, một cách tự nhiên liền tụ tập đến Đỏ Nham Sơn mạch 4. Như thế nói đến, Bách Thú Sơn Trang sẽ phải gánh chịu như thế kiếp nạn, càng là từ ta một tay thúc đẩy sao? Nghiệm ở đây, Cố Thành chuyện này tâm tình càng vi diệu. Hứa Văn Lương làm việc luôn luôn gọn gàng. Hướng hai người giao phó xong nhiệm vụ, liền tung người vọt lên, như diều hâu vật lộn trường không, qua trong giây lát biến mất ở mênh mông màn tuyết bên trong. Đường Linh Ngọc cũng vội vàng rời đi, chuẩn bị nhiệm vụ lần này vật phẩm cần thiết. Phong tuyết gào thét, trong lương đình chỉ lưu lại một người, khoan thai thưởng trà. Cố Thành thả xuống đã không hơi ấm còn dư ôn lại chén trà, trong lòng yên lặng chủ tính phương án hành động. Lúc này, có lẽ là gặp đám này sai ra nói xong sự tình. Sở Thiên Âm đi ra thiên phòng, đi tới trong sân đình nghỉ mát, ngồi ở kia mực áo thanh niên bên cạnh, vì đó trong ấm trà thêm nước nóng, đồng thời vẫn nói Cố đại nhân, thế nhưng là trấn Ma Ti phái xuống công việc bên ngoài nhiệm vụ. Ân. Cố Thành gật gật đầu, cũng không có tị ý nhiệm vụ lần này, là đi giúp Bách Thú Sơn Trang trừ yêu, việc rất nhỏ, hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn nhấp miếng trà nóng, nhìn về phía một bên Bạch Tỷ Hoa Khôi, ánh mắt khẽ nhúc nhích đúng, Thiên Âm, cái kia Bách Thú Sơn Trang sở ra, chính là cha ngươi gia tộc, ngươi những năm này bị giam lỏng tại Thiên Thủy Thành, có từng cùng cái kia sở gia nhân liên lạc qua? Không có. Sở Thiên Âm lắc đầu, thần sắc cảm đạm Cố đại nhân, ngươi cũng biết, ta thân mang yêu ma huyết mạch, phụ thân gia tộc căn bản vốn không nhận ta, tự nhiên không cách nào cùng bọn hắn liên hệ. Hơn 200 năm trước, nghĩa phụ từng mang theo ta, muốn đi Bách Thú Sơn Trang, vì ta phụ thân bài vị tế điện một phen, kết quả lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Sở Thiên Âm thở dài, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, hướng Cố Thành nói: Cố đại nhân, Thiên Âm có cái yêu cầu quá đáng, lần này ngài đi Bách Thu Sơn Trang, có thể hay không giúp ta cho gia phụ linh vị phía trước thêm vào một nén nhang. Chương 229 Phong Tuyết. Chương 229 Phong Tuyết. Ngay tại Cố Thành tâm bên trong âm thầm tiết hận thời điểm, Thiên Thủy Thành bên ngoài, một chỗ danh kiếm sơn trang dưới quyền hào hoa trang viên, bao phủ trong làn áo bạc, nguy nga quần thể kiến trúc, giường cột chạm trổ, phi diêm đấu cùng, tại gió tuyết đầy trời làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ trang nghiêm túc mục đỉnh viện chỗ sâu, điểm điểm hoa mai ngạo nghễ nở rộ tại trong gió tuyết, ám hương phù động, cùng cái này bay là tà tuyết lớn hoa lẫn, cũng là có một phen đặc biệt tình thú. Nhưng mà, trong lương đình đứng chắp tay Trần Hữu Đạo lại không chút nào thưởng thức cái này cảnh đẹp tâm tình. Cái kia hai đầu lông mày khóa chặt nghiêm trọng, phản phất so cái này mùa đông phong tuyết còn muốn rét lạnh mấy phần. Bá. Hai đạo kiếm quang bén nhọn vạch phá phong tuyết, kèm theo sắc bén tiếng xé gió, thẳng đến đỉnh nghỉ mát mà đến. Trần Hữu Đạo nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi nam nữ ngự kiếm mà đến, vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Hai người này đều là tóc bạc đồng bền, quần áo hoa lệ, chính là danh kiếm sơn trang hai vị tiên thiên trưởng lão lão lục, có Trần Nguyên Thắng tin tức sao? Hai người mới vừa rơi xuống đất, Trần Hữu Đạo liền không kịp chờ đợi hướng cái kia nam nhân tóc bạch kim vấn đạo. Nam tử tóc bạc khe khẽ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ tăng ca, những ngày này ta cùng thất muội đã đem Thiên Thủy thành phụ cận lật ra mấy lần, cũng phát động tất cả lực lượng, nhưng như cũng không có tìm được Nguyên Thắng dấu vết, đứa nhỏ này giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp tăng ca, ta hoài nghi, Nguyên Thắng hắn sẽ không phải là không có khả năng. Một bên tóc bạc mỹ phụ tuyệt đối gạt bỏ Trần Nguyên Thắng đứa nhỏ này mặc dù ngang bướng, nhưng bên cạnh có kiếm nô bảo hộ, sao lại dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng mắt vượng híp lại, ánh mắt lạnh lẽo hơn nữa căn cứ ta điều tra, Trần Nguyên Thắng một lần cuối cùng lộ diện chính là tại Thiên Thủy thành Xuân Phong lâu, cùng cái kia Cố Thành tranh giành tình nhân, lên xung đột, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Trấn Ma Ti tiểu tử kia ra tay? Cái này nam tử tóc bạc lập tức nghẹn lời. Thân là danh kiếm sơn trang lục trưởng lão, hắn tự nhiên tin tưởng tiên thiên kiếm nô lợi hại, chính là chính hắn đối đầu cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Cái kia Cố Thành một cái mới xuất đạo tiểu bối, lại làm sao có thể là tiên thiên kiếm nô đối thủ? Huống chi, cao thủ so chiêu, nhạn qua lưu mấn. Trừ phi là tiên thiên cảnh đỉnh phong đại tông sư, hoặc là linh hải cảnh tôn giả ra tay, bằng không như thế nào không lưu một chút dấu vết. Có thể cao thủ như vậy, Trần Nguyên Thắng lại là như thế nào trêu chọc phải đây này? Phân loạn suy nghĩ giống như cái này tuyết bay lầy trời, trong lúc nhất thời, lục trưởng lão lâm vào sâu đậm hoang mang bên trong. Trần Hữu Đạo ánh mắt đảo qua hai vị trưởng lão, suy tư phút chốc, thở dài nói: Nguyên Thắng chuyện, tới trước này là ngừng a. Tam ca tóc bạc mỹ phụ hình như có không cam lòng, muốn nói lại thôi. Trần Hữu Đạo khoát tay áo, cắt đứt nàng lời nói: Ta biết trong lòng các ngươi có chỗ lo nghĩ, nhưng sống không thấy người, chết không thấy xác, chúng ta lại có thể thế nào? Bây giờ Thiên Thủy quận ngư long hỗn tạp, thế cục dung chuyển, rất nhiều ngoại giới cao thủ đều âm thầm tới đây quan sát, y đồ kiếm một trận canh. Nguyên Thắng đứa bé kia, sớm đã bị gia gia hắn làm hư, tính tình kiêu căng ngang ngược, nếu như thực sự là chọc cái gì người không nên dây vào, ngược lại cũng không đủ là lạ. Nói, hắn xoay người lại, nhìn chăm chú ngoài đình mênh mông cảnh tuyết, ánh mắt thâm thúy hướng chi, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, Thiên Kiếm lao tổ đại kế lửa xém lông mày, chúng ta danh kiếm sơn trang mặc dù tại làm phong cao điều mê hoặc người khác, nhưng cũng không thật là phức tạp. Bằng không làm trễ nại gia tộc đại sự, ngược lại không đẹp. Tam ca nói cực phải. Hai vị trưởng lão liếc nhau, cùng nhau gật đầu, xem như đón nhận thuyết pháp này. Bằng lương tâm nói, bọn hắn lao Trần gia mặc dù luôn luôn bao che khuyết điểm, nhưng đối với cái kia bất học vô thuật Trần Nguyên Thắng, vẫn là rất có phê bình kín đáo. Lần này hắn ly kỳ mất tích, sinh tử chưa biết, mặc dù mặt ngoài làm cho người lo nghĩ, nhưng vụ trộm, nhưng cũng để không ít người nhẹ nhàng thở ra. Nếu như tiểu tử kia nếu là thật sự trêu chọc cái gì không nên trêu chọc tồn tại, rơi vào kết quả như vậy, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Bọn hắn mấy cái này gia tộc trưởng lão, cũng không muốn vì một cái bất thành khí hoàn khố tử đệ, hao phí quá nhiều tâm lực. Trong lúc hắn nhóm cho là chuyện này liền như vậy có một kết thúc thời điểm bốn. Bá. Theo một tiếng xe rách không khí rít lên, một đạo ngân quang từ chân trời bay tới, phiêu phủ ở Trần Hữu Đạo thân phía trước. Rõ ràng là một thanh tiểu xảo tinh xảo phi kiếm màu bạc là đại trưởng lão đưa tin pháp kiếm. Ba người thấy thế kinh hãi đại trưởng lão đưa tin pháp kiếm, rất ít vận dụng, ngày thường cũng là dùng khác đưa tin pháp khí. Lần này dùng đưa tin pháp kiếm, nhất định là xảy ra điều gì chuyện hết sức khẩn cấp. Trần Hữu Đạo đưa tay cầm lên pháp kiếm, ngồi ở trong đỉnh trên băng ghế đá, hướng một nam một nữ kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão lập tức hiểu ý, phân biệt tế ra bản mệnh pháp kiếm, như ngân sắc như du ngư tại cái đỉnh trung quanh vòng quanh, cấu thành trận pháp, ngăn cách ngoại giới hết thảy canh chừng. Làm xong đây hết thảy sau, hai người hướng Trần Hữu Đạo điểm đầu ra hiệu. Trần Hữu Đạo lúc này mới thôi động thân niệm, từ cái kia đưa tin pháp kiếm bên trong, lấy ra một phong mật tín, một quặng lông bút. Mật tín bên trên nội dung không nhiều, nhưng Trần Hữu Đạo đọc xong sau, sắc mặt đại biến, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Liên tục xác nhận mấy lần sau, lúc này mới thả xuống mật tín. Trong tay thôi động kiếm khí, phá hủy mật tín. Hai vị trưởng lão thấy thế, tâm tình đi theo hơi hồi hộp một chút, gặp Trần Hữu Đạo chậm chạp không nói, liền vội vàng hỏi tam ca, bên trong gia tộc là xảy ra vấn đề gì sao? Ân. Trần Hữu Đạo trầm trầm gật đầu, mặt trầm như nước gần nhất hai ngày này, đầu rồng núi chung quanh nhiều hơn rất nhiều Trấn Ma Ti mật thám đám kia vỏ đen cầu, 89/10 là nghe được phong thanh gì. Cái gì? Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão nghe vậy, lập tức thốt nhiên biến sắc. Lão tổ nhà mình Thiên Kiếm tôn giả sau khi xuất quan, đến tột cùng đều đã làm những gì? Hai người bọn họ mặc dù không giống tam trưởng lão Trần Hữu Đạo như thế biết được rất nhiều chi tiết, nhưng cũng hiểu biết đại khái. Bọn hắn Trần gia dã tâm rất lớn, bây giờ tuyệt không phải bại lộ thời điểm. Nếu như Trấn Ma Ti thật sự phát giác một chút manh mối, đối với danh kiếm sơn trang mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tam ca, tiếp theo nên làm gì? Lục trưởng lão biểu hiện 10 phần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi quyết không thể để Trấn Ma Ti tiếp tục tra được, trong gia tộc có kế hoạch gì không?
Kế hoạch tự nhiên là có. Trần Hữu Đạo yên lặng gật đầu một cái, thần sắc có chút ngưng trọng dựa theo ý của đại trưởng lão là, gắp lửa bỏ tay người, thay đổi vị trí mâu thuẫn. Căn cứ vào chúng ta tại Trấn Ma Ti tuyến nhân lấy được tình báo, bây giờ Trấn Ma Ti bên trong bộ nhân thủ thiếu, liền cái kia họ Cố tiểu tử, cũng bị phái đi Bách Thú Sơn Trang làm nhiệm vụ. Tóc bạc mỹ phụ nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, ngắt lời nói các loại, cho nên gia tộc thương lượng đi ra ngoài kế hoạch, chính là để chúng ta ba người giữa đường chặn giết Cố Thành. Hảo phân tán Trấn Ma Ti lực chú ý sao?
Cái này, tuyệt đối không thể a.
Một bên Lục trưởng lão đồng dạng la thất thành, trầm giọng nói đại trưởng lão ra đây là chủ ý xấu gì? Hắn đây là bởi vì cháu trai bị Cố Thành hủy bản mệnh pháp kiếm, cho nên muốn thừa cơ công báo tư thủ sao?
Cái kia họ Cố tiểu tử, thế nhưng là Trấn Ma Ti bên trong bộ thiên tiêu, cực kỳ trọng thị. Lần này Trấn Ma Ti dám thả hắn ra làm nhiệm vụ, nhất định đối với hắn an toàn có chút yên tâm, làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Coi như ba người chúng ta thành công đem hắn chặn giết, cũng khó tránh khỏi lưu lại vết tích, chuyện này một khi bại lộ, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu.
Yên tâm, đại trưởng lão bọn hắn lại không phải người ngu, chuyện này can hệ trọng đại, như thế nào có thể để chúng ta ba người tự mình động thủ.
Trần Hữu Đạo cười khoát tay áo, ra hiệu hai vị trưởng lão an tâm chớ vội. Thấy hai người bình tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói cái kia họ Cố tiểu tử xuất đạo mặc dù ngắn, lại gây thù hằn vô số, liền Giao Long Cung cũng vẫn muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Phía trước vì tránh hiểm nghi, chúng ta vẫn không có cùng đám kia Giao Long liên hệ, bây giờ tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, ngược lại là có thể đi mời Giao Long Cung ra tay rồi.
Chương 230. Hồ Hào.
Chương 230. Hồ Hào nguyên lai là đi mời Giao Long Cung hỗ trợ a.
Tóc bạc mỹ phụ hiểu rõ gật đầu một cái, trong lòng hơi định. Xem như gia tộc thất trưởng lão, nàng đối với Danh Kiếm Sơn Trang cùng Giao Long Cung ở giữa ngọn nguồn, tất nhiên là biết được một hai đối với Giao Long Cung cường đại, càng là có một cái rõ ràng nhận biết. Cái kia lão Giao Vương, ngoại trừ có 8 cái linh hải cảnh nhi tử bên ngoài, càng là có mấy cái tiên thiên cảnh đích tốt tử. Những cái kia tiên thiên Giao Long huyết mạch cường đại, thực lực mạnh, viễn siêu bình thường tiên thiên cảnh đại yêu, linh hải cảnh phía dưới có thể xưng vô địch. Nếu là thỉnh tiên thiên Giao Long tới tương trợ, chớ nói chỉ là một cái Cố Thành, chính là Hứa Văn Lương bực này tiên thiên cảnh đỉnh phong đại tông sư, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Thế nhưng là, những cái kia rắn thực lực mạnh thì mạnh, nhưng làm việc quá tháo, thực sự khó thành đại sự.
Lục trưởng lão hơi nhíu mày, lo lắng nói cái kia họ Cố tiểu tử, thế nhưng là Trấn Ma Ti trăm năm khó gặp thiên tiêu, trên thân chắc chắn không thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là có giống ngàn dặm thần hành phù bảo mệnh đạo cụ, bằng vào cái nào mấy cái Giao Long cũng không thể mười phần chắc chín a.
A, liên quan tới điều ấy, đại trưởng lão tất nhiên là cân nhắc đến.
Trần Hữu Đạo mỉm cười, cầm lấy cái kia bút lông, tại Lục trưởng lão thất trưởng lão trước mặt lung lay. Hai người ngước mắt nhìn lại, quan sát tỉ mỉ, phát hiện này liền sợi lông bút, ngoại trừ mao trắng có chút dị thường bên ngoài, tựa hồ chính là một cái phổ thông bút lông.
Bất quá, hai vị trưởng lão dù sao cũng là tiên thiên cảnh luyện thần tu sĩ, cảm giác mười phần nhạy cảm.
Tại nô gia thần niệm cẩn thận thấy rõ một phen sau, kinh ngạc phát hiện, tại căn này bút lông đầu bút lông tơ bên trên, càng là ẩn chứa một cỗ viễn siêu tiên thiên cảnh lực lượng cường đại. Lờ mờ ở giữa, còn có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu sát khí.
Tam ca, căn này bút lông là?
Tóc bạc mỹ phụ vội vàng thu hồi thần niệm, ngước mắt nhìn về phía Trần Hữu Đạo vật này, tên là Hồ Hà bút.
Trần Hữu Đạo vuốt vuốt trong tay bút lông, kiên nhận giới thiệu nói cái này trên bút lông lông tơ, thế nhưng là từ một tôn linh hải cảnh hồ yêu cái đuôi mao làm ra, bên trong chứa đựng một lần duy nhất pháp trận.
Chỉ cần cầm trong tay này bút, thôi động thần niệm, dù là ngươi chưa bao giờ học qua trận pháp chi đạo, cũng có thể trong nháy mắt bố trí xuống thiên la địa võng.
3.
Trần Hữu Đạo đem Hồ Hào bút đặt ở trên bàn đá, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hai người trận pháp kia cực kỳ cường đại, không chỉ có thể ngăn cách thần niệm cảm giác, sau đó còn có thể xóa đi hết thảy vết tích, cho dù là linh hải tôn giả cũng chắp cánh khó thoát, huống chi một cái nho nhỏ Cố Thành.
Cái gì?
Thậm chí ngay cả linh hải tôn giả đều có thể vây khốn.
Lục trưởng lão một mặt chấn kinh, hắn tại Danh Kiếm Sơn Trang làm nhiều năm như vậy trưởng lão, phía trước như thế nào chưa từng nghe nói qua, trong gia tộc còn có bực này bảo bối à?
Hồ Hào,
trận pháp.
Tóc bạc mỹ phụ cực kỳ thông minh, trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, ngước mắt nhìn về phía Trần Hữu Đạo có ý riêng mà hỏi Tam ca, căn này Hồ Hào bút thế nhưng là nguồn gốc từ cái kia Bạch Gia Hồ Yêu.
Hơn một tháng trước, Thiên Kiếm lao tổ từng để nhị trưởng lão đi tới trong Mây Quận, đi mời hắn một vị bạn cũ tới Long Thủ Sơn làm khách, chẳng lẽ chính là
Bạch phu nhân, chính là Hồ Yêu Bạch Gia, linh hải cảnh Hồ Yêu.
Lão Lục, thất muội, trở thành trưởng lão thời gian ngắn, Danh Kiếm Sơn Trang, bí mật không biết.
Trước kia, nguy cấp tồn vong thời điểm, Thiên Kiếm lao tổ vì tự cứu, lựa chọn nhiều loại phương sách, trừ Giao Long Cung bên ngoài, Hồ Yêu Bạch Gia kết thiện duyên.
Lần này mời đi theo, làm gì, các ngươi bây giờ có lẽ đoán được một chút ta.
Liếc nhau, mặt trầm như nước.
Bạch Gia Hồ Yêu, am hiểu nhất trận pháp, Hồ Hào bút cường đại như thế.
Viêm nhận tôn giả vẫn lạc, chẳng phải là bốn.
Dung động, Thiên Kiếm lao tổ, đến tột cùng muốn làm gì?
Một loạt hành động, người trong nhà không biết làm gì.
Rất nhiều nghi hoặc, chỉ có gia chủ, đại trưởng lão biết.
Giết chết họ Cố tiểu tử sau đó, trở về Long Thủ Sơn, tin tưởng tự sẽ công bố.
Chương 231. Hỏi thăm.
Chương 231. Hỏi thăm.
Ngày thứ hai, buổi sáng.
Lâm Đông Hàn ý chưa rút đi, mấy ngày liền tuyết bay cuối cùng rừng, lộ ra bầu trời mờ mờ.
Thiên Thủy quận vùng ngoại ô, con đường ngổn ngang, tuyết động dày che.
Hai thất toàn thân đen như mực giã mã, Tê Minh lấy kéo động một chiếc khắc hoa mạ vàng xe ngựa, tại trên quan đạo phá tuyết phi nhanh. Móng ngựa đạp nát tuyết động, gây nên từng mảnh óng ánh, vung lên tuyết phấn như khói, một lúc sau liền biến mất ở cuối con đường.
Trong xe ngựa rộng rãi thoải mái dễ chịu, lửa than buồn tản ra ấm áp, xua tan lưu lại hàn khí.
Ba bóng người phân loại mà ngồi, hai nam một nữ, tất cả đầu đội kim quan, thân mang vân vân mực áo, khí độ bất phàm.
Một tên thanh niên trong đó, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật lạ thường,
bên cạnh hắn cô gái tóc ngắn da trắng hơn tuyết, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bức người khí khái hào hùng, chính là Cố Thành cùng Đường Linh Ngọc. Cùng hai người ngồi đối diện nhau, nhưng là một cái khuôn mặt kiên nghị hán tử mặt đen, toàn thân tản ra bưu hạn chi khí. Chính là cái kia từng cùng Cố Thành giao thủ, có thể điều động tiên thiên cảnh yêu bộc Bách Thú Sơn Trang thiên kiêu, Sở Vân Thiên. Lần này Bách Thú Sơn Trang hành trình, nguyên bản chỉ có hai người. Sở Vân Thiên lúc trước nhiệm vụ bên trong bản thân bị trọng thương, Trấn Ma Ti nguyên bản an bài hắn trong nha môn dưỡng thương, nhưng cái sau tại biết được gia tộc xảy ra chuyện, liền mãnh liệt yêu cầu xin cùng nhau đi tới. Hứa Văn Nương tự nhiên không tiện cự tuyệt, liền đem lão ca an bài cho Cố Thành. Nguyên nhân chính là như thế, lần này đi tới Bách Thú Sơn Trang đội ngũ, cũng bởi vậy mở rộng đến ba người. Giao mã xe ngựa tốc độ cực nhanh, cho dù trên đường có tuyết động thật dày, tốc độ vẫn như cũ nhanh như điện chớp. Chỉ có điều, Bách Thú Sơn Trang khoảng cách Thiên Thủy Thành đường xá 10 phần xa xôi, cho dù là lấy giao mã xe ngựa tốc độ, đi cả ngày lẫn đêm cũng cần chừng 4 ngày. Cố Thành người mang đạt đến cực ý tiêu diêu thừa phong quyết, nếu là trực tiếp một đường bay qua, chỉ sợ không dùng đến nửa ngày thời gian. Bất quá hắn lần này dù sao không phải là hành động đơn độc, lần này nếu là thể hiện ra có thể so với Linh Hải Tôn giả tốc độ, hơi bị quá mức cao điệu. Ngược lại Bách Thú Sơn Trang sự tình còn chưa tới hết sức khẩn cấp tình cảnh. Trấn Ma Ti giao mã xe ngựa cũng tương đương thoải mái, một bên lại cực kỳ người tương ngồi, dọc theo con đường này ngược lại cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. So với Cố Thành không quan trọng, Đường Linh Ngọc tâm tình lúc này cũng không phải là rất mỹ diệu. Phía trước Cố Thành trong tiểu viện ở trên xuống một cái sở thiên âm, khiến cho trong nội tâm nàng mười phần cảnh giác. Lần này mãi mới chờ đến lúc tới một cái công việc bên ngoài nhiệm vụ, vốn cho rằng chuyến này có thể có củng Cố Thành đơn độc trung đụng cơ hội, nàng phía trước còn mừng thầm đâu. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này nửa đường lại thêm ra tới một cái sát phong cảnh gia hỏa. Đường Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy phải trong lòng khó chịu, nhìn về phía cái kia hán tử mặt đen, cũng càng bất thiện. Sở Vân Thiên bị Đường Linh Ngọc cái kia tràn ngập án nghiệm ánh mắt, chằm chằm có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm bộ không nhìn. Yên lặng ngồi lâu sau, hán tử mặt đen Sở Vân Thiên ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này làm cho người bất an yên tĩnh. Cố thủ tịch, Đường đại nhân, lần này hai vị đi tới Trấn Ma Ti tướng trợ, Sở Mộ vô cùng cảm kích, ở đây đi trước cảm ơn hai vị. Nói đi, hắn ôm quyền chắp tay, hướng về Cố Thành cùng Đường Linh Ngọc bái một cái thật sâu. Cố Thành ôn hòa nở nụ cười, phảng phất gió xuân phất qua, hóa giải một chút trong xe hàn ý, nhưng mà Đường Linh Ngọc lại chỉ là phát ra hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phi tốc xẹt qua cảnh tuyết ở trong mắt nàng mơ hồ thành một mảnh, phân loạn suy nghĩ giống như cái này tuyết bay đầy trời giống như, lơ lửng không cố định. Lần này đi Trấn Ma Ti con đường phía trước mênh mông, hung hiểm khó lường. Một cỗ bất an dự cảm, giống như rắn độc quấn quanh ở Đường Linh Ngọc trong lòng, để nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyến này sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chương 232 Đại yêu. Chương 232 Đại yêu. Nói, Sở Vân Tiên hai tay ôm quyền, hướng về Cố Thành cùng Đường Linh Ngọc vái một cái thật sâu. Có lẽ là động tác biên độ hơi bị lớn, dây dưa nội thường, không khỏi hô hấp cứng lại, sắc mặt tái nhợt mấy phần khách khí, chúng ta bất quá là nghe theo thượng cấp an bài thôi. Cố Thành khách khí khen hai câu, gặp Sở Vân Tiên sắc mặt có việc gì, lập tức đưa tay thi triển âm dương tuyệt tiên thủ. Tại thần niệm tinh vi dưới thao túng, một đoàn tràn ngập sinh cơ chân khí màu xanh lục từ lòng bàn tay bay ra, đem Sở Vân Thiên cơ thể bao khỏa. Bất quá trong chốc lát, cái này hán tử mặt đen sắc mặt liền hồng nhuận rất nhiều. Đường Linh Ngọc ở một bên thấy, trong lòng rất là bội phục. Mấy tháng không thấy, Cố thủ tịch không chỉ thực lực tu vi rất là tinh tiến, liền cái này chữa thương bản sự cũng mạnh không thiếu, đợi cho cái kia nhẹ nhàng lục quang hoàn toàn tiêu tan. Sở Vân Thiên tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, ánh mắt trở nên sáng ngời có thần, đồng thời lại độ hướng về phía Cố Thành vái một cái thật sâu đa tạ Cố thủ tịch. Sở Vân Thiên thật tâm thực lòng mà nhìn xem đạo, trong lòng có chút xúc động. Vừa nghĩ tới trước đây lần đầu gặp mặt lúc, chính mình hoàn toàn không đem Cố Thành coi là chuyện đáng kể, còn không biết chết sống dám cùng người ta luận võ so chiêu, hắn liền hối hận xấu hổ vô cùng, hận không thể xuyên việt về đi cho mình một cái tát. Có lần này phá băng cử động, không khí trong buồng xe cũng coi như là dung hiệp rất nhiều. Đường Linh Ngọc ngoại trừ cùng Cố Thành ở chung lúc nói nhiều bên ngoài, đối với người khác cũng là một bộ không giả ngôn từ cao ngạo bộ dáng, chỉ là ở một bên yên lặng lắng nghe. Cố Thành cùng Sở Vân Thiên giao lưu yêu bộc tế luyện chi pháp, ngược lại là nói chuyện thập phần vui vẻ. Tại hắn tận lực dẫn đạo phía dưới, cái này hán tử mặt đen đối với hắn cảm nhận tốt hơn, rất có vài phần hận gặp nhau trễ cảm giác. Cố thủ tịch, nghĩ không đến ngươi ngoại trừ tinh thông lôi pháp bên ngoài, lại có thể cũng tinh thông tại yêu bộc tế luyện chi đạo, thật không hổ là Trấn Ma Ti trăm năm khó gặp thiên tiêu a. Sở Vân Thiên khen hai câu, trong lòng rất là cảm khái. Luyện thần tu sĩ vốn là phượng mao lân giác, có thể đem một đầu đường tắt hiểu rõ cũng không tệ rồi. Vị này Cố thủ tịch ngược lại tốt, thế mà tại chú thuật, yêu bộc đều có không tầm thường tạo nghệ, đây nếu là lại tu hành một môn ngự khí chi pháp, trực tiếp ba loại toàn năng. Cảm khái hai câu sau, hắn có chút hiếu kỳ vẫn nói chỉ là không biết, Cố thủ tịch có từng tìm được thích hợp yêu bộc. Nếu là không có, ta Bách Thú Sơn Trang ngược lại là có thể giúp đỡ một hai. Xích Nham Sơn mạch bên trong yêu ma, mặc dù ban đầu thực lực hơi yếu, nhưng tiềm lực mười phần, chỉ cần sau đó thêm chút tế luyện, liền có thể trở thành không tệ trợ lực. Sở Vân Thiên nói, một mặt tự ngạo. Dù sao phóng nhãn toàn bộ Thiên Thủy quận, đơn thuần yêu bộc tế luyện, hắn Bách Thú Sơn Trang nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Cố Thành nghe vậy cười không nói. Nếu là hắn giao Long yêu bộc tế luyện hoàn thành, bằng vào tứ linh chân ý thần dị, cái này Bách Thú Sơn Trang tất cả yêu bộc thêm một khối, đều không chắc chắn có thể đủ hắn đánh. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, ngược lại vẫn nói đúng, nói đến Xích Nham Sơn mạch. Ta nghe nói ở nơi đó từng là một tôn linh hải cảnh đại yêu vẫn lạc chi địa, Sở huynh, ngươi nhưng có biết chuyện này? Cái này? Sở Vân Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, việc này đặt ở Bách Thú Sơn Trang bên trong, cũng coi như là tình báo cơ mật, Cố thủ tịch là từ đâu biết được? Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, giải thích nói thật có chuyện này, ta từng nghe gia tộc trưởng bối nói, sớm tại Bách Thú Sơn Trang đem đến Xích Nham Sơn mạch phía trước, nơi đó liền thành một đầu tuyệt thế đại yêu ăn nghỉ chi địa. Sau đó bởi vì tràn ngập yêu sát quá nồng đậm, bởi vậy sơn mạch chỗ sâu liền thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thần bí như vậy sao? Cố Thành sau khi nghe xong, trong lòng càng cảm thấy tò mò, đã như vậy, cái kia đến tột cùng là một đầu như thế nào yêu ma, đã nhiều năm như vậy, có người thấy tận mắt nó thi cốt sao? Theo ta được biết, ngược lại là từng có một người. Sở Vân Thiên hơi hồi ức, nhẹ giọng hồi đáp, ước chừng hơn 200 năm trước, Bách Thú Sơn trang từng ra một vị linh hải tôn giả. Hắn không chỉ có kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa kẻ tài cao gan cũng lớn, từng một thân một mình xâm nhập Xích Nham Sơn mạch chỗ sâu, còn ở chỗ này bế quan mấy năm dài sau đó thì sao? Cố Thành vội vàng truy vấn, liền một bên đường linh ngọc cũng xuống ý thức vểnh lỗ thai lên về sau. Sở Vân Thiên mặt lộ vẻ dị sắc, vị kia linh hải lão tổ phá cửa ra, không chỉ có tính tình đại biến, còn đối với cái kia vẫn lạc tại Xích Nham Sơn mạch đại yêu im lặng không nói. Bất quá hắn tại sau khi xuất quan, ngược lại là lưu lại mấy bức quỷ dị họa tác, tương truyền những cái kia họa bên trong ngầm huyền cơ. Chỉ tiếc hậu nhân một mực chưa từng lý giải họa bên trong nội dung, cũng không biết là không cùng chết đi kia linh hải đại yêu có liên quan. Chương 233, mây mực. Chương 233, mây mực họa tác. Cố Thành tâm bên trong như có điều suy nghĩ. Như thế có nghệ thuật tế bào linh hải tôn giả, 89/10 là cùng cái kia bách thú đồ tác giả vì cùng là một người a. Nếu thật sự là như thế, những cái kia những thứ khác bức tranh, chẳng phải là cùng bách thú đồ mở dạng, có một vị linh hải tôn giả đối với yêu bộc tế luyện phương pháp cảm ngộ. Cố Thành trầm ngâm phút chốc, tiếp tục vẫn nói, những cái kia họa tác bây giờ còn lưu lại Bách Thú Sơn trang bên trong sao? Cái này, Sở Vân Thiên biểu lộ cứng đờ, lập tức khổ tâm lắc đầu, cố thủ tịch, thực không dám giấu giếm, vị kia linh hải lão tổ tại lưu lại họa tác sau đó không lâu, liền vẫn lạc tại Thiên Kiếm Tôn giả dưới kiếm. Bách Thú Sơn trang cũng bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, đồng thời kinh nghiệm lâu đến trăm năm dung chuyển, thẳng đến mấy năm gần đây mới có chuyển biến tốt. Trong lúc đó rất nhiều gia tộc vật truyền thừa đều lưu lạc đến ngoại giới, vị kia linh hải lão tổ họa tác, càng là mười không còn một dạng này a. Cố Thành hiểu rõ gật đầu một cái. Khó trách Bách Thú Sơn trang một mực nhìn Danh Kiếm Sơn trang không vừa mắt, song phương tử thủ, sợ không phải liền là vào lúc này kết xuống. Trong lúc hắn âm thầm suy tư thời điểm, một mực yên tĩnh dự thính đường linh ngọc đột nhiên mở miệng, các ngươi gia tộc cái vị kia linh hải lão tổ, thế nhưng là gọi Vân Mặc tôn giả. Chính là. Sở Vân Thiên gật đầu một cái, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Đường linh ngọc nhìn về phía một bên tuấn giật thanh niên, nhẹ nhàng cười nói, cố thủ tịch, sư phụ cá nhân trong cất chứa, liền còn có Vân Mặc tôn giả mấy tấm họa tác, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, sau khi trở về ta có thể đưa cho ngươi. Cố Thành hai mắt tỏa sáng, vậy thì tốt quá, đa tạ linh ngọc. Khách khí, việc rất nhỏ. Đường linh ngọc nhận được khích lệ, cười càng vui vẻ. Sở Vân Thiên nhìn một chút đối diện đôi nam nữ này, thần sắc cổ quái. Gì tình huống? Vị này Đường cô nương, như thế nào cảm giác là tại thượng đội vàng lấy nam nhân niềm vui, vì thế còn không tiếc đào sư phụ mình chất tường. Càng thao đản chính là, bọn hắn đàm luận đồ vật, thế nhưng là hắn Bách Thú Sơn trang lưu lạc bên ngoài bảo bối a. Liên tại đây mặt đen hải tử có chút hoài nghi nhân sinh thời điểm ông. Treo ở ba người bên hông thân phận minh bài, đột nhiên đồng thời kịch liệt rung động. Bên trên đường vân lập loè yêu dị huyết sắc quang mang, phản phất tại biểu thị hết sức khẩn cấp tình thế nguy hiểm. Đây là tín hiệu cầu cứu, lại có chấn ma ti đồng liêu lâm vào nguy hiểm. Cố Thành thần sắc cổ quái, cái này Thiên Thủy quận gần nhất là thời buổi rối loạn. Chính mình lúc trở về, liền đụng phải một lần cầu viện, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, lại gặp cầu viện. Phương hướng tây bắc, cách nơi này không sai biệt lắm có khoảng cách 50 dặm. Đường Linh Ngọc thần tình nghiêm túc, cầm thân phận minh bài, cẩn thận phân rõ phương hướng một chút sau, hướng Cố Thành dò hỏi, cố thủ tịch, chúng ta nhanh chóng tiến đến cứu viện a. Các loại, cẩn thận có bẫy. Sở Vân Thiên đột nhiên lớn tiếng cảnh báo, thấy hai người nhìn lại, lúc này mới tiếp tục nói, cố thủ tịch, Đường cô nương, các ngươi hai vị có chỗ không biết. Gần nhất Thiên Thủy quận dung chuyển bất an, trà trộn vào tới không thiếu cùng hung cực các chi đồ, chuyên nhìn chằm chằm chấn ma ti giáo úy hạ thủ. Có chút ma đạo tà tu, thậm chí chuyên môn cầm chấn ma ti giáo úy thân phận minh bại phát tín hiệu, hấp dẫn phụ cận chấn ma ti giáo úy tiến đến cứu viện, từ đó bắt rùa trong hũ. Ta phía trước thụ thương, chính là khi nhận được tín hiệu cầu cứu sau, đã trúng mấy cái tạp trùng mai phục. Nếu không phải ta thân mang tiên tiên yêu bục, chỉ sợ tại chỗ liền treo. Phụ cận đây người ở thưa thớt, là cạm bẫy sát suất cực lớn, chúng ta nếu là tùy tiện tiến lên, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Cái này Đường Linh Ngọc đôi mi thanh tú cao lại, cảm thấy cái này hán tử mặt đen nói không phải không có lý. Nhưng nếu không phải cái này tín hiệu cầu cứu thật sự, nếu là không cho đáp lại, tránh không được thấy chết không cứu. Tâm tư chuyển động ở giữa, hai người cùng nhau nhìn về phía Cố Thành, chờ đợi vị này đội trưởng tạm thời chỉ thị. Cố Thành ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc, không nói gì không nói. Tại trong thức hải của hắn, trước kia yên lặng bơi lội giao long yêu bục, lúc này đang ngẩm thân thể, phát ra du dương tiếng long ngâm, dường như là cảm ứng được cái gì. Có thể để cho cái này không đầu mặc giao có như vậy phản ứng, rõ ràng phụ cận chắc chắn là có huyết thống độ tinh khiết cực cao giao long đồng tộc. Có ý tứ, đây là hướng về phía ta tới sao? Cố Thành tâm bên trong cười lạnh, hắn vốn là dự định đi tự mình săn giết vài đầu tiên thiên cảnh giao long, nhưng chưa từng nghĩ còn không có động thủ, đối phương liền tự mình đưa tới cửa. Thế là hắn không chần chờ nữa, hướng bên cạnh hai người phất phất tay, chúng ta chia ra hành động. Sở Vinh, Linh Ngọc, hai người các ngươi đi trước, ta một người đi xem một chút là đủ rồi, chốc lát nữa ta sẽ cùng bên trên. Biết rõ. Đường Linh Ngọc gật đầu nói, phải a. Sở Vân Thiên sửng sốt, không đợi khuyên mấy câu nữa, chỉ thấy cái kia mặc áo thanh niên thân ảnh dần dần mơ hồ, càng là hư không tiêu thất không thấy, hiển nhiên là lấy lao tới cái kia tín hiệu cầu cứu phát ra phương hướng lúc này đi. Sở Vân Thiên nháy nháy mắt, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Vị này cố thủ tịch tốc độ đích xác kinh người, có thể làm việc hơi bị quá mức lô mắng rồi, biết rõ đối diện có thể là cả bẫy, làm sao còn tự mình một người đi đến vừa chạy. Hắn lo lắng, nhìn về phía tóc ngắn mỹ nhân Đường cô đường, để cố thủ tịch một thân một mình đi tới, thật sự không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, chắc chắn không có vấn đề. Đường Linh Ngọc ngược lại là một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng cố thủ tịch thực lực, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Tất nhiên chính hắn quyết định một người đi, lời thuyết minh hắn khẳng định có đơn độc giải quyết hết thảy thủ đoạn, chúng ta yên tâm chờ lấy liền tốt. Nói, Đường Linh Ngọc nhắm mắt không nói, trên thân chân khí phun trào, càng là nắm chặt một chút tích thời gian tu luyện. Sở Vân Thiên nhìn cái này tu luyện của ma, lại nhìn ngoài cửa sổ xe mênh mông cảnh tuyết, tâm tình vẫn như cũ phức tạp. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, cũng đồng dạng bắt đầu cắm đầu tu luyện.